Chương 78, yêu nguyện không biểu diễn, 1, chương 78, yêu nguyện không biểu diễn, 1, Thiên Yêu cung thiếu chủ, một thân áo tím, khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi sâu thẳm, mơ hồ để lộ ra một cỗ tuyệt thế yêu vương khí phách. Mặc dù không biết bản thể của hắn là cái gì, nghĩ đến hẳn không phải là rất yếu. Đương nhiên Lý Chấp là tại làm ăn, đương nhiên sẽ không quá nhiều chú ý hắn bản thể. Tại một đám xinh đẹp thị nữ dẫn đầu xuống, yêu nguyện không mang theo một cái khí tức kinh khủng lao yêu, xuất hiện đang sửa chữa dị thường hoa lệ phòng tiếp khách. Lúc này, Lý Chấp đang hưởng thụ hai cái nữ yêu tinh xem như ở nhà phục vụ, nhường Lý Chấp trong lòng gọi thẳng mục nát, thật là quá mục nát. Đang nhìn đến Lý Chấp chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu đạo sĩ sau đó, yêu nguyện không trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, rất nhanh liền bị nhiệt tình cùng kinh hỉ thay thế. Tại hạ yêu nguyện không, gặp qua đạo trưởng. Không biết đạo trưởng muốn tại ta Thiên Yêu bảo quyết đấu giá vật gì. Hắn thấy tượng Lý Chấp tiểu này tiểu đạo sĩ, khẳng định là kế thừa một bút khổng lồ di sản, mong muốn trong Thiên Yêu bảo quyết đổi thành nguyên, sau đó tại bên trong thánh thành điên cuồng tiêu phí một phen. Tiểu này con trai bán ruộng nhà không đau lòng khách hàng, là bọn hắn phòng đấu giá thích nhất khách hàng, thường thường có thể làm cho bọn hắn đây bình thường đấu giá nhiều kiếm ba thành lợi nhuận. Nhìn thấy yêu nguyện không đi vào, Lý Chấp cũng không có đứng dậy, cũng không có chào, chỉ là phất tay nhường hai cái kia đang cho hắn vỏ vai bóp chân nữ yêu tinh lui ra, sau đó rất tùy tiện nhìn từ trên xuống dưới trước mắt yêu nguyện không, nói ra, đạo gia ta muốn mua bán đồ vật có giá trị không nhỏ, ngươi có thể làm chủ. Dường như cũng không tín nhiệm trẻ tuổi yêu nguyện không, với lại trên mặt nét mặt cũng là một bộ bại gia tử nét mặt. Yêu nguyện không thấy thế, càng thêm xác định phán đoán trong lòng, ngay lập tức nói ra, đạo trưởng chi bằng yên tâm, tại đây thánh thành trong, còn không có ta Thiên Yêu bảo quyết không dám bán đồ vật. Với lại chúng ta Thiên Yêu bảo quyết tính tiền cũng không kéo dài, tính tiền tốc độ, đó là tiếng lành đồn xa. Đạo trưởng nếu như yên tâm đem vật đấu giá hiện tại đều giao cho bản khuyết bảo tồn, chúng ta thậm chí có thể tại chỗ dự trì ba thành khoản tiền. Đạo gia tình hình kinh tế của ta gần đây có chút gấp, đã như vậy, vậy mọi người xem xét những vật này giá trị bao nhiêu tiền. Lý Chấp trực tiếp phất tay lấy ra một đống lớn đồ vật. Mà yêu nguyện không cùng bên cạnh hắn cái đó lao yêu trong mắt tựa hồ có chút thất vọng. Bất quá, bọn hắn che giấu rất tốt, không có đem thần sắc thất vọng biểu lộ ra. Để bảo đảm đối Lý Chấp coi trọng, yêu nguyện không còn hướng hắn giới thiệu nói, đạo trưởng, bên cạnh ta vị này lộc tiền bối, chính là bản khuyết thủ tịch giám bảo đại sư, do hắn đến là những thứ này tinh phẩm định giá, đạo trưởng ý như thế nào? Lý Chấp thỏa mãn gật đầu một cái, trên dưới quan sát một chút lộc lão, nói ra, là hắn. Sau đó, lộc lão chỉ là vung tay lên, liền đem đống kia đồ vật phân loại bày bỏ trên đất, đồng thời trực tiếp dùng pháp lực tại mỗi món vật phẩm thượng hiện ra giá cả. Yêu nguyện không thấy thế, nói ra, đạo trưởng, ngài những thứ này chân bảo tổng cộng giá trị 3.800 cân nguyên, không biết ngài là muốn trực tiếp đóng gói đấu giá, hay là gửi ở chúng ta nơi này, từng cái đấu giá. Lý Chấp hỏi, cả hai có cái gì khác nhau sao? Yêu nguyện không nói ra, đóng gói bán đấu giá, giá cả sẽ thấp một ít, nhưng mà thắng tại tốc độ xuất thủ nhanh, nếu như từng cái đấu giá, chỉ sợ muốn tốn một chút thời gian. Đương nhiên cả hai thủ tục phí cũng khác biệt. Ta đề nghị ngươi đóng gói đấu giá, lợi như vậy, diệt trừ phí thủ tục tối thiểu rơi vào người trong tay năng lực có một phương nguyên. Nếu như đạo trưởng thật sự là sốt ruột xuất thủ, phòng đấu giá chúng ta cũng là có thể định giá thu mua, chỉ là giá cả chỉ có thể cho đến 7 thành. Lý Chấp lại nói thẳng, 8 thành, nếu như các ngươi có thể cho đến 8 thành giá cả, đạo gia ta liền đem bọn hắn bán cho các ngươi Thiên Yêu bảo quyết. Yêu Nguyệt không nhìn một chút vị kia lộc tiền bối, lộc trực tiếp lắc đầu, dường như Lý Chấp thả ra những vật này, trực tiếp mua, cũng không giá trị 8 thiên cân nguyên. Thế nhưng Yêu Nguyệt không lại cắn răng, dường như muốn làm ra vi phạm tổ tông quyết định bình thường, nói ra, đạo trưởng, 8 thành đều 8 thành, ngươi người bạn này, chúng ta Thiên Yêu bảo quyết giao định. Sau đó Yêu Nguyệt không đều đối với bên người một cái thị nữ nói ra, Ngọc Nhi, cho vị này tiểu đạo gia lấy 3.800 cân nguyên tinh kết tới. Được gọi là Ngọc Nhi tiểu yêu tinh, tựa hồ có chút khổ sở nói, thiếu chủ, ngài không thể như vậy, 3.800 cân nguyên chúng ta sẽ thua thiệt tiền. Yêu Nguyệt không dường như tức giận phi thường nói, kia ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, bản tiểu chủ muốn cùng vị này đạo gia kết giao bằng hữu, chẳng lẽ còn không bằng chỉ là mấy trăm cân nguyên đáng giá sao? Sau đó Yêu Nguyệt không đều vẻ mặt áy náy nói với Lý Chấp, tiểu đạo gia, nhường ngài chê cười, trong nhà người làm trong nhà không tốt bằng giáo. Ngài yên tâm 3.800 cân nguyên, nói cái gì cũng không biết, thiếu ngươi một cân. Ngươi người bạn này ta yêu nguyện không giao định. Nhìn ba người biểu diễn, Lý Chấp có loại buồn cười xúc động, chẳng qua hắn hay là chật vật nhịn xuống không cười. Như thế nào cái này Thiên Yêu cung thiếu chủ xáo lộ cùng những kia trực tiếp mang chủ hàng truyền bá tựa như. Đây là muốn trước cùng chính mình kết giao tình, sau đó lại thiết xáo ép khô chính mình tiết tấu a bất quá, có thể nhìn thấy Thiên Yêu cung thiếu chủ phấn khích biểu diễn, Lý Chấp cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chỉ là kỹ xảo của hắn mặc dù online, có thể trong mắt lại thiếu khuyết mấy phần chân thành, một câu khái quát chính là biểu diễn lưu ở mặt ngoài, lưu vu biểu diễn, không thể đánh động nhân tâm. Có thể là Lý Chấp hay là phải làm bộ cảm động đến rơi nước mắt nhìn yêu người không, bằng không trận này vở kịch đều diễn không nổi nữa. Yêu Minh, ngươi người bạn này, bần đạo giao định. Lý Chấp vẻ mặt cảm kích hướng về phía yêu Nguyệt không chắp tay nói. Yêu Nguyệt không nhìn Lý Chấp phản ứng, sau đó đều đối cái đó Ngọc Nhi nói ra, còn không mau đi cho tiểu đạo gia lấy nguyên, lẽ nào ngươi muốn để bản tiểu chủ thất tín với bằng hữu à? Ngọc Nhi tiểu yêu tinh biểu diễn kỹ xảo có thể mạnh hơn yêu Nguyệt không nhiều, vẻ mặt ủy khuất nói, thiếu chủ, quay đầu cung chủ chất vấn tiếp theo, ngài cũng không nên trách nữ tỷ. Là ngài nhường này đơn làm ăn hao tổn. Yêu Nguyệt không nói ra, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy đấy. Sau đó yêu Nguyệt không đều vẻ mặt mỉm cười nói với Lý Chấp, nhường tiểu đạo gia chê cười. Người làm trong nhà không hiểu chuyện, quay đầu ta mới hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Sau đó, yêu Nguyệt không đều đối Lý Chấp bên người kia hai người thị nữ nói ra, còn mẩn người làm gì, còn không hầu hạ tiểu đạo gia uống trà. Hai cái nữ yêu tinh ngay lập tức được bắt đầu chuyển động, là Lý Chấp cung cấp cảnh đẹp ý vui trà nghệ thuật biểu diễn. Yêu Nguyệt Không cũng tại Lý Chấp bên cạnh bàn trà sau ngồi xuống, dường như phải bồi Lý Chấp uống hai chén tựa như. Quả nhiên, hắn vất tay để người đưa tới một vò linh cửu, dường như muốn vì bọn hắn hữu nghị cả ly. Ba chén linh cửu vào trong bụng, Yêu Nguyệt Không đều trong lúc vô tình hỏi thăm về Lý Chấp sư môn, nói ra, tiểu đạo gia, ngươi lần này một người đến thánh thành, trưởng bối trong nhà lẽ nào đều không lo lắng sao? Lý Chấp dường như gặp phải chi kỷ bình thường, nói ra, nhường yêu minh chết lời, sư môn bất hạnh, bây giờ chỉ còn ta một người. Lần này ta tới thánh thành, mang tới tất cả giá trị bản thân, chính là định đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không cắt ra trong truyền thuyết tiên trần, dùng cái này để đổi lấy trọng trình sơn môn tài nguyên. Nghe được Lý Chấp lời này, Yêu Nguyệt Không đối đãi Lý Chấp thái độ tốt hơn rồi. Chương 78, Yêu Nguyệt Không biểu diễn 2, chương 78, Yêu Nguyệt Không biểu diễn 2, dường như còn kém móc tim móc phổi, thành anh em kết bái. Cuối cùng Hũ kia linh tiểu sắp thấy đáy thời khắc, Yêu Nguyệt Không dường như hảo tâm nói ra, tiểu đạo gia, thánh thành đổ thạch nước rất sâu, hơi không cẩn thận rồi sẽ bồi táng ra bại sản. Nếu như không có có thể dò thạch bí bảo, tốt nhất đừng tùy tiện đổ thạch. Căn cứ ta Thiên Yêu bảo khuyết kinh nghiệm nhiều năm, đan dệt gia đạo và lý pháp khí, ở một mức độ nào đó có thể xác định vật liệu đã có phải hàng thật giá trị. Lý Chấp vũ bộ ngực nói ra, đa tạ yêu minh nhắc nhở, điểm này xin yên tâm, đường nhỏ của ta tông môn hay là chuyển thừa mấy món uy lực bất phàm bí bảo. Không thể nói 10 phần chắc 9, 5, 6 phần 10 năm chắc vẫn phải có. Yêu Nguyệt Không nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, vọt thẳng nhìn ngoài cửa hô, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ngọc Nhi tiểu yêu tinh tại hai cái hô hấp về sau, đều một đường chạy chậm đến, xách một cái túi nguyên tinh khiết đi đến. Yêu Nguyệt Không tự mình đem Tam Thiên Cân nguyên tinh khiết giao cho Lý Chấp trên tay, cũng nói ra, Nguyệt Không ở chỗ này chúc tiểu đạo gia ngài kỳ khai đã thắng. Lý Chấp tiếp nhận nguyên tinh khiết sau đó, liền đem nguyên thu vào, đem chứa nguyên cái túi lại lần nữa còn đưa Yêu Nguyệt Không, nói ra, Nguyệt Không huynh, sau này còn gặp lại, vần đạo đều cáo từ trước. Sau đó, Lý Chấp ngay tại Yêu Nguyệt Không tiến biệt dưới, rời đi Thiên Yêu bảo quyết. Làm Lý Chấp thân ảnh biến mất tại đường đi sau đó, đứng ở Yêu Nguyệt Không bên người Ngọc Nhi tiểu yêu tinh thì là vẻ mặt ý cười mà hỏi, thiếu chủ, người tiểu đạo sĩ kia trong tay có ngài thứ cần thiết, lại đáng giá ngài như thế ăn nói khép nép cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lúc này, Lộc Lao vậy xuất hiện tại Yêu Nguyệt Không bên cạnh, nói ra, thiếu chủ, đã xác định trên người hắn thật có trọng bảo. Yêu Nguyệt Không cười nói, không bao lâu, chúng nó chính là bản tiểu chủ. Lộc Lao thì là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thiếu chủ vui vẻ là được rồi. Sau đó, Yêu Nguyệt Không thu hồi bất cần đời thần sắc, hỏi, Kim Sích Tiêu hiện tại người ở chỗ nào? Lúc nào có thể đến thánh thành? Lộc Lao hỏi, thiếu chủ, lẽ nào ngài muốn xuống tay với hắn? Yêu Nguyệt Không nói ra, Hoàng Kim gia tộc bổ thiên dịch, ta nhất định phải được. Lộc Lao nói ra, vậy chỉ bất quá là truyền thuyết thôi, Hoàng Kim gia tộc chưa hẳn thật sự đều có bổ thiên dịch. Yêu Nguyệt Không nói ra, bất kể thực hư, ta đều muốn nếm thử một phen. Sau đó, hắn lại hỏi, Lộc Lao, vừa nãy ngài đang âm thầm quan sát người tiểu đạo sĩ kia, có từng nhìn ra hắn sư thừa gì phải sao? Lộc Lao lắc đầu nói, chưa từng. Thậm chí thiên phú của ta thần thông ở trước mặt hắn cũng mất hiệu lực. Ngay cả hắn là loại cảnh giới nào tu sĩ đều chưa từng dò xét ra đây. Yêu Nguyệt Không sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, lại có việc này. Lộc Lao nói ra, cho nên ta mới xác định trên người hắn có trọng bảo, bằng không lại làm sao có khả năng che đậy thiên phú của ta thần thông. Thiếu chủ ngài nên chú ý, cuối cùng ta cảm giác người tiểu đạo sĩ kia không đơn giản. Một bên Ngọc Nhi nói ra, Lộc Lao ngài quá lo lắng, người tiểu đạo sĩ kia xem xét đều là lần đầu tiên đến thánh thành sổ, ngay cả sảnh đón khách hai cái tiểu yêu cũng đem hắn mê được thần hồn điên đảo. Còn có ngài cùng thiếu chủ vừa nãy liên thủ vì hắn đặt ra bẫy, trên người hắn bí bảo sớm muộn gì đều là thiếu chủ. Có thể nhưng vào lúc này vừa nãy hầu hạ Lý Chấp uống rượu hai cái kia tiểu yêu cầm vừa nãy Lý Chấp ngồi qua bổ đoàn đi tới Yêu Nguyệt Không trước mặt, nói ra, thiếu chủ, người tiểu đạo sĩ kia ở phía trên nhắn lại. Quả nhiên, Yêu Nguyệt Không phát hiện bổ đoàn bên trên có một đoạn tinh thần lạc ấn. Dùng thần thức quan sát đoạn kia tinh thần lạc ấn, giọng Lý Chấp ngay lập tức vang lên, nói, Thiên Yêu Cung thiếu chủ, ngài vừa nãy biểu diễn quả thật không tệ, nhưng mà thiếu khuyết mấy phần chân thành tha thiết tình cảm, không coi là tốt biểu diễn kỹ xảo, kỳ thực bần đạo nhịn được vô cùng bất vả, mới không có cười ra tiếng. Chẳng qua uống ngươi nửa vò linh cửu, nói cái gì bần đạo cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, về sau năng lực đừng diễn hay là đừng diễn, thật sự có chút ít cay con mắt. Ầm. Bồ đoàn ngay lập tức banh tạc, bị Yêu Nguyệt Không dùng lực lượng thần thức trực tiếp nó bạo. Sắc mặt tái xanh, Yêu Nguyệt Không trực tiếp cắn răng kem chút không có bị khí ra bệnh tới. Ngọc Nhi thấy thế, đội vàng quan tâm mà hỏi, thiếu chủ, ngài đây là thế nào? Yêu Nguyệt Không trên mặt nộ khí lúc này mới tiêu tán một ít, nói ra, đem cái đó chứa nguyên cái túi lấy ra. Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi, nhưng vẫn là đem cái đó cái túi đưa ra. Yêu Nguyệt Không dùng tinh thần lực dò xét sau đó, cuối cùng lại phát hiện một đoạn dấu ở cái túi bên trên tinh thần lạc ấn. Mong muốn trên người ta chất bảo, ngày mai sáng sớm, nhưng đến Ngũ Hành Cung mở khách sạn đi tìm bần đạo, đến lúc đó tường thuật đấu giá chi tiết. Đoạn này tinh thần lạc ấn, ở đây ba người đều thấy được. Ngọc Nhi nói thẳng, thiếu chủ, ngài không thể đi, hắn này nói rõ là đang đùa ngài. Lộc Lao cũng nói, thiếu chủ, người tiểu đạo sĩ kia lai lịch bí ẩn, chúng ta hay là trước điều tra hiểu rõ hắn theo hầu rồi nói sau. Mà Yêu Nguyệt Không lại ánh mắt thâm thúy suy tư sau một lát, hỏi, Ngọc Nhi, Lộc Lao, hai người các ngươi phải chẳng còn nhớ người tiểu đạo sĩ kia chân thực dung mạo? Ngọc Nhi cùng Lộc Lao sắc mặt ngay lập tức lại biến, bọn hắn mặc dù còn nhớ Lý Chấp, thế nhưng đối với Lý Chấp hình dáng tướng mạo lại tựa hồ như không có nhớ kỹ mảy may, hồi ức lúc càng là hơn hoàn toàn mơ hồ, dường như trên người hắn đánh gạch men đồng dạng. Ngọc Nhi kinh ngạc nói, cái này làm sao có khả năng? Ta lại không nhớ được dung mạo của hắn. Lộc Lao thì là trầm tư một hồi thật lâu nhi mới lên tiếng, loại tình huống này, ngược lại để ta nhớ tới trước đó không lâu đọc qua hồ sơ lúc, nhìn thấy về một kiện pháp bảo giới thiệu. Ngọc Nhi hỏi, Lộc Lao, pháp bảo gì cư nhiên như thế thần kỳ? Lộc Lao nói ra, tị kiếp khuyên thai ngọc. Yêu Nguyệt không vậy quay đầu nhìn về phía Lộc Lao, hắn theo chưa nghe nói qua về tị kiếp khuyên thai ngọc thông tin. Lộc Lao hướng hai người giải thích nói, tị kiếp khuyên thai ngọc là vạn năm trước vạn kiếp giáo một vị tu vi đạt tới bán thánh tầng thứ vương giả tùy thân đeo bí bảo. Vạn kiếp giáo thiên lôi kiếp chính là ở chỗ nào vị bán thánh trong tay phát dương quang đại. Một tay lôi pháp uy chấn đông hoang, năm đó không biết có bao nhiêu đại yêu chết tại hắn lôi pháp phía dưới. Hắn sở dĩ có thể tu thành thiên lôi kiếp cũng là bởi vì trên người hắn đeo một kiện tị kiếp khuyên thai ngọc, mới có thể tránh miễn tự thân bị lôi kiếp để mắt tới. Yêu Nguyệt không nói ra, nhìn tới người tiểu đạo sĩ này thân phận không đơn giản a Lộc Lão, ngươi sáng sớm ngày mai theo giúp ta đi một chuyến. Lộc Lão gật đầu nói, hắn tất nhiên bình luận, vậy đã nói rõ trong tay hắn thật sự có đồ vật muốn tại chúng ta thiên yêu bảo khuyết tiến hành đấu giá. Vừa nay hắn lấy ra những kia rác thải đoán chừng là thăm dò chúng ta thiên yêu bảo khuyết thành ý. Yêu Nguyệt không gật đầu nói, ta ngược lại muốn xem người tiểu đạo sĩ kia có thể chơi ra hoa dạng gì. Rời khỏi thiên yêu bảo khuyết lý chấp cũng không có trực tiếp đi ngũ hành cung mở khách sạn, mà là trong thánh thành mở ra đại mua sắm. Chỉ cần bách thảo đồ trong không có linh dược, hắn đều sẽ mua sắm một phần. Lý chấp còn mua một ít đại yêu tinh huyết, dùng để chế biến dục huyết tẩy thân dịch, có thể để cao lớn tiên thiên trường sinh công tốc độ tu luyện. Bởi vậy, Lý chấp cũng tại trong thành cửa hàng trong mua một ít luyện chế lò đan phụ liệu. Tòa kia do tinh thần thần thiết chế tạo lò đan đã không thích hợp nữa hắn sử dụng, nhất định phải lại tế luyện, đưa nó tế luyện trở thành pháp bảo mới được. Bởi vậy, Lý chấp cần tìm kiếm một chỗ có tinh thần chi hỏa địa phương tiến hành luyện khí. Nhi thánh thành tình cờ đều có loại địa phương này. Chương 78, yêu nguyện không biểu diễn, 3, chương 78, yêu nguyện không biểu diễn, 3, thánh thành có thể tự chủ phun ra nuốt vào chư thiên tinh lực, tự nhiên sẽ dựng dục ra một ít kỳ lạ bí cảnh, trong đó có một tòa có thể dùng đến luyện khí địa hỏa thất, bên trong địa hỏa không phải tầm thường địa phế chi hỏa, mà là chư thiên tinh lực ngưng tụ mà thành tinh thần đạo hỏa, bị các thế lực liên thủ nắm trong tay. Nhưng mà phổ thông tu sĩ chỉ cần khẳng hoa nguyên, cũng là có thể mượn chỗ nào luyện khí. Dù tiên đều có thể giải quyết vấn đề, ngược lại là bớt đi Lý chấp rất nhiều phiền toái không cần thiết. Làm sau khi màn đêm buông xuống, Lý chấp cũng không có tiến về ngũ hành cung mở khách sạn nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ra khỏi thành. Ở ngoài thành trong tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm. Làm ngày thứ hai, sát trời vừa tờ mờ sáng lúc, một cái trưởng thành loại Lý chấp đều theo hắn can chi thần tàng bên trong đi ra. Sau đó, đeo tị kiếp quyên thanh ngọc, mặc vào đạo bảo, đạo cung thần chỉ đều thay thế Lý chấp tiến nhập thánh thành. Mà bản thể của hắn thì tại ngoài thành trong rừng rậm ở lại. Rốt cuộc sau đó phải bán đấu giá đồ vật tương đối mất cảm, Lý chấp vẫn cảm thấy ở ngoài thành ở lại tương đối an toàn. Với lại đạo cung thần chỉ trên người tràn đầy một cỗ thần tính, sẽ cho người không tự chủ tin phục, giống như một vị chân chính đạo môn ẩn sĩ đồng dạng. Trên người đạo khí giật giảo, bề ngoài xa so với Lý chấp bản thể mạnh hơn nhiều. Lúc sáng sớm, Lý chấp đạo cung thần chỉ biến thành trưởng thành đạo sĩ vừa mới tại ngũ hành cung mở trong khách sạn vào ở, Yêu Nguyệt không liền mang theo Lộc lão cùng Ngọc Nhi đi tới khách sạn này. Cung điện loại rộng rãi trong phòng khách, Lý chấp nhìn thấy Yêu Nguyệt không ba người sau đó, ngay lập tức nói ra, vô lượng tiên tôn, Nguyệt không huynh đúng hẹn mà tới, bần đạo rất là vui mừng. Mà Yêu Nguyệt không thì nói ra, đạo trưởng ngài giấu giếm chúng ta thật khổ a, nguyên lai đây mới là ngài trước đây khuôn mặt. Lý chấp cười nói, hành tẩu thiên hạ, khó tránh khỏi gặp được một ít tâm thuật bất chính hạng người, bần đạo liền lấy đứa bé chi thân lại thăm dò hắn, thường thường có thể thấy vậy càng rõ ràng hơn một ít. Yêu Nguyệt không nói ra, hôm qua đạo trưởng tất nhiên đã hiểu rõ Nguyệt không là đang diễn trò, vì sao không tại chỗ phơi ra an Nguyệt không. Lý chấp nói ra, làm ăn, khó tránh khỏi chỉnh lý ra một ít xáo lộ đến buôn bán đồ vật. Bần đạo không hề cảm thấy có gì không ổn chỗ, Nguyệt không huynh không cần chú ý. Lộc Lao lúc này mở miệng nói, không biết đạo trưởng muốn tại chúng ta thiên yêu bảo khuyết phòng đấu giá loại nào bảo vật. Là thiên yêu phòng đấu giá thủ tịch giám bảo đại sư, hắn kỳ thực đối Lý chấp bảo vật trong tay đặc biệt hiếu kỳ. Lý chấp hơi cười một chút, liền lấy ra một tấm vật phẩm danh sách, đưa cho Lộc Lao nói ra, bần đạo muốn bán thứ gì đó cũng ở trên đây, không biết các ngươi thiên yêu bảo khuyết có dám hay không tiếp nhận này đơn làm ăn. Lộc Lao tiếp nhận Lý chấp đưa tới vật phẩm danh sách về sau, liền phát hiện trên đó viết, không chọn vẹn thánh khí 3 kiện, vương giả thần binh 11 kiện, đại năng binh khí 50 món, còn có đủ loại vật liệu luyện khí mấy trăm chủng, thậm chí còn có các loại không chọn vẹn tu luyện kinh văn tam thập tam cuốn, trong đó có 3 quyển kinh văn hay là thánh nhân lưu lại tu hành kinh văn. Dù là Lộc Lao hiểu sâu biết rộng, vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người đống chốc có thể xuất ra nhiều như vậy chân phẩm tới đấu giá, những vật này cũng đủ là thành lập một phương đại giáo nguyên thủy khởi động tư bản. Phải được văn có kinh văn, muốn binh khí có binh khí, muốn vật liệu có vật liệu, vậy chính là không có linh dược cùng nguyên, bằng không Lộc Lão đều muốn hoài nghi Lý chấp có phải hay không cướp sạch một phương đại giáo tất cả thần tàng. Thế nhưng, làm Lộc Lão nhìn thấy những kinh văn kia cụ thể giới thiệu sau đó, lại có chút chần chừ. Vì những kinh văn kia trong có, đến từ ngũ hành cung bí thuật ngũ hành kiếm khí cùng đến từ vạn kiếp giáo bí thuật thiên lôi kiếp. Cuối cùng, Lộc Lão đem danh sách đưa cho Yêu Nguyệt Không, Yêu Nguyệt Không sau khi xem xong cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hỏi, dám hỏi đạo trưởng, những vật này từ đâu đến? Nói như vậy, các ngươi thiên yêu bảo quyết không cách nào đem những vật này cũng bán đấu giá ra. Nhìn thấy Yêu Nguyệt Không phản ứng sau đó, Lý chấp có chút thất vọng nói, ta thiên yêu bảo quyết tự nhiên có thể giúp đạo trưởng đem những vật này bán đấu giá ra, chẳng qua vì đạo trưởng an toàn suy nghĩ, hay là phải hiểu rõ những thứ này lai lịch cho thỏa đáng. Yêu Nguyệt Không tự tin nói, thế nhưng nói gần nói xa, hắn dường như rất muốn biết, Lý chấp đến tột cùng là từ nơi nào đạt được những bảo bối này. Lý chấp lại cười không nói, sau đó nói, trước đây bần đạo là bởi vì các ngươi Thiên Yêu Bảo khuyết thân làm yêu tộc thế lực, sẽ không kiêng kỵ ngũ hành cùng cùng vạn kiếp giáo, nhìn tới bần đạo là xem trọng các ngươi. Nay đơn làm ăn chỉ sợ bần đạo muốn khác tìm cái khác phòng đấu giá tiến hành hợp tác rồi. Yêu Nguyệt không đội và nói, đạo trưởng quá lo lắng. Ta Thiên Yêu Bảo khuyết làm ăn, không cần dùng nhìn hắn sắc mặt người làm việc. Nay đơn làm ăn chúng ta tiếp, không bằng đạo trưởng rời bước, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện chi tiết trong đó chi tiết. Rời bước cũng không cần, bần đạo không thích xa hoa. Nếu như thiếu cung chủ xác định rõ đấu giá hội bắt đầu thời gian, có thể phái người ở đây báo tin bần đạo. Đến lúc đó bần đạo tự sẽ đem danh sách bên trên đồ vật đưa đi. Cuối cùng, Lý Chấp nói. Yêu Nguyệt không suy tư sau một lát, nói ra, mong muốn tương đạo giải những vật này tất cả đều bán đi, tầm thường tiểu đấu giá hội chỉ sợ không được, nhất định phải tổ chức chuyên môn chuyên trường đấu giá hội, có thể cần mấy tháng thời gian đến chuẩn bị, không biết đạo trưởng có thể chờ đợi mấy tháng thời gian. Lý Chấp nói ra, tự nhiên có thể. Trong vòng nửa năm, bần đạo sẽ không rời đi thánh thành. Hai bên ước định cẩn thận thời gian sau đó, Yêu Nguyệt không ba người liền rời đi ngũ hành cung mở khách sạn. Về đến Tiên Yêu Bảo khuyết sau đó, Yêu Nguyệt không hướng Lộc Lao dò hỏi, Lộc Lao việc này ngươi thấy thế nào? Tấm kia danh sách bên trên đồ vật có phải thật vậy hay không? Lộc Lao thần sắc nghiêm túc nói ra, thiếu chủ, những pháp bảo kia phần lớn là năm đó ngũ hành cung, Huyết Diệt cung cùng bạn kiếp giáo cao thủ sử dụng bản mệnh pháp bảo. Tu hành kinh văn cũng có bộ phận là bọn hắn ba nhà truyền thừa. Ta hoài nghi cái đạo sĩ kia là đem tam giáo mộ tổ cho trộm, mới có những vật kia. Bây giờ mong muốn mượn nhờ chúng ta Thiên Yêu cung chi thủ tiến hành biến hiện. Yêu Nguyệt không nói ra, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ là người phương nào? Vừa nay chúng ta nhìn thấy khuôn mặt, có phải hay không hắn chân dung? Lộc Lao thần sắc có chút chần chờ lên, bởi vì hắn cũng không xác định vừa nãy nhìn thấy Lý Chấp chính là hắn chân dung. Yêu Nguyệt không nói ra, hắn để cho ta nhớ tới một cái khác xú danh chiêu nhìn đạo sĩ, cũng không biết giữa bọn hắn có tồn tại hay không liên hệ. Lộc Lao hai mắt tỏa sáng nói ra, thiếu chủ, ngài là nói cái đó thích đảo nhân tổ mộ phần đạo sĩ bất lương đoạt đức. Yêu Nguyệt không gật đầu nói, chính là hắn. Lúc này, một bên Ngọc Nhi mở miệng nói, thiếu chủ, Ngọc Nhi có một kế, có thể vì thiếu chủ phân ưu giải nạn. Yêu Nguyệt không nói ra, cái gì kế sách? Ngọc Nhi nói ra, tất nhiên thiếu chủ hoài nghi hắn cùng cái đó vô lượng đạo sĩ có quan hệ, chúng ta sao không đối ngoại tuyên bố, chính là cái đó đạo sĩ bất lương dự định mượn nhờ chúng ta Thiên Yêu Bảo khuyết đấu giá các giáo tổ truyền pháp khí, đến lúc đó nhất định có thể dẫn tới số lớn đại năng tới trước tham dự. Nói không chừng còn có thể đem cái đó vô lượng đạo sĩ thu hút đến. Yêu Nguyệt không hai mắt tỏa sáng nói ra, dây a, thực sự là dây a, cứ làm như thế. Sau đó, tại Yêu Nguyệt không ra lệnh một tiếng, Thiên Yêu Bảo khuyết liền bắt đầu khắp nơi phát bài viết mời các giáo đại năng tới trước tham gia chuyên trường đấu giá hội. Chương 79, Tiên Đạo Kinh Văn, 1, chương 79, Tiên Đạo Kinh Văn, 1, các ngươi nghe nói không, Thiên Yêu Bảo khuyết chuẩn bị đấu giá thánh binh, còn có thánh nhân kinh văn. Thật hay giả, Thiên Yêu Bảo khuyết lại có thủ bút lớn như vậy. Người đây đều là tin tức đã cũ, ta nghe nói không chỉ có thánh binh, còn có một nhóm vương giả thần binh đấy. Tin tức này ta cũng nghe nói còn có vương giả lưu lại tu hành kinh văn cùng tu hành ghi chép. Tin tức của các ngươi cũng chuẩn xác, nhà ta lão tổ sư Minh lão tổ đã nhận được Thiên Yêu Bảo khuyết thiết mời, nghe nói lần này vật đấu giá rất phong phú, thần binh, công pháp, vật liệu cái gì cần có đều có. Ai nếu là có thể đem những vật kia tất cả đều vô xuống đến, đầy đủ thành lập một cái đại giáo. Thiên Yêu Bảo khuyết là điên rồi sao, thế mà duy nhất một lần đấu giá nhiều như vậy chân bảo. Ai biết được. Bất quá, gần đây các thánh địa thái thượng trưởng lão, yêu tộc cự phách, Trung Châu hoàng triều, Bắc Nguyên đại năng, Tây Mạc thần tăng, dường như cũng đã nhận được Thiên Yêu cung thiết mời, nghĩ đến Thiên Yêu Bảo khuyết lần này cử hành chuyên trường đấu giá hội hẳn không phải là tin tức giả. Sắp thực không giả, hôm qua ta ở ngoài thành nhìn thấy Hoang Cổ Cơ gia đại nhân vật trên xa, còn có Hoang Cổ Khương gia đại nhân vật trên xa, giờ phút này bọn hắn đã đạt tới thánh thành. Ta còn nghe nói, giao chỉ thánh địa vương mẫu cũng đã bị kinh động, muốn đích thân đến thánh thành một chuyến. Đi tại thánh thành trên đường lớn, Lý Chấp liền nghe đến vô số về Thiên Yêu Bảo khuyết chuyên trường đấu giá hội thông tin. Cứ như vậy, Lý Chấp một bên tìm kiếm hắn cần có vật phẩm, vừa quan sát thánh thành tiến động. Theo Thiên Yêu Bảo khuyết đem chuyên trường đấu giá hội thông tin thả ra về sau, thánh thành quả nhiên trở nên náo nhiệt. Các thế lực phản ứng rất nhanh chóng, dường như cũng điều động đại năng tới trước tham gia đấu giá hội. Thậm chí có không ít thánh địa thánh chủ cũng tự mình tiến về thánh thành. Các thế gia gia chủ cũng không ít người hiện thân. Nhưng mà lệnh Lý Chấp cảm thấy kỳ quái là Ngũ Hành Cung, Huyết Diệt Cung cùng vạn kiếp giáo tu sĩ lại tựa như thờ ơ đồng dạng, tựa hồ đối với những kia rõ ràng nguồn gốc từ bọn hắn các giáo trong mộ tổ thứ gì đó không thèm để ý chút nào, thế mà không có một đại nhân vật tới trước thánh thành. Càng đừng đề cập bọn hắn trưởng giáo hoặc là thái thượng trưởng lão tự mình tới trước, thậm chí ngay cả trước đây còn tại bên trong thánh thành hoạt động đệ tử đều đột nhiên được triệu hoán trở về. Không chỉ Lý Chấp cảm giác kỳ lạ, kỳ thực ngay cả Yêu Nguyệt không đối với cái này cũng là vô cùng hoài nghi. Theo lý mà nói, vì phòng ngừa nhà mình kinh văn tiết ra ngoài, bọn hắn là sẽ trước giờ cùng Thiên Yêu Bảo khuyết câu thông, sau đó bỏ ra giá tiền rất lớn đem những kinh văn kia chuộc trở về. Thế nhưng tam giáo phản ứng thật sự là quá bình thản, cũng không có như Yêu Nguyệt không đoán trước như thế phái người tới trước cùng Thiên Yêu Bảo khuyết tiến hành câu thông, cũng không phái người tới trước xác nhận Thiên Yêu Bảo khuyết bán đấu giá đồ vật có phải hay không nhà bọn hắn thứ gì đó, cũng không phái người dòng chống khua chiêng điều tra đến tột cùng là ai đào nhà bọn hắn mộ tổ. Tựa như mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Với lại vì phòng ngừa ba nhà không có đạt được đấu giá hội thông tin, Yêu Nguyệt không còn chuyên môn phái người cho tam giáo đưa đi thì mời, thậm chí phái người âm thầm điều tra bọn hắn mộ tổ có phải bị trộm tình huống. Thế nhưng truyền về thông tin lại làm cho Yêu Nguyệt không rơi vào trầm tư. Tam giáo mộ tổ nơi ở cũng không có bất kỳ cái gì bị trộm dấu vết. Với lại tam giáo trưởng giáo không hẹn mà cùng cự tuyệt tham gia trường chuyên trường đấu giá hội, lý do cũng là lạ thường nhất trí, không cạnh tranh được những thánh địa này cùng thế gia. Tam giáo loại phản ứng này cũng làm cho những kia muốn xem bọn hắn chê cười người có chút không nghĩ ra được. Ngay tại lúc đó, tại thánh thành Thạch Phường giao trì trong, Hoang Cổ Cơ gia, Hoang Cổ Khương gia cùng giao quang thánh địa đại năng tất cả đều bí mật tới trước thăm hỏi giao trì Vương Mẫu. Với lại bọn hắn thương lượng sự việc, nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm. Tại một gian bố trí trang nhã bị trận pháp nặng nghề bảo vệ tính thất trong, Cơ gia đại năng nói ra, Tam giáo mộ tổ gặp nạn, hẳn không phải là Thiên Yêu cung tuyên truyền cái đó đạo sĩ bất lương Đoạn Đức gây nên. Đoạn Đức trước đây từng tại Cơ gia nghĩa trang chỗ ẩn hiện qua, cuối cùng bị Cơ gia đại năng sợ chạy, cho nên Cơ gia đối với Đoạn Đức hay là có hiểu biết. Khương gia đại năng trực tiếp hướng ở đây giao chỉ Vương Mẫu hỏi, đạo hữu trước đây từng đi qua Tam giáo, nhưng có cái khác thu hoạch. Giao chỉ Vương Mẫu trầm giọng nói, lần này mời các vị đạo hữu tới trước, chính là vì bàn bạc việc này. Tam giáo giờ phút này đã bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám có chút phản ứng. Giao quang thánh địa đại năng hỏi, là nguyên nhân gì lại có thể khiến cho một phương đại giáo sợ tới mức không dám đối kiểu này việc các làm ra đáp lại. Địa phủ giao chỉ Vương Mẫu vẹn vẹn nói hai chữ, cái khác ba vị đại năng đều ngay lập tức im lặng. Địa phủ là cái gì, những người khác có thể không rõ ràng, thế nhưng là có đế binh trấn áp nội tình thế lực, bọn hắn thế nhưng nhất thanh nhị sở. Nhất là giao chỉ thánh địa, cùng địa phủ nhất mạch cơ hồ là tử địch. Năm đó giao chỉ thánh địa bỏ cuộc địa điểm cũ, di chuyển đến hiện nay địa phương, đều cùng địa phủ lần hiện liên quan đến. Năm đó địa phủ lâm binh không biết dùng loại phương thức nào phá khai rồi tiên lệ lục kim tháp phòng ngự, trực tiếp tiến nhập giao trì tiên hồ trong, mong muốn đem ngủ say tại tiên trì dưới đáy Tây Hoàng Mẫu cùng đại thành thánh thể tiếp dẫn đi, từ đó dẫn động vô thủy đại đế bố trí chuẩn bị ở sau. Mặc dù địa phủ lâm binh tiếp dẫn Tây Hoàng Mẫu cùng đại thành thánh thể cử động không thể thành công, thế nhưng cũng làm cho giao trì nội tình một khi hao tổn hơn phân nửa. Thậm chí tiên trì cũng bởi vậy xuất hiện nguy biến, tất cả giao trì thánh địa đều không thể không cả giáo di chuyển. Làm thế hệ này giao trì Vương Mẫu biết được Tam giáo đồng thời xuất hiện địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh bia đá sau đó, đều lập tức lên đường tự mình tiến đến điều tra việc này. Nguyên bản Tam giáo còn la hét tầm ý nhìn muốn tìm trộm mộ báo thủ. Thế nhưng tại giao chỉ Vương Mẫu vì bọn họ giải thích địa phủ đáng sợ sau đó, Tam giáo trưởng giáo cùng các trưởng lão ngay lập tức điều xỉu. Có đế binh thánh địa cũng cảm thấy địa phủ đáng sợ, bọn hắn những thứ này ngay cả thánh địa đều không phải là đại giáo, lại như thế nào đối kháng quỷ dị địa phủ. Do đó, Tam giáo đại năng đang thương lượng sau đó, không hẹn mà cùng lựa chọn trực tiếp nhận sợ. Không thể chơi vào, luôn có thể lẫn mất lên đi. Và sóng gió qua đi, bọn hắn vẫn như cũng là hùng cứ bắt được đại giáo. Bởi vì bọn họ phát hiện dưới mặt đất tình huống, thật sự rất như là giao chỉ Vương Mẫu miêu tả ở mình quá cảnh. Thậm chí còn có quỷ dị tiếng tụng kinh ở chỗ nào chút ít táng huyệt trong tiếng vọng. Xuống dưới dò xét tình huống một ít trưởng lão, đang nghe những kia tiếng tụng kinh sau đó, tất cả đều xuất hiện một loại linh hồn muốn bị đưa đi luân hồi cảm giác ma quái cảm giác. Kết hợp giao chỉ Vương Mẫu khuyên bảo, Tam giáo trực tiếp lựa chọn làm con rùa đen rút đầu. Tam giáo mặc dù rút lui, thế nhưng giao chỉ Vương Mẫu lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, tại đến thánh thành sau đó, liền trực tiếp mời cái khác ba nhà có đế binh thế lực đại năng. Có đế binh thế lực cùng không có đế binh thế lực là hai loại tầng thứ hoàn toàn thế lực khác nhau. Tại chính thức đối mặt đại nguy cơ lúc, không có đế binh thế lực trực tiếp bị bài trừ tại có thể tiến hành bình đẳng thương lượng đoàn thể bên ngoài. Cũng tỷ như hiện tại, bên trong tòa thánh thành đến rồi nhiều như vậy Đông Hoang thánh địa cùng thế gia đại năng, giao chỉ Vương Mẫu lại vẹn vẹn mời Cơ gia, Khương gia cùng giao quang thánh địa đại năng tới trước bàn bạc hư hư thực thực địa phủ xuất thế tương quan công việc. Khương gia đại năng giọng nói có chút nặng nề nói, lẽ nào Đông Hoang mặt đất lại muốn xuất hiện hắc ám náo động hay sao? Cơ gia đại năng nói ra, địa phủ cùng những sinh mệnh cấm địa khác khác nhau, sẽ không trực tiếp phát động hắc ám náo động. Có lẽ có cấp độ càng sâu nguyên nhân cũng có nói. Chương 79, Tiên đạo kinh văn 2, chương 79, Tiên đạo kinh văn 2, giao quang thánh địa đại năng 10 phần thiết huyết nói, chúng ta không cần hồ tư loạn tưởng, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chính là. Giao chỉ Vương Mẫu lại lắc đầu nói ra, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tiếng động quá lớn, sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng, với lại tình huống bây giờ không rõ, vẫn là chờ Thiên Yêu bảo khuyết chuyên trường đấu giá hội sau khi bắt đầu, chúng ta cùng vị kia cung cấp vật đấu giá tu sĩ tiếp xúc sau đó mới quyết định đi. Khương gia đại năng nói ra, mặc dù tạm thời không cần chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng một ít đối với địa phủ âm binh có tác dụng khắc chế thủ đoạn cùng có đặc thù pháp thể tu sĩ lại cần trước giờ tiến hành siêu tập cùng nuôi dưỡng. Đạo hưu nói có lý. Ba người khác sôi nổi đồng ý Khương gia đại năng đề nghị. Đưa tiến ba vị đại năng sau đó, giao chỉ Vương Mẫu cũng là người ta đem giao chỉ thánh nữ hô quá khứ. Sư phụ, ngài làm sao tới thánh thành? Giao chỉ thánh nữ tại nhìn thấy Vương Mẫu sau đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, không còn nghi ngờ gì nữa giao chỉ Vương Mẫu là bí mật tới trước thánh thành. Giao chỉ Vương Mẫu không có cùng giao chỉ thánh nữ ôn chuyện ý nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi, giao nhi, ngươi còn có thể liên hệ đến cái đó cùng các ngươi cùng nhau bước vào thái sơ cấm khu tiểu đạo sĩ sao? Giao chỉ thánh nữ trong lòng dâng lên một tia hoài nghi, nói ra, sư phụ, ngài là nói trưởng thọ tiểu đạo trưởng. Giao chỉ Vương Mẫu gật đầu nói, chính là hắn. Giao chỉ thánh nữ hỏi, hắn làm sao vậy? Vương Mẫu nói ra, tại ngươi trở về giao chỉ không lâu sau, người tiểu đạo sĩ kia lại lần nữa tại nguyên thành hiện thân. Có người nhìn thấy hắn bị Viễn Diệt cung hóa long bí cảnh trưởng lão theo dõi. Sau đó, Huyễn Diệt cung hai vị kia trưởng lão liền chết. Giao chỉ thánh nữ hơi kinh ngạc nói, là trường thọ đạo trưởng giết. Vương Mẫu lắc đầu nói ra, không biết. Bất quá, cũng có người nhìn thấy ngũ hành cung kiếm vô cực cùng vạn kiếp giáo lôi long tại nguyên thành hiện thân, có thể hiện tại bọn hắn đều đã chết. Sau đó, tam giáo mộ tổ liền bị trộm. Bây giờ Thiên Yêu bảo quyết bán đấu giá đồ vật, có thể khẳng định toàn bộ đến từ tam giáo mộ tổ. Giao chỉ Vương Mẫu thông tin vẫn là vô cùng linh thông, thông qua dấu vết để lại đều phân tích ra tam giáo biến cố dường như cùng lý chấp liên quan đến. chỉ là hắn không xác định Lý Chấp cùng địa phủ trong lúc đó có tồn tại hay không liên hệ đặc thù nào đó. Rốt cuộc địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh, câu này giống như tràn đầy ma tính lời nói, có rất ít tu sĩ có thể biết được. Nếu như không phải năm đó giao trì nội tình cầm Tây Hoàng Tháp tiêu diệt một cái đến từ địa phủ quỷ dị tồn tại, cũng sẽ không có cơ hội nghe được đối phương tại trước khi chết hô lên câu này tràn đầy ma tính lời nói. Do đó, giao trì thánh địa đối với địa phủ xuất thế vô cùng mẫn cảm. Hồi tưởng Lý Chấp trên người đủ loại thần kỳ biểu hiện, giao trì thánh nữ có chút tin tưởng Vương Mẫu suy đoán. Đoán chừng chính là Lý Chấp làm. Giao trì thánh nữ nói ra, đệ tử cũng không có liên hệ hắn cách thức. Chẳng qua đệ tử hiểu rõ một người dường như có thể liên hệ đến Trường Thọ đạo trưởng. Giao trì Vương Mẫu hỏi, là ai? Giao trì thánh nữ nói ra, thánh thể Diệp Phàm. Giao trì Vương Mẫu nhíu mày, nói ra, chính là cái đó vài ngày trước tại Lệ Thành trấn đè ép Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, giao quang thánh tử cùng thánh nữ thánh thể Diệp Phàm. Bọn hắn thế nào nhận thức? Giao trì thánh nữ suy tư sau một lát, trả lời, đều là đệ tử suy đoán. Ban đầu ở Thái Sơ cổ khoáng gặp nhau thời điểm, đệ tử cũng không biết cái đó tinh thông nguyên thuật tiểu đạo sĩ chính là thánh thể Diệp Phàm. Bây giờ hồi tưởng lại, là ngày ta tại Diệp Phàm trước mặt sách đến Trường Thọ đạo trưởng lúc, thánh thể Diệp Phàm phản ứng, bọn hắn dường như đã sớm biết nhau đồng dạng. Thậm chí đối với Trường Thọ đạo trưởng tại Thái Sơ cấm khu tu luyện, thánh thể Diệp Phàm đều không có lộ ra bao nhiêu vẻ mặt kinh ngạc, dường như hắn hiểu rõ Trường Thọ đạo trưởng có năng lực này tựa như. Giao chỉ Vương Mâu nói ra, thánh thể Diệp Phàm cũng là tiểu hoạt đầu, cơ gia cùng giao quang thánh địa chính khắp thiên hạ đuổi giết hắn, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Giao chỉ thánh nữ nói ra, thánh thể Diệp Phàm cùng những kia con cháu của đại khấu giao hảo, với lại thánh thể tu luyện cần lượng lớn nguyên, nếu như đệ tử đoán không sai lời nói, hắn nên chẳng mấy chốc sẽ đi vào thánh thành. Rốt cuộc thánh thành mới là hội tụ lượng lớn nguyên thạch địa phương. Đến lúc đó, chỉ cần chú ý những kia con cháu đại khấu tiến động, đệ tử có cực lớn mà xác suất có thể tìm thấy thánh thể Diệp Phàm. Giao chỉ Vương Mâu nói ra, việc này đều giao cho ngươi đi làm. Giao chỉ thánh nữ nói ra, đệ tử định không cô phụ sư tôn trọng thác. Ngay tại giao chỉ thánh nữ dự định thông qua Diệp Phàm tìm kiếm Lý Chấp lúc, Lý Chấp đã mượn nhờ thánh thành dưới mặt đất tinh thần đạo hỏa đem sao trời thần thiết lô tế luyện thành chân chính pháp khí lò đan. Giờ phút này hắn đã bắt đầu thăm viếng các thạch phường hành trình. Tương đối những kia xa hoa tràn đầy tà âm hưởng thụ nơi trốn, Lý Chấp thích hơn các thạch phường môi trường. Ở đâu không chỉ có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng kỳ thạch, còn có thể chứng kiến cực hạn hỉ nhạc sâu bi, đối với tu tâm có rất nhiều chỗ tốt. Chẳng qua, Lý Chấp chỉ nhìn không mua, dù là giá trị chỉ có 10 cân nguyên vật liệu đá, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì rung động. Vì đối với đồ thạch, hắn không có chút nào nắm chắc. Đồ thạch, nếu như không có có thể xem thấu vật liệu đá gian lận thủ đoạn, đó chính là tại uổng phí hết chính mình nguyên. Đều nói 10 cược 9 lựa gạn, đồ thạch cũng là cùng loại, đơn thuần dựa vào vật khí, là tuyệt đối cược không thắng. Chỉ có dựa vào gian lận thủ đoạn mới có thể biến thành người thắng cuối cùng. Cái gọi là đồ thạch cao thủ, Lý Chấp chưa bao giờ tin tưởng có loại đó tồn tại. Ở trên chiếu bạc, hắn càng tin tưởng những kia có thể xem thấu đối phương lá bài tẩy cao thủ. Mà Lý Chấp vừa bận thiếu khuyết có thể xem thấu ra đá gian lận thủ đoạn, cho nên hắn không tới cược, một cân nguyên cũng sẽ không đi cược. Nếu như những thứ này nguyên thạch còn chôn sâu phía dưới mặt đất, hắn còn có thể căn cứ phong thủy mộ táng kinh bên trong tức giận lý thuyết tiến hành phán đoán có hay không có giá trị, dường như hắn ở đây Thái Sơ cổ khoáng phụ cận tìm thấy khối kia vật liệu đá. Thế nhưng loại sửa đổi này vật liệu đá nguyên sinh môi trường, bị ngoài trời bày ra tại thạch phường bên trong nguyên thạch, nhường Lý Chấp nắm giữ rất nhiều lý thuyết trực tiếp mất hiệu lực. Về phần hắn đào ra khối kia vật liệu đá, tại tu vi của hắn không có đạt tới nhất định tầng thứ trước đó có phải không sẽ giải khai nó, hắn tin tưởng vật liệu đá bên trong đồ vật khẳng định không đơn giản. Ở chỗ nào một ít hình phố đánh cược đá đi dạo một vòng sau đó, Lý Chấp liền đi tới đạo nhất thánh địa thạch phường. Chỗ nào môi trường thanh nhã, với lại có một mảnh xưa cũ đạo quan tọa lạc. Ở chỗ nào chút ít đạo quán chung quanh, còn trông rất nhiều đại thụ, xanh um tươi tốt, tại đây quần quận trong hồng trần, thạch phường đạo nhất đây nơi khác yên tĩnh rất nhiều, có một loại phản phất quy chân cảm giác. Phản phất có đại đạo ý vị tại thạch phường bên trong lưu chuyển, dù là ra ra vào vào khách nhân, đều không thể phá hoại kia phiến thanh tĩnh. Lý Chấp vậy đi theo đám người tiến nhập thạch phường, trên đường đi nhìn bên trái một chút, rẽ phải chuyển, mong muốn xác định hình người bất tử dược ở đâu viên nguyên thạch trong. Thế nhưng, nhìn một vòng cũng không nhìn thấy cái nào viên nguyên thạch như là phong ấn bất tử thần dược nguyên thạch. Thạch phường đạo nhất trong nguyên thạch số lượng đến trăm vạn mà tính, muốn ở chỗ này mặt chọn lựa ra cái nào viên mặt ngoài bình thường không có gì đặc biệt vật liệu đá, không khác nào mỏ kim đáy biển. Cuối cùng, Lý Chấp liền đi tới thạch phường đạo nhất trong vườn đá tên chữ Tiên. Trong vườn đá mỗi một viên vật liệu đá thiết giá cũng vô cùng khoa trương, thấp nhất đều muốn mấy ngàn cân nguyên tinh khiết. Cho nên nơi này dường như không có gì đổ thạch khách ở đâu chọn lựa vật liệu đá, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Làm Lý Chấp đi vào trong vườn đá tên chữ Thiên liền thấy một gốc lao đẳng phía dưới có ba cái lao đạo sĩ cùng một người trung niên đạo cô đang uống trà luận đạo. Chương 79, Tiên đạo kinh văn 3, chương 79, Tiên đạo kinh văn 3, nhìn thấy một thân đạo bảo Lý Chấp đi vào, bọn hắn không ngừng lại chào hỏi Lý Chấp ý nghĩa. Mà là một vị thần tú tự nhiên thiếu nữ đạo sĩ đang nhìn đến Lý Chấp sau đó, ra hiệu hắn tùy ý chọn tuyển nơi đây vật liệu đá. Sau đó, cô gái kia đạo sĩ đều tự mình tiếp tục quan sát vườn đá bên trong vật liệu đá, dường như cũng là ở đây tìm kiếm cơ duyên tựa như. Lý Chấp hướng về phía thiếu nữ kia đạo sĩ có hơi đáp lễ. Sau đó đều lượng không thể làm chung bắt đầu ở trong vườn quan thạch. Hắn nhìn xem vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn hiểu rõ khu vườn đá này chúng có bất tử thần dược, thế nhưng quan sát nửa ngày sau, cũng vô pháp xác định ở chỗ nào viên nguyên thạch trong. Hắn thấy, nơi này nguyên thạch cùng bên ngoài những kia vườn đá bên trong không hề khác gì nhau. Cuối cùng, Lý Chấp lần nữa đi đến người đá chín khiếu trước mặt dừng lại bước chân. Tại quan sát thạch nhân nửa ngày sau, Lý Chấp nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói lẩm bẩm, đạo hữu cũng là bất hạnh, sinh sai lầm rồi niên đại, còn bị người ngắt lời thuế biến con đường, nghĩ đến không có cam lòng đi. Sau đó Lý Chấp Đều một tay đặt tại người đá chín khiếu ấn đường, dùng tâm đi cảm ngộ thạch nhân thể nội ẩn chứa đại đạo, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhân thế minh ngông, tiết lộ mịt mờ, năm tháng cọ rửa, thời gian thay đổi, lại tương đạo huynh thể nội tiên đạo pháp tắc ma diệt sạch sẽ. Trong lòng phát ra cảm khái không thôi sau đó, Lý Chấp Đều khoanh chân ngồi ở người đá chín khiếu trước mặt, bắt đầu ngộ đạo. Dường như không lĩnh ngộ thạch nhân thể nội ẩn tàng tiên đạo pháp tắc thể không bỏ qua đồng dạng. Theo Lý Chấp dần dần bước vào đạo cảnh, một cố nhân nhân đạo vận đều từ trên người hắn tán phát ra rồi. Ngay tại lúc đó, dường như có một khỏa vô hình đại đạo chi thụ tại hắn cùng thạch nhân ở giữa xuất hiện, đồng thời cấp tốc trưởng thành lớn mạnh. Trong chốc lát, đều biến thành một gốc tản ra vô tận đạo vận thông thiên thần thụ, đưa tới thiên địa vận đạo, đem Lý Chấp cùng người đá chín khiếu toàn bộ bao phủ tại vô tận đạo vận trong. Lý Chấp tâm thần giống như bị kéo vào một mảnh đạo hải dương bình thường, từ từ hắn có thể cảm giác được đến từ người đá chín khiếu đặc thù đạo vận. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Chấp theo thạch nhân trên người cảm ngộ đến một cỗ cực hạn kiếm khí, dường như có thể đổ long diệt tiên nhất loại. Tại đạo vận dây dưa dưới, cỗ kia cực hạn kiếm khí hóa thành đại đạo ký hiệu, dần dần tại Lý Chấp trong lòng diễn nghĩa thành rồi một thiên tiên kinh. Tiên kinh dường như không được đầy đủ, khắp nơi đều là lỗ thủng, có thể là Lý Chấp hay là có thể đại khái cảm ngộ đến, lúc đó một môn tiên đạo kiếm thuật. Môn kia kiếm thuật dường như có khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực, nhưng hôm nay lại không trọn vẹn tới cực điểm, thậm chí không đủ nguyên thủy kinh văn lỡ như. Lý Chấp dường như còn cảm nhận được một cỗ cực hạn đoàn khí, tựa như là thạch nhân thánh linh con đường bị đánh gãy sau đó, cũng không còn cách nào trở lại tiên đạo hoàn khí. Đồng thời, trên người hắn nổi lên một cỗ không hiểu khí tức, trực tiếp ảnh hưởng đến ngoại giới tiên địa hoàn cảnh lớn. Trong vườn đá tiên chữ Thiên Lão đạo cùng đạo cô, còn có vị kia thần tú tự nhiên thiếu nữ đạo sĩ đều bị Lý Chấp trên người xuất hiện khí tức cho kinh động đến. Không người ngay lập tức lấy mình, xuất hiện tại Lý Chấp phía sau 10 mét có hơn địa phương, với lại thu liễm riêng phần mình khí tức, sợ quấy rầy đến đang ngộ đạo Lý Chấp. Lại qua không biết dài đến đâu thời gian, Lý Chấp đột nhiên mở ra hai mắt, thở dài, đối với người đá chín khiếu nói ra, liền để bần đạo đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ, nhân đạo minh ngông, tiên đạo mịt mờ, hồng trần lo lắng nhiều, chết cũng không sợ, tử vong không phải điểm cuối cuộc đời, là luân hồi bắt đầu, nguyện đạo hưu tại luân hồi trên đường tìm thấy khởi đầu mới, đại từ đại bi đại đức hậu thổ, vô lượng tiên tôn. Theo Lý Chấp ngâm tụng hậu thổ vãng sinh kinh thạch phường đạo nhất trong vườn đá tên chữ thiên dường như xuất hiện một cỗ nhường mọi người linh hồn run rẩy đặc thủ khí tức. Cố khí tức kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm Lý Chấp đỉnh chỉ tụng kinh sau đó, đều triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại sau lưng Lý Chấp năm cái đạo nhân đều bị một màn này rung động đến. Làm tất cả tản đi, Lý Chấp quanh thân đạo vận vậy hoàn toàn thu lại vào thể nội, nhường hắn lại lần nữa trở nên bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng là ở đây năm người đều có thể tính làm đạo môn ẩn sĩ, ở đâu còn nhìn không ra Lý Chấp đặc thù. Đạo hữu, ngươi vừa nãy là đang làm gì? Một cái lao đạo sĩ vậy mà như thế xưng hô Lý Chấp. Tiễn một vị gặp rủi ro tiên hữu đi luân hồi. Lý Chấp quay người nhìn thấy đạo nhất thánh địa năm cái đạo sĩ sau đó, thản nhiên nói: "Tiên hữu." Thiếu nữ đạo sĩ trợn to mắt nhìn Lý Chấp, hỏi: "Lẽ nào ngươi biết khối này người đá chín khiếu nội bộ ẩn chứa cái quái gì thế?" Lý Chấp lại nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ." "Vậy là ngươi đang khoác lác?" Thiếu nữ đạo sĩ tựa hồ có chút bất mãn Lý Chấp trả lời, nói thẳng: "Vô lượng tiên tôn, đạo hữu coi như bần đạo là đang khoác lác đi." Sau khi nói xong, Lý Chấp liền định rời khỏi thạch phường đạo nhất tiên tự hào vườn đá. Theo người đá chín khiếu thể nội đạt được một bộ không trọn vẹn tiên kinh, Lý Chấp hiện tại bức thiết mong muốn đi lĩnh ngộ tiên kinh nội dung cụ thể, không có rảnh cùng đạo nhất thánh địa người kéo chuyện tào lao. Với lại Lý Chấp cũng muốn biết, vừa nãy viên kia có thể tiếp dẫn vạn đạo vô hình tiên thụ đến tột cùng là dạng gì tồn tại, trước đây có thể trợ hắn hấp thụ giữa thiên địa tinh thuần linh khí, thậm chí ngay cả huyền hoàng tinh khí đều có thể hấp tới. Bây giờ càng là hơn có thể hóa thành vạn đạo thụ nhường hắn cùng người đá chín khiếu tại đạo phương diện thượng sinh ra liên hệ. Điều này giúp người ta ngộ đạo năng lực, quả thực có thể so với cây trà cổ ngộ đạo. Lý Chấp muốn đi, thế nhưng thạch phường đạo nhất trong các đạo sĩ lại không muốn thả hắn rời khỏi. Đạo hữu chắc là muốn tiêu hóa vừa nãy thu hoạch, ta thạch phường đạo nhất không dám nói là thánh thành trong tốt nhất ngộ đạo nơi trốn, nhưng cũng tuyệt đối là ít có thanh tịnh tự nhiên nơi. Đạo hữu có đó không nơi đây yên tâm bế quan lĩnh hội đại đạo. Một vị lao đạo sĩ rất nhiệt tình mời Lý Chấp lưu lại, sau đó lao đạo sĩ lại đối cái đó tuyệt mỹ thiếu nữ đạo sĩ nói ra, Ngọc Thần, ngươi mang vị đạo hữu này đi tam thánh quan trong nghỉ ngơi. Thiếu nữ đạo sĩ đi đến Lý Chấp trước mặt, hai mắt trong vắt, tiếng như tiếng trời, mang theo một tia ti tò mò cùng chờ mong, nói ra, đạo hữu, mời đi theo ta. Mắt thấy Lý Chấp không cùng nàng đi ý nghĩa, thiếu nữ đạo sĩ đều nói tiếp, tất cả mọi người là người trong đạo môn, chiêu đãi đồng đạo là chuyện đương nhiên sự việc. Với lại tại đây thánh thành trong, không có so với chúng ta thạch phường đạo nhất càng thêm gần sát tự nhiên địa phương. Chúng ta trong phố đá tam thánh quan, đã từng có ba vị thánh hiển thời cổ ở đâu ở lại qua, đối ngươi cảm ngộ vừa nãy thu hoạch rất có ích lợi. Đa tạ các vị đạo hữu thịnh tình. Cuối cùng tại đạo nhất thánh địa các đạo sĩ nhiệt tình mời dưới, Lý Chấp liền theo thiếu nữ kia đạo sĩ, đi thạch phường đạo nhất trong tam thánh quan. Trên đường, thiếu nữ đạo sĩ tò mò hỏi, đạo hữu, đạo hiệu của ngươi là cái gì? Đạo hiệu của ta là Ngọc Thần. Bần đạo tự xưng Trường Thọ, ngươi có thể xưng hô ta là Trường Thọ đạo nhân. Lý Chấp nói. Thiếu nữ đạo sĩ trong mắt trải qua một tia kinh ngạc, nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, thế mà tự xưng Trường Thọ đạo nhân. Ngươi đây cũng quá mức trong lúc nhất thời, thiếu nữ đạo sĩ lại không biết phải như thế nào đánh giá Lý Chấp. Ngay tại hai người sau khi rời đi, ba cái lao đạo cùng một cái đạo cô lại vây quanh khối kia người đá chín khiếu không rời mắt. Thế nhưng nhìn hồi lâu sau đó, lại không phát hiện chút gì. Cuối cùng vị kia đạo cô trung niên nói ra, muốn biết thạch bí mật của người, chỉ sợ chỉ có thể theo người tiểu đạo sĩ kia trong miệng biết được. Lão đạo sĩ nói ra, người tiểu đạo sĩ kia nhìn lên tới đây Ngọc Thần còn muốn nhỏ mấy tuổi, bọn hắn hai người trẻ tuổi trong lúc đó, hẳn là sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Lão đạo sĩ ý nghĩa rất rõ ràng, mong muốn nhường thiếu nữ kia đạo sĩ theo lý chấp trong miệng đạt được về người đá chín khiếu cụ thể thông tin. Lẽ nào thạch nhân thể nội trước đây ẩn giấu đi một cái tàn hồn? Chương 80, Trảm Long kiếm pháp, 1, chương 80, Trảm Long kiếm pháp, 1, đạo nhất thánh địa thạch phường, tại thiếu nữ đạo sĩ dẫn đầu xuống, lý chấp rất nhanh liền được đưa tới Tam Thánh Quan. Một cái chiếm diện tích vẹn vẹn nửa nhiều mẫu đạo quán nhỏ. Đạo quán trong, chống ba viên thân cảnh rất thô to thụ, cành lá rậm rạp, dường như chiếm lĩnh đạo quán nửa giang sơn. Ngọc Thần tiểu đạo cô hướng lý chấp giới thiệu nói, "Trường Thọ đạo hữu, này ba viên thụ là năm đó từ đó ở lại thánh hiền tự tay trồng ở dưới, cổ xưa nhất một khỏa, đã có vài vạn năm lịch sử." Lý chấp nhìn một chút đại thụ thân cảnh, cứng cáp hữu lực, nhưng không có một tia suy bại dấu hiệu, lập tức cảm giác được một cô phi phàm ý cảnh, dường như là cái này trường sinh chân lý. Không có linh trí, vẹn vẹn dựa vào bản năng, có thể trên thế gian trường tồn vài vạn năm thời gian mà không mục nát. Nhìn kia ba viên chủng loại lớn bình thường, thụ, Lý chấp tâm tư lại bay đến cửu thiên bên ngoài, nhớ tới đạo cung bí cảnh thai nghén trường sinh tiên thụ pháp môn. Có thể, tại đạo cung thần tàng trong thai nghén bất tử tiên thụ cũng không phải là lựa chọn duy nhất, điều này tại bình thường chúng được tăng trưởng sinh bình thường sinh mệnh mới là nhân đạo trường sinh chân lý. Vì bắt trước bất tử dược, bắt trước giống như vậy vĩnh viễn không thể nào trong người dựng dục ra bất tử tiên dược đặc biệt trường sinh tuế nguyện luân. Nhìn thấy Lý chấp dường như có chỗ linh ngộ, Ngọc Thần tiểu đạo cô đều lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn chờ. Ước chừng qua hơn 3 canh giờ, thiếu nữ đạo sĩ mới mở miệng nói, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi thật sự rất đặc biệt, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy này ba viên đại thụ sinh ra ngộ hiểu khách nhân. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cũng ngộ đến cái gì?" Lý chấp trong mắt lóe lên một tia trí tuệ chi quang, mở miệng nói, "Nhân đạo trường sinh." Thiếu nữ đạo sĩ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, "Nhân đạo trường sinh là cái gì? Lẽ nào trường sinh còn điểm nhân đạo cùng tiên đạo hay sao?" Lý chấp gật đầu nói, "Xác thực điểm nhân đạo trường sinh cùng tiên đạo trường sinh. Người ta tu hành cảm ngộ thế gian pháp tắc, coi như là bước lên cầu tiền con đường, theo đuổi chính là tiên đạo trường sinh, mà nhân đạo trường sinh thì lại khác, gắng đạt tới tại trong hồng trần được gặp trường sinh." Thiếu nữ đạo sĩ nói ra, "Có khác nhau sao?" Lý chấp nói ra, "Có, với lại khác nhau còn rất lớn. Tiên đạo trường sinh lộ, tu chính là tiên đạo pháp tắc. Chỉ cần có thể đem chúng ta nắm giữ đại đạo pháp tắc lột xác thành tiên đạo pháp tắc, có thể thành tựu chân tiên chính quả, coi như là bước lên trường sinh tiên đồ. Mà nhân đạo trường sinh thì lại khác, chúng ta lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cũng không hướng về tiên đạo pháp tắc thủy biến, mà là một mực trong hồng trần tiến hành thủy biến, mãi đến khi năm tháng không thêm thân, đều tu thành nhân đạo trường sinh đạo quả." Tại thời khắc này, Lý Chấp đột nhiên ý thức được, Hoang Thiên Đế lưu lại ngũ đại bí cảnh chi pháp, dường như theo đuổi không phải tiên đạo trường sinh, mà là nhân đạo trường sinh, cũng không yêu cầu tự thân đại đạo lộ sắc thành tiên đạo pháp tắc, mà là không ngừng dùng ngoại giới thiên địa vạn đạo đến ma luyện chéo chống nhân thể ngũ đại bí cảnh nội bộ đại đạo, nhường trong đạo tại loại này ma luyện trung đỉnh thế trường tồn, cuối cùng tu được nhân đạo trường sinh đạo quả, cũng là trong truyền thuyết Hồng Trần Tiên. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, Hồng Trần Tiên không phải tiên, mà là người. Muốn chân chính thành tiên, nhất định phải vượt qua thành tiên tiên kiếp, chịu đựng được thiên kiếp khảo vấn, mới có thể chân chính thành tiên. Có thể là hay không có thể độ kiếp thành tiên, cũng có thể hay không tu thành nhân đạo trường sinh cũng không tất nhiên liên hệ. Trong chốc lát, Lý Chấp đối với ngũ đại bí cảnh chi pháp nhận biết lại có một cái bay vọt về chất, ngay cả hắn Luân Hải bí cảnh cũng đã mở ra đạo cung bí cảnh can chi thần tàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dường như nhiều một cỗ siêu nhiên thế ngoại khí tức. Mà Lý Chấp cả người cũng biến thành càng thêm bình thường, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra thiên địa bên ngoài cảm giác, thật giống như những kia chém ngược đại đạo hàng người, chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức đồng dạng. Một mực dụng tâm quan sát Lý Chấp Ngọc Thần tiểu đạo cô, giờ phút này trong mắt dị sắc liên tục, giống như nhận lấy dẫn dắt, trên người đạo vận hiện lên, dường như muốn đột phá trước mắt cảnh giới đồng dạng. "Trường Thọ đạo hữu, ngươi có thể đi chính điện nghỉ ngơi, không có người biết, đi quấy rầy ngươi. Ngươi lời nói mới rồi, đối ta có rất lớn dẫn dắt, ta cũng muốn đi bế quan." Nói xong, thiếu nữ đạo sĩ đều đội vàng đi đạo quán thiền điện, trực tiếp ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo. Mà Lý Chấp thấy thế, vậy đi vào chính điện trong. Trong điện không có cung phụng tam thanh tượng thần, chỉ là treo ba tấm chân dung, tựa hồ chính là Ngọc Thần tiểu đạo cô trong miệng ba vị ở nơi này qua cổ thánh. Lý Chấp ngồi ở chân dung trước bồ đoàn bên trên, rất nhanh liền bắt đầu bế quan. Đồng thời, Lý Chấp đạo cung bí cảnh trong cái khác bốn còn chưa mở ra thần tàng, mơ hồ có bị mở ra dấu hiệu, dường như chỉ cần hắn nghĩ, có thể ngay lập tức mở ra chỗ tiếp theo đạo cung thần tàng tựa như. Thế nhưng, Lý Chấp lại cũng không sốt ruột, bởi vì hắn còn không có tiến hành thoát thai hoán cốt, không nóng nảy mở ra tòa tiếp theo thần tàng. Dựa theo Lý Chấp dự định, hắn còn muốn tại đạo cung bí cảnh tiến hành 5 lần thoát thai hoán cốt loại thủy biến. Dù là 5 lần thoát thai hoán cốt không hoàn toàn, nhưng mà muốn dù sao cũng so không có mạnh. Khi hắn hoàn thành đạo cung bí cảnh 5 lần thoát thai hoán cốt sau đó, hắn trường sinh tiên thể nhất định sẽ giống như thánh thể trực tiếp đạt tới tiểu thành tầng thứ. Một thân huyết dịch cũng sẽ lột xác thành vết màu đỏ trường sinh tinh huyết. Đến lúc đó, sinh mệnh lực của hắn còn có thể tăng gọn, biến thành một tên chân chính đánh không chết tiểu cường, thanh máu đều sẽ dài đến một loại rất khiết đại độ dài. Thế gian không còn có cùng giai tu sĩ có thể tại sinh mệnh lực thượng cùng hắn phân cao thấp. Xếp bằng ở thánh nhân đã từng ngồi qua trên bồ đoàn, Lý Chấp bắt đầu cảm ngộ theo người đá chín khiếu thể nội ngộ đến tiên kinh. Xuất hiện ở trong thiên địa người đá chín khiếu, trừ ra một số ít là thiên sinh địa dưỡng tiên thiên thạch thai bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là hậu thiên sinh linh thậm chí tiên đạo sinh linh tịch diệt sau đó, nhục thân diễn hóa thành thạch nhân. Từ hướng này tới nói, Lý Chấp đối với người đá chín khiếu nhận biết là muốn siêu việt tu sĩ khác. Với lại tại hiện nay thời đại, cũng có tu sĩ lựa chọn chủ động hóa thành thạch thai tiến hành thuế biến tồn tại, tỉ như Vũ Hóa Đại Đế. Do đó, có thể tại thạch thai trung cảm ngộ đến không chọn vẹn bộ phận tiên kinh, Lý Chấp là một chút cũng không kỳ lạ. Nếu như cái gì cũng không có cảm ứng được, Lý Chấp ngược lại sẽ cảm thấy người đã chín khiếu hữu danh vô thực. Tỉ mỉ cảm ngộ ngày đó kinh văn, Lý Chấp từ từ lĩnh ngộ ra một môn kiếm pháp. Những tiêu tàn khuyết không đầy đủ tiên đạo kinh văn tại trong lòng hắn diễn nghĩa ra một bộ khí thế rồi giáo bức tranh. Một cái cầm trong tay tiên kiếm tiên nhân, lơ trong tay tiên kiếm, phóng xuất ra vô song kiếm khí, một kiếm đều chém giết một đầu toàn thân đen nhánh chân long. Sau đó, long huyết dại đầy mặt đất, xâm nhập vào những sinh linh khác thể nội, nhường những sinh linh kia lộ sắc thành từng đầu ác long. Cầm kiếm tiên nhân, lần nữa vung vây tiên kiếm, tùy ý ra một mảnh kiếm khí, đem những kia ác long toàn bộ chém giết, còn thiên địa một mảnh thái bình thanh tịnh. Hình tượng đến đây là kết thúc. Cuối cùng, Lý Chấp theo cố kia đạo vật trùng, lĩnh ngộ ra hai thức kiếm chiêu, một chiêu chạm long, một chiêu diệt long. Chạm long, trận chạm chân long vậy. Diệt long, hủy diệt quần long vậy. Một giản một phồn, tu lại tản ra, tự nhiên mà thành, dường như thế gian kiếm đạo vốn nên như vậy đồng dạng. Mặc dù chỉ có hai chiêu, nhưng mà Lý Chấp lại vì nó đặt tên là Chạm Long kiếm pháp. Mặc dù không biết người đá chín khiếu kiếp trước có phải hay không một vị chân chính kiếm tiên, thế nhưng theo tản kinh thượng nộ ra tới kiếm đạo lý niệm, lại làm cho Lý Chấp đối với kiếm đạo có một loại rất sâu hiểu rõ. Chương 80, Chạm Long kiếm pháp 2, chương 80, Chạm Long kiếm pháp 2, mọi loại đại đạo đều là như thế, tại một giản một phồn, tụ lại tản ra ở giữa, diễn nghĩa ra chân chính đại đạo chí lý. Thế gian chư pháp, nào có nhiều như vậy loẻo loẻo thứ gì đó, phần lớn ở vào giản cùng phồn ở giữa, mới có vẻ biến hóa đa đoan. Kỳ thực có thể làm được cực giản cùng cực phồn, cũng đã đủ rồi. Nếu như còn chưa đủ, chỉ có thể nói rõ đối đại đạo lĩnh ngộ chưa đủ xâm nhập, tại đạo phương diện thượng ở vào hạ phong. Điều này tại đạo phương diện thượng vị trí hạ phong, là bất luận cái gì kỹ xảo đều không thể bù đắp chênh lệch, cho dù là trong truyền thuyết giai tự bí cùng đấu chiến thánh pháp, đều không thể đền bù tại đạo cảnh phương diện chênh lệch. Lý Chấp vậy tu có giai tự bí tự nhiên hiểu rõ giai tự bí chỗ cường đại. Với lại Lý Chấp phát hiện, giai tự bí dường như thật sự có thể tăng cường người ngộ tính. Tại phát động sau đó, sẽ làm cho người ngắn ngủi bước vào cùng loại thần cấm lĩnh vực, đứng ở lĩnh vực thần cấm chung, không chỉ có thể đem sức chiến đấu gấp bội phóng đại, đối với ngộ đạo mà nói, cũng sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Do đó, tại ngày thường ngộ đạo lúc, Lý Chấp thường thường chọn đi phát động giai tự bí đến phụ trợ ngộ đạo. Thế gian nghe đồn, đại đế cấp bậc cường giả có thể thường trú thần cấm lĩnh vực, với lại thế nhân căn bản là không có cách phỏng đoán đại đế đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Thậm chí ngay cả bên cạnh bọn họ người, cũng vô pháp biết rõ đại đế tại thành đế sau đó, sức chiến đấu so với đang ở chuẩn đế cựu trọng thiên thời đến tuột cùng tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Thường trú lĩnh vực thần cấm, dường như sáng tạo ra một người tại trong phạm vi nhất định toàn trí toàn năng khủng bố năng lực. Loại năng lực này quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tối thiểu Lý Chấp tại phát động giai tự bí, ngắn ngủi bước vào cùng loại lĩnh vực thần cấm ngộ đạo chi cảnh lúc, rõ ràng cảm ngộ đến đồ vật, đây không có phát động giai tự bí lúc, phải nhiều hơn. Thời gian giống nhau bên trong, có khả năng cảm ngộ đến đồ vật, cơ hội là gấp 10 thậm chí gấp trăm lần trên lệnh. Có thể theo người đá chín khiếu thể nội cảm ngộ đến còn sót lại tiên kinh dấu vết, vậy phải may mắn mà có Lý Chấp thành công phát động giai tự bí. Bằng không, vì ngộ tính của hắn, chỉ sợ còn cảm ngộ không đến dấu ở người đá chín khiếu thể nội không chọn vẹn tiên kinh đạo vận. Lý Chấp cảm ngộ đến tiên kinh, cũng không phải nói người đá chín khiếu thể nội tiểu chân có một bộ không chọn vẹn tiên kinh, mà là còn xuất lại tiên đạo đạo vận biến hành. Đều cùng Diệp Phàm tại giao trì địa điểm cũ cảm ngộ Tây Hoàng gì khác, cảm ngộ đến Tây Hoàng kinh đạo cung quyển bình thường, đều là đạo vận biến thành tu hành kinh văn. Người đá chín khiếu thể nội tiên kinh đạo vận thật sự là thiếu sót nghiêm trọng, vẹn vẹn nhường Lý Chấp cảm ngộ đến công phạt chi đạo, nhưng không có cảm ngộ đến căn bản phương pháp tu hành. Không thể không nói, cũng đúng thế thật một loại tiếc nuối. Nhưng mà đối với Lý Chấp mà nói, lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn. So với đơn thuần đạt được người đá chín khiếu thể nội Long Văn Hắc Kim Kiếm, còn muốn có lời hơn nhiều. Với lại không cần bỏ ra một cân nguyên, liền thành đạo nhất thánh địa thượng khách. Có thể là bởi vì tất cả mọi người là đạo sĩ, tự nhiên có mấy phần thân cận cảm giác. Mặc dù Lý Chấp đạo sĩ này là giả đạo sĩ, thế nhưng là Đoạn Đức cái này đạo sĩ thật không ký danh chân truyền đệ tử, hắn kỳ thực cũng không thể coi là giả đạo sĩ. Tối thiểu đạo nhất thánh địa lao đạo cùng đường nhỏ cũng không có hoài nghi hắn thân phận đạo sĩ. Ngay tại Lý Chấp cùng thiếu nữ đạo sĩ sôi nổi bế quan thời khắc, Thiên Yêu Bảo Khuyết chuyên trường đấu giá hội vậy đến sắp cử hành thời gian. Thế nhưng thời gian nhanh đến, Lý Chấp lại không đem vật đấu giá đưa tới. Yêu Nguyệt không đều phái người đi ngũ hành cung trong khách sạn tìm kiếm Lý Chấp, lại không nhìn thấy bản thân hắn, mà là tại trong phòng của hắn đụng phải một cái xa lạ 7-8 tuổi trẻ con. Trẻ con đem một phong thư cùng một cái túi giao cho tiến đến tìm người Thiên Yêu Bảo Khuyết Lộc Lão. Sau đó, Lộc Lão liền mang theo tin cùng cái túi về tới Thiên Yêu Bảo Khuyết. Yêu Nguyệt không mở ra bì thư, trên đó viết một ít cảm tạ. Sau đó Lý Chấp ở trong thư nói cho Yêu Nguyệt không, lần này đấu giá đoạt được toàn bộ chứa ở cái đó trong túi, đồng thời đang đấu giá sau khi kết thúc ngày thứ hai đem cái túi treo ở Thiên Yêu Bảo Khuyết mái hiên linh đan chỗ, Lý Chấp tự sẽ phái người đi lấy. Về phần những kia vật đấu giá, hắn đã đặt ở cái đó trong túi. Nói gần nói xa đối với Thiên Yêu Bảo Khuyết biểu hiện ra dị thường tín nhiệm thái độ, dường như cũng không lo lắng Thiên Yêu Bảo Khuyết sẽ giấu hạ hắn đấu giá đoạt được. Xem xong thư món sau đó, Yêu Nguyệt không trực tiếp nhíu mày, sau đó đối Lộc Lao nói ra, Lộc Lao có thể mở túi ra, đem đồ vật bên trong cũng thả ra. Đồng thời truyền thụ một cái Lý Chấp kèm theo tại trong phong thư khai miệng bí quyết. Lộc Lao y theo khẩu quyết lời nói, trực tiếp giải khai cái túi bên trên phong ấn, cũng nói với Yêu Nguyệt không, đạo phong ấn này rất cường đại, tựa hồ là do thánh binh lưu tại phía trên thánh đạo phát tác. Yêu Nguyệt không khẽ gật đầu nói ra, đem đồ vật cũng lấy ra đi. Lộc Lao liền đem đồ trong túi tất cả đều đổ ra, cùng trước đây bọn hắn nhìn thấy vật phẩm danh sách bên trên miêu tả không có gì khác nhau. Kiểm kê qua những bảo bối kia sau đó, Lộc Lao nói ra, một kiện không kém. Yêu Nguyệt Không thì là nói ra, thật có khí phách tuyệt tình đạo người. Đi theo Yêu Nguyệt Không bên cạnh Ngọc Nhi cũng nói, thiếu chủ, cái đó tuyệt tình đạo người, vì sao như thế tín nhiệm chúng ta? Yêu Nguyệt Không nói ra, hắn không phải tín nhiệm chúng ta, mà là có năng lực nhường chúng ta thủ tín, nhiều ngày như vậy đi qua, lẽ nào ngươi còn không có phát giác được cái đó tuyệt tình đạo người lợi hại sao? Ngọc Nhi hỏi, hắn rất lợi hại phải không? Hình như chỉ là một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ đi. Lúc này Lộc Lão mở miệng nói, Ngọc Nhi cô nương, đây mới là vị tiêu tuyệt tình đạo người chỗ thân bí, những ngày này chúng ta phái đi ra bao nhiêu người tìm kiếm tung tích của hắn, thế nhưng cái đó tuyệt tình đạo người liền tựa như theo thánh thành biến mất đồng dạng. Thậm chí có lá gan thuê một đứa bé thay thế hắn bảo quản những vật này, hơn nữa còn không sợ chúng ta Thiên Yêu bảo khuyết trái với điều ước. Ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn là một cái bình thường đạo nhân sao? Này Ngọc Nhi chân mày cau lại. Yêu Nguyệt Không thần sắc không hiểu, khoe miệng mang theo một tia cười khổ, nói ra, ta dám khẳng định, nếu như chúng ta dám bán xong đồ vật không trả tiền, hắn liền dám đào ta Thiên Yêu cung mộ tổ. Ngọc Nhi giờ mới hiểu được tuyệt tình đạo người khó chơi chỗ. Yêu Nguyệt Không nói tiếp, với lại, hắn tự xưng tuyệt tình, không hẳn chính là hắn thật sự đạo hiệu. Các ngươi nhưng có lưu ý qua, hai lần gặp mặt hắn đều không có tự giới thiệu, chỉ là tại chúng ta hỏi phía dưới, mới tự xưng tuyệt tình đạo người. Người này làm việc dường như giọt nước không lọt. Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nói ra, vậy chúng ta còn muốn hay không cử hành cuộc bán đấu giá này? Hắn đây là đang đem chúng ta Thiên Yêu bảo khuyết, tại đem thiếu chủ ngài làm vũ khí sử dụng đấy. Yêu Nguyệt Không nói ra, không sao cả, ta Thiên Yêu bảo khuyết làm chính là phòng đấu giá làm ăn, tất nhiên có thể đủ đạt được kết xu ích lợi, tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng mạo hiểm. Sau đó, Lộc Lao nói ra, thiếu chủ, sau 3 ngày đấu giá hội đều muốn bắt đầu. Ngài muốn hay không đi trước giờ thăm hỏi một chút các giáo đại năng? Không cần. Yêu Nguyệt Không lắc đầu, đúng lúc này hắn lại hỏi, Kim Xích Tiêu có phải đến Thánh Thành? Ngọc Nhi nói ra, thuộc hạ đã phái người tại mỗi cái cửa thành chằm chằm bảo, một sáng có Kim Xích Tiêu đến thông tin rồi sẽ trước tiên báo tin thiếu chủ ngài. Yêu Nguyệt Không nói ra, đấu giá hội tất nhiên quan trọng, nhưng mà Kim Xích Tiêu đối ta quan trọng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa thể chất bên trên thiếu hụt, nhường Yêu Nguyệt Không trong lòng có chút nóng nảy, nghĩ phải mau sớm đền bù những kia tiên thiên thiếu hụt. Hôm nay thiên hạ cái bấy thế, mơ hồ có loại tu đạo hoàng kim 5 tháng sắp giáng lâm dấu hiệu. Các loại thể chất tầng tầng lớp lớp, ngay cả hoang cổ thánh thể cũng tái hiện, không phải do hắn tiếp tục trì hoãn. Mọi người ngủ ngon, ngày mai tiếp tục. Chương 81, thịnh đại đấu giá hội, 1, chương 81, thịnh đại đấu giá hội, 1, mây mù cuộn cuộn, cung điện liên miên, Thiên Yêu bảo khuyết phi thường náo nhiệt. Tại chuyên trường đấu giá hội tổ chức cùng ngày, Lý Chấp đi theo đạo nhất thánh địa người đi tới Thiên Yêu bảo khuyết. Song song cùng thiếu nữ đạo sĩ đứng chung một chỗ, để người nghĩ lầm hắn cũng là đạo nhất thánh địa đệ tử. Với lại Lý Chấp nhìn lên tới bình thường, tựa hồ là một tên đi theo trưởng bối ra đầy từng trải tiểu đệ tử, không ai hoài nghi của hắn thân phận lai lịch, vậy không có chú ý hắn tồn tại. Tương tự đệ tử có rất nhiều, tại các vị đại năng sau lưng dường như đều đi theo nhìn mấy người trẻ tuổi. Với lại trừ ra các phe đại năng bên ngoài, phổ thông tu sĩ số lượng cũng là rất nhiều, dường như tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. Dù là mua không nổi cũng muốn qua xem qua nghiện. Tại Thiên Yêu bảo khuyết phái ra một nhóm lớn nữ yêu tinh dẫn đạo hạ mọi người trật tự giành mạch tiến nhập tòa kia dùng để tổ chức thịnh buổi đấu giá lớn trung ương thiên khuyết. Cùng trước đó Lý Chấp đi qua đại khách dùng thiên điện khác nhau, Thiên Yêu bảo khuyết trung ương thiên khuyết quy mô rất hùng vĩ, cung điện đều xây dựng cực độ xa hoa, toàn thân tử quang lấp lánh, lưu động như mộng ảo sát thái, giống như một tòa to lớn bảo sơn đứng sừng sững ở đó đồng dạng. Yêu Nguyệt Không cùng hai cái xa lạ đại yêu đứng tại trước thiên khuyết, nên đón bát phương khách tới. Hai vị kia đại yêu khí thế hùng hồn, giống như vận sức chờ phát động hồng hoang manh thu bình thường, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đi ngang qua các phương đại năng đều sẽ dừng bước lại cùng bọn hắn chào hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đều là xuất thân Thiên Yêu cung đại năng, hơn nữa là sức chiến đấu tồn tại cực kỳ cứng hãn. Làm đạo nhất thánh địa một đoàn người dự định bước vào thời điểm, Yêu Nguyệt Không lại giống như không biết Lý Chấp bình thường, vẹn vẹn là chào sau đó, liền để nữ yêu tinh dẫn đạo bọn hắn đi chuyên môn là đạo nhất thánh địa chuẩn bị khách quý bao xương. Mang theo thiếu nữ đạo sĩ cùng Lý Chấp tới trước khai nhan giới lao đạo tu vi cũng không cao, không có đạt tới tiên nhị đại năng cảnh giới, vẹn vẹn là tiên nhất nửa bước đại năng thôi. Giờ phút này Lý Chấp trên người cũng không có đeo tị kiếp quyên thanh ngọc, là vì chân diện mục hành tẩu trong đám người. Chỉ chẳng qua hắn quá mức bình thường đến để người sẽ theo bản năng xem nhẹ hắn tồn tại. Đây là phản pháp quy chân khí chất, là Lý Chấp tại Thạch Phường đạo nhất tam thánh quan bên trong tu luyện mấy tháng thời gian thành quả. Trường sinh tỏa thân quyết, tại cùng đạo nhất thánh địa đạo sĩ tiến hành luận đạo sau đó, lại đến một bậc thang, đặt đến quy chân tầng thứ. Nhưng Lý Chấp Luân Hải nhìn lên tới cùng người bình thường Luân Hải một dạng, đã không còn bất luận cái gì trường sinh tiên thể đặc thù khổ hải đặc thù. Loại tầng thứ này khóa thân hiệu quả, kỳ thực đây hoàn toàn ngăn cách trong ngoài khí tức còn muốn cao hơn một bậc thang, là đem bản nguyên khí tức khóa tại bình thường cửa lớn trong, dường như có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Vậy biểu thị Lý Chấp trường sinh tỏa thân quyết cuối cùng đang đường nhập thất. Thuộc về trường sinh tiên thể bản nguyên khí tức tiết ra ngoài mạo hiểm bị thấp xuống thật nhiều, dù là tiên nhị đại năng dùng thần niệm quan sát khổ hải của hắn, cũng sẽ không phát hiện hắn có đặc thù phát thể. Cùng Lý Chấp đối mặt Yêu Nguyệt Không, đều không có đưa hắn cùng tuyệt tình đạo người liên hệ với nhau. Ngay tại lúc đó, Lý Chấp đạo cung thần chỉ biến thành tuyệt tình đạo người kỳ thực vậy trà trộn tại bình thường tu sĩ ở giữa. Hắn muốn nhìn Thiên Yêu cung sẽ hay không tuân thủ giao dịch quy củ, đem đấu giá đoạt được treo ở dưới mái hiên linh đan chỗ. Bước vào trung ương thiên khuyết sau đó, Lý Chấp nhìn thấy rất nhiều người quen biết, thậm chí nhìn thấy giao chỉ đệ tử thân ảnh. Cơ gia, Khương gia cũng có đại năng xuất hiện ở hiện trường. Ngược lại là Ngũ Hành cung, Huyễn Diệt cung cùng Vạn Kiếp giáo người, cũng không có xuất hiện tại đấu giá hội hiện trường. Lý Chấp không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào bọn hắn nhận sợ? Nhưng lại không biết, hắn lưu lại tấm bia đá kia, trực tiếp khiến cho Giao Chỉ Thánh Địa coi trọng, Giao Chỉ Vương Mẫu cũng bởi vậy đi ra Giao Chỉ Thánh Địa. Tất cả Giao Chỉ Thánh Địa đều như lâm đại địch. Một câu, Lý Chấp trò đùa mở có chút lớn. Làm Lý Chấp nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Nữ thân ảnh sau đó, lập tức cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thần tuyển thủy đến pha loãng thất thải phượng hoàng huyết đến tiến hành thuế biến. Với lại Lý Chấp tin tưởng Giao Chỉ Thánh Địa cũng có thể làm cho người thoát thai hoán cốt thuế biến thủ đoạn. Hắn muốn dùng thất thải phượng hoàng huyết cùng Giao Chỉ Thánh Địa trao đổi một lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Chấp đã chính mình chuẩn bị 5 loại thoát thai hoán cốt cơ hội, giờ khắc này ở Luân Hải Bí cảnh là đã hoàn thành 4 lần. Còn lại một lần tắm rửa thất thải phượng hoàng huyết tiến hành thuế biến. Thế nhưng sử dụng tới phượng hoàng điệu niết bàn chi huyết tiến hành thuế biến sau đó, hắn cũng không biết lần thứ 6 thoát thai hoán cốt cái kia dùng loại phương thức nào. Giao Chỉ Thánh Địa không thể nghi ngờ là một cái không tệ giao dịch đối tượng. Lịch đại Giao Chỉ Thánh Nữ đều là tiên khí bồng bềnh thần nữ, nên không vẹn vẹn là công pháp nguyên nhân, khẳng định cùng Giao Chỉ Thánh Địa đặc biệt trúc cơ chi pháp liên quan đến. Nghĩ đến đây, Lý Chấp liền nghĩ tới Đạo Nhất Thánh Địa. Làm một cái đạo môn thánh địa, bọn hắn hẳn là cũng có tương tự nhường thiên tiêu thoát thai hoán cốt thủ đoạn a. Sau đó, Lý Chấp liền đem ánh mắt chuyển rời đến đang quan sát bên ngoài dạp dòng người thiếu nữ đạo sĩ trên người. Ngọc Thần tiểu đạo cô linh giác rất mẹ bén, dường như cảm nhận được Lý Chấp tham lam ánh mắt, lập tức quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Trường Thọ, ngươi cũng nghĩ tham dự cạnh tranh?" Thiếu nữ đạo sĩ dường như hiểu lầm Lý Chấp, cho rằng Lý Chấp muốn hướng nàng mượn nguyên, sau đó liền nói: "Trên người của ta chỉ có 2 phen nguyên, đoán chừng chưa đủ tham dự hôm nay chân bảo cạnh tranh. Đan dệt gia đạo và Lý đại năng pháp khí, thấp nhất đều muốn 10 vạn cân nguyên. Trên người ta những thứ này nguyên đoán chừng chỉ có thể mua được một ít cấp thấp vật liệu." Lý Chấp vội vàng nói: "Ngọc Thần đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Vân đạo cũng không tính tham dự cạnh tranh, lần này đi theo 2 vị đến chủ yếu là được thêm kiến thức. Nhưng thật ra là ta có một chuyện mong muốn hướng ngươi chứng thực." Thiếu nữ đạo sĩ chớp chớp linh động hai mắt, hiếu kỳ nói: "Chuyện gì?" Lý Chấp hỏi: "Các ngươi đạo nhất thánh địa có hay không có để người thoát thai hoán cốt thủ đoạn đặc thủ?" Thiếu nữ đạo sĩ nói ra: "Có là có, chẳng qua sẽ không tùy tiện vận dụng. Thánh địa đệ tử cũng chỉ có những cái kia thiên phú siêu tuyệt hạng người mới sẽ bị sắp đặt thuế biến." Một mực không có nói chuyện lao đạo sĩ giờ phút này mở miệng nói: "Trường Thọ tiểu hữu, nếu như ngươi vui lòng gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa, lao đạo có thể làm chủ, mời thánh chủ vì ngươi mở ra lỗ sắt chỉ, tiến hành thoát thai hoán cốt, để ngươi căn cốt đạt được cực lớn tăng cường. Vì ngộ tính của ngươi, tăng thêm lỗ sắt chỉ giúp đỡ, tất nhiên có thể để cho căn cốt trở nên siêu phàm, đưa thân làm thế thiên tiêu hàng ngũ vậy chưa chắc không thể, hoàn thành lỗ sắt sau đó, ngươi tương lai thành tựu thậm chí có khả năng vượt qua ngọc thần." Lý Chấp hỏi: "Đạo trưởng hảo ý, Trường Thọ tâm lĩnh, chẳng qua Trường Thọ đã có sư thừa, không thể sửa lại ném hắn phái. Bất quá ta có thể hay không dùng tiền mượn dùng các ngươi thánh địa lỗ sắt chỉ tiến hành thuế biến đâu?" Lão đạo cười nói: "Trường Thọ tiểu hữu, ngươi có biết nhường một người tu sĩ tiến hành thoát thai hoán cốt loại thuế biến phải hao phí bao nhiêu nguyên sao?" Lý Chấp đối với vấn đề này ngược lại là không có nghiên cứu qua, lại hỏi: "Rất nhiều sao?" Lão đạo nói ra, liền lấy Ngọc Thần sư điệt nêu ví dụ, nàng năm đó thuế biến tiêu hao đồ vật, cộng lại giá trị mấy chục vạn cân nguyên. Với lại tiểu này thuế biến nàng tiến hành qua 2 lần, tổng cộng hao tốn giá trị hơn 100 vạn cân nguyên vật liệu. Lý Chấp thế mới biết, thánh địa mong muốn bồi dưỡng một tên hợp cách chuyển nhân, lại để cho tốn hao lớn như thế đại giới. Thế nhưng quay đầu nghĩ cũng cảm thấy hợp lý. Trước đây hắn trừ ra bị ngạn cảnh giới niết bàn thuế biến sau đó, cái khác 3 lần thuế biến, một lần kia nguyên liệu cũng là bảo vật vô giá. Bất luận là nhân sâm quả, hay là thanh đế chi huyết, hay là tạo hóa tinh quang thần thủy, đều là không cách nào dùng nguyên để cân nhắc thứ gì đó. Với lại Lý Chấp vì để cho bị ngạn cảnh giới niết bàn tiến hành càng thêm triệt để, chỉ là dùng thần nguyên là khác nhau sinh mệnh tinh khí vật liệu, dường như tiêu hao trên 100 cân thần nguyên mới hoàn thành bị ngạn tầng thứ thuế biến. Chớ nói chi là hắn ở đây thuế biến lúc còn chiếm được sinh mệnh thần quan tầm bổ, có thể làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt thủ đoạn, quả nhiên đều là sang quý. Lý Chấp trực tiếp lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ, sau đó lắc đầu liên tục nói ra: "Quá mắc, thật sự là quá mắc." Thiếu nữ đạo sĩ thì nói ra: "Trường Thọ đạo hữu, ngươi tu vi hiện tại đạo cung bí cảnh, mặc dù đã qua tốt nhất trúc cơ thời đoạn, nhưng mà tiến hành thuế biến còn kịp, đối ngươi tương lai tu hành rất có ích lợi." Thiếu nữ đạo sĩ 2 lần thuế biến, một lần phát sinh ở nàng mở khổ hải trước đó, một lần tại nàng tu thành mệnh tuyển sau đó. 2 lần thoát thai hoán cốt, cộng thêm bị ngạn tầng thứ niết bàn, coi như là 3 lần thuế biến. Nhưng nàng có đưa thân đỉnh tiêm cao thủ tư cách, tại tư chất thượng cũng không tiếp tục yếu tại cái khác thánh địa thánh tử hoặc là thánh nữ. Kỳ thực, đại bộ phận thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với hạch tâm chuyển nhân bồi dưỡng đều là cùng loại. Sẽ ở bọn hắn bắt đầu tu hành nhưng lại không có mở ra khổ hải lúc tiến hành 1 lần thuế biến, tại mệnh tuyển tầng thứ tiến hành lần thứ 2 thuế biến. Có điều kiện thánh địa hoặc là thái cổ thế gia sẽ ở nhà mình đệ tử bước vào đạo cung bí cảnh sau đó, tiến hành lần thứ 3 thuế biến. Chương 81, thịnh đại đấu giá hội 2, chương 81, thịnh đại đấu giá hội 2, chẳng qua có thể làm cho người thoát thai hoán cốt nguyên vật liệu rất thưa thớt, cho nên bọn hắn thuế biến thường thường hiệu quả một lần đây một lần kém. 3 lần sau đó, bình thường thuế biến chi pháp đối bọn họ đều dường như không có bao nhiêu hiệu quả. Đương nhiên, hoang cổ cấm khu trong thánh dược là lý tưởng thuế biến nguyên liệu, chỉ tiếc bọn hắn không có cơ hội đạt được. Do đó, tại không có đạt được kinh thế cơ duyên trước đó, tiến hành 3 lần thuế biến đã là làm thế thiên tiêu có khả năng đạt tới mức cực hạn. Dù là cơ gia thần vương thể cũng giống như vậy, tuyệt đối không thể tượng Lý Chấp cùng Diệp Phàm như thế tại Luân Hải bí cảnh đều tiến hành 4 lần triệt để thoát thai hoán cốt. Sau đó, đang nghe xong thiếu nữ đạo sĩ cùng lão đạo giới thiệu cần thiết thuế biến vật về sau, Lý Chấp coi như là tuyệt vọng rồi. Đạo nhất thánh địa lỗ sắt chỉ sợ đối với hắn vô hiệu. hạch tâm hay là linh dược cùng đặc thù thần nguyên tiến hành phối hợp sử dụng, nhường tu sĩ thoát thai hoàn cốt. Thế nhưng có linh dược gì có thể so với được bất tử dược quả thực cùng thanh đế chi huyết đâu? Lý Chấp mơ hồ đối giao trì thuế biến chi pháp có chỗ chờ mong, rốt cuộc giao trì trong nuôi dưỡng một cái sắp đại viên mãn thánh linh. Nếu như có thể dùng thánh linh chi huyết tiến hành thuế biến lời nói, hiệu quả hẳn là không thể so với bất tử dược quả thực cùng thanh đế chi huyết kém. Cũng không biết giao trì có phải sử dụng là loại đó cách thức. Theo các lộ khách nhân sắp đến đông đủ, đấu giá hội vậy dần dần tiến nhập ấm tràng giai đoạn. Thiên yêu bảo quyết đầu tiên là phái ra một chi do 36 tên dung mạo thượng đẳng nữ yêu tinh tạo thành nhảy múa đoàn, vì mọi người dâng lên một hồi đặc sắc nhảy múa biểu diễn. Nhìn những kia dáng người thức tha, sao y phụ thân, câu nhân tâm hồn nữ yêu tinh, thiếu nữ đạo sĩ không có một tia phản cảm, ngược lại nhìn xem say sương ngon lành. Thậm chí còn lôi kéo Lý Chấp thỉnh thoảng lợi bình một chút cái nào nữ yêu tinh dáng múa tốt nhất. Nhưng Lý Chấp cũng nhịn không được mở miệng nói, Ngọc Thần đạo hữu, ngươi là người trong đạo môn, như thế thưởng thức nữ yêu tinh nhóm nhảy múa có hay không có chút ít không ổn. Ngọc Thần tiểu đạo cô lại khinh bỉ nhìn Lý Chấp nói ra, Trường Thọ đạo hữu, không ngờ rằng ngươi tuổi còn trẻ tư tưởng liền như thế bẩn thỉu, nhìn thấy mỹ nữ liền hướng xuống lưu phương hướng suy nghĩ. Chúng ta đạo nhân, tại trong hồng trần tranh độ, làm thể ngộ thế gian muôn màu, mới có thể không bị hồng trần chỗ nhiễu. Nếu như ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, làm sao có thể siêu thoát ra ngoài đấy? Lý Chấp trong nháy mắt im lặng, lại bị thiếu nữ đạo sĩ cho giáo dục. Sau đó, bọn hắn liền trở về khách quý trong bao xương nhập tọa. Ngọc Thần tiểu đạo cô lại hỏi, Trường Thọ đạo hữu, ngươi là làm sao biết được khối kia người đá chín khiếu nội bộ thai nghén có tiên kim? Lý Chấp nói ra, cảm giác, thuần túy cảm giác. Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, vậy tại sao ta đều không có cảm giác được đấy? Ngươi có phải hay không tu luyện có thể xem thấu ra đá thần đồng? Lý Chấp liếc nàng một cái nói ra, ta sẽ không đồng thuận, nếu quả như thật tu có thể xem thấu ra đá thần đồng, vậy ta hiện tại đã sớm phát tài, nơi nào sẽ giống như bây giờ túng quẫn. Ngọc Thần tiểu đạo cô còn nói thêm, đã ngươi đã hiểu rõ khối kia người đá chín khiếu bên trong dựng dục tiên kim, vì sao không đem nó mua lại đây? Trước đây Thiên Yêu bảo quyết đấu giá một khối to bằng móng tay tiên kim cũng vỗ ra giá trên trời. Lý Chấp nói ra, người đá chín khiếu được thiên địa che chở, giết chi chẳng lành, sẽ hao tổn âm đức. Vì chỉ là một khối không biết lớn nhỏ tiên kim, đều hao tổn của ta âm đức lợi bất cập hại. Với lại các ngươi thạch phường biết giá cũng quá mức khoa trương, ta mua không nổi. Ngọc Thần tiểu đạo cô cười nói, mua không nổi chỉ sợ mới thật sự là lý do chứ. Còn muốn đa tạ ngươi đây, xác định viên kia vật liệu đá trong có tiên kim, hiện tại trưởng lao đã đem giá tiền của nó thượng điều năm thành. Lý Chấp hỏi, các ngươi vì sao không chính mình khởi ra cái đó người đá chín thiếu đâu? Lẽ nào không thích tiên kim sao? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, tiên kim ai cũng thích, thế nhưng thích về thích, nhưng mà chúng ta đạo nhất thánh địa chính là đạo môn thánh địa, đệ tử đều là người xuất gia. Người xuất gia có đức hiếu sinh. Người đá chín thiếu trước đây đã gặp nạn, chúng ta không thể lựa đổ thêm dầu, đoạn mất nó một điểm cuối cùng sức sống. Vì chỉ là một khối tiên kim làm hư tự thân tu hành, là lợi bất cập hại. Lý Chấp gật đầu nói, các ngươi làm đúng, phúc vận chưa đủ hạng người, chém giết thánh linh lại nhận trời ghét. Ngọc Thần tiểu đạo cô hỏi, Trường Thọ đạo hữu, ngươi tựa hồ đối với thánh linh hiểu rất rõ, có thể hay không nói cho ta một chút thánh linh đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ, vì sao trong cơ thể của bọn họ sẽ thai nghén tiên kim? Lý Chấp lại lắc đầu nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Thiếu nữ đạo sĩ trực tiếp mở to hai mắt nhìn, nói ra, ngươi lại như vậy. Lý Chấp nói ra, thật là thiên cơ không thể tiết lộ. Hiểu rõ nhiều đối ngươi tu hành không có chỗ tốt. Vẫn cố gắng tu luyện đi, và ngươi chừng nào thì thành thánh, đều có tư cách hiểu rõ những vật này. Ngay tại thiếu nữ đạo sĩ còn muốn nói gì nữa lúc, đưa một hồi tiếng chuông du dương vang lên, phòng bán đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chuyên trường đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lý Chấp có chút chờ mong nhìn đi đến bàn đấu giá Lộc Lao. Lần này thành giao ngạch cao thấp, việc quan hệ hắn thu nhập. Lộc Lao mang theo hai hàng bưng lấy vật đấu giá thị nữ, đi tới do hoàn toàn điêu khắc thành hình rồng bàn đấu giá trước, tuyên bố đấu giá bắt đầu. Đầu tiên là một ít giá trị không cao lắm vật liệu luyện khí. Mỗi dạng vật liệu cũng liền giá trị mấy trăm hơn ngàn cân nguyên, dường như đều bị ngồi ở bình thường trên khán đài tu sĩ chụp đi nha. Cuối cùng món ăn khai vị sau khi chấm dứt, Lộc Lao bắt đầu đấu giá có thể tu luyện tới đại năng cảnh giới kinh văn. Dưới đài những kia tiểu phái đệ tử, hoặc là rất có giá trị bản thân tán tu triệt để hưng phấn. Kinh văn giá cả vậy bởi vậy liên tục tăng lên, dường như mỗi quyển kinh văn cuối cùng giá sau cùng cũng tại 5 vạn cân nguyên trở lên. Lúc này, mỗi cái khách quý trong bao xương đại năng cũng không có người ra giá, dường như bọn hắn còn chướng mắt những kinh văn kia giá trị. Làm những kinh văn kia đấu giá sau khi hoàn thành, Lộc Lao bắt đầu đấu giá những tia đan dệt gia đạo và lý đại năng pháp bảo, trong bao xương đại năng mới liên tiếp bắt đầu ra giá. Với lại ra tay rất ngang tàng, đều là vì bạn làm đơn vị tiến hành tăng giá. Đến vương giả thần binh đấu giá sau đó, tranh đoạt đều trở nên kịch liệt. Thường thường cần mấy chục vạn cân nguyên mới có thể thành giao. Cuối cùng, làm không chọn vẹn thánh binh cùng thánh nhân kinh văn được bày tại trên đài đấu giá sau đó, triệt để dẫn nổ phòng đấu giá. Lý Chấp cũng đang không ngừng kêu giá. Nhưng thiếu nữ đạo sĩ có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Trường Thọ đạo hữu, trên người ngươi không thể không nguyên sao? Vì sao muốn kêu giá đâu? Lẽ nào ngươi thiếu khuyết công pháp tu hành?" Lý Chấp lại vẻ mặt tự tin nói: "Chụp không chụp đến không quan trọng, trọng tại tham dự. Về sau hướng người khác nhắc tới việc này lúc, cũng có đề tài nói chuyện, ta cùng đại năng kêu lên giá." Lời nói của hắn dường như bị sắt vách bên trong bao xương tu sĩ trẻ tuổi cho nghe qua. Vừa dứt lời, lập tức liền nghe được sắt vách bao xương truyền đến một cái phi thường trẻ tuổi âm thanh: "Hô, ta ra 60.000 cân nguyên." Lúc này, trên đài đấu giá đang đấu giá một kiện tàn phá hình chung thánh khí, mặc dù trên vách chung hiện đầy vết rạn, thế nhưng tất cả khí hình lại là hoàn chỉnh. Tựa hồ tại chữa trị sau đó, còn có thể phát huy ra thánh binh uy năng. Có thể Lý Chấp hiểu rõ, mong muốn chữa trị nó cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ là tu bổ những kia vết nứt là không dùng được, còn muốn tiếp tục những kia gãy mất thánh đạo pháp tắc mới được. Quả nhiên, sắt vách trong bao xương người trẻ tuổi đang kêu giá sau đó, lập tức đều có lớn năng lực quát lớn, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyên sao, liền dám tùy tiện kêu giá. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cái này mũ lôi trùng, vậy liền để cho ngươi đem. Cái đó kêu giá người trẻ tuổi trực tiếp trợn tròn mắt, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm, nói, tiền bối, ta. Hồi lâu vậy cũng không nói đến hắn muốn làm gì. Mà Lộc Lao thì quét mắt trong phòng bán đấu giá mọi người một chút, hỏi, 60.000 cân nguyên, còn có người ra giá sao? 60.000 cân lần đầu tiên, 60.000 cân lần thứ hai, 60.000 cân ba lần, thành giao. Chúc mừng đại diễn thánh địa đạt được cái này ngũ lôi chung. Nguyên lai sát vách là đại diễn thánh địa đệ tử, cầm hắn tổ phụ thiệp mời sau đó, tới trước mở mang hiểu biết. Hiện trường một hồi cười vang. Hạng sư minh, cứu ta. Đại diễn thánh địa người trẻ tuổi kia ngay lập tức hướng trong bao xương ngoài ra một người trẻ tuổi xin giúp đỡ nói. Mà cái đó hạng sư minh đã có chút ít nhìn có chút hả hê nói, sư đệ, ngươi là lý sư tổ cháu yêu, 60.000 cân nguyên, đối với ngươi mà nói, cũng không thành vấn đề đi. Nói xong, cái đó họ hạng người trẻ tuổi liền trực tiếp rời đi. Mà đạo nhất thánh địa trong bao xương, thiếu nữ đạo sĩ thì là hướng về phía Lý Chấp nói ra, đại diện thánh địa như thế nào tịnh ra kẻ ngốc đấy. Cũng không nhìn một chút, vừa nãy ngươi là từ lúc nào kêu giá. Mà Lý Chấp lại không chút nào quan hệ người đệ tử kia có thể hay không xuất ra 60.000 cân nguyên, thiết yêu bảo quyết sẽ để cho hắn lấy ra. Hắn ở đây tính toán, những vật này toàn bộ bán xong sau đó, thêm lên có thể có bao nhiêu cân nguyên. Bây giờ, tổng giá trị đã vượt qua 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Thế nhưng còn có 3 quyển không chọn vẹn thánh nhân kinh văn cùng một kiện không chọn vẹn thánh khí không có đấu giá, nghĩ đến cũng có thể bán đi không ít nguyên. Lần này Lý Chấp tối thiểu có thể nhập chướng 300 vạn cân nguyên tinh khiết cùng một nhóm lớn linh dược chân quý. Rốt cuộc Lý Chấp thương lượng với Thiên Yêu bảo quyết qua, có thể dùng linh dược đến thanh toán. Chương 82, Thạch Phường giao chỉ, 1, chương 82, Thạch Phường giao chỉ, 1, đấu giá hội kết thúc. Thế nhưng tiếng nghị luận lại còn chưa có kết thúc. Ngũ Hành Cung, Huyễn Diệt Cung cùng bạn kiếp giáo người thật sự không đến, ít nhiều có chút đầu voi đuôi chuột ý nghĩa, để mọi người có loại chưa đủ tận hứng cảm giác. Vốn hẳn nên nhìn thấy long tranh hổ đấu cảnh tượng cũng không có xuất hiện, quả thực làm cho người cảm giác không phải như vậy thể xác tinh thần sung sướng. So với đại đa số người cảm thấy trận này thanh thế thật lớn đấu giá hội thiếu điểm cần thiết cao trào bên ngoài, một số nhỏ đại năng tâm tư lại vô cùng nặng nề, thậm chí mơ hồ có chút lo lắng. Bởi vì bọn họ cuối cùng xác định vật đấu giá thật giả, cũng liền mang ý nghĩa trong truyền thuyết tam giáo mộ tổ bị trộm sự việc cuối cùng thực chứng. Ngũ Hành Cung, Vạn Kiếp Giáo cùng Huyễn Diệt Cung, tại Bắc vực còn không phải thế sao thế lực nhỏ, mà là một phương đại giáo. Lớn như thế giáo mộ tổ đều có thể bị người đào sạch sẽ, như vậy bọn hắn nhà mình mộ tổ còn có an toàn có thể nói sao? Làm những kia phổ thông tu sĩ tại đấu giá hội sau khi chấm dứt, liền rời đi Thiên Yêu Bảo Quyết, thế nhưng tuyệt đại đa số đại năng lại không hề rời đi Thiên Yêu Bảo Quyết, mà là đang chờ đợi Thiên Yêu Cung cung chủ ra mặt cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Hoặc nói là những kia đại năng yêu cầu Thiên Yêu Bảo Quyết đem gửi bán những vật kia người giao ra đây. Thiên Yêu Cung cung chủ mặc dù không có ra mặt, thế nhưng Yêu Nguyệt không là Thiên Yêu Cung thiếu chủ, thì là mang theo hai cái đại yêu ra mặt chiêu đại những kia đại năng. Một phen miệng lưỡi sau đó, Yêu Nguyệt không chỉ có thể nói cho những kia đại năng, nói, chư vị tiền bối, lại nghe Nguyệt không một lời. Lần này đem những vật này đặt ở ta Thiên Yêu Bảo Khuyết gửi bán tu sĩ vô cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả vật đấu giá đều không phải là hắn tự mình đưa tới, với lại cũng sẽ không tới trước thu lấy hôm nay đấu giá đoạt được. Ngày mai Nguyệt không trước kia rồi sẽ đem hôm nay đấu giá đoạt được treo ở phía ngoài dưới mái hiên, chờ vị kia tuyệt tình đạo người tới trước lấy nguyên. Chư vị tiền bối nếu có hứng thú biết nhau vị kia tuyệt tình đạo người lời nói, có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đông đảo đại năng lại tại giờ phút này có chút do dự. Bọn hắn hiểu rõ, một sáng bọn hắn ở tại chỗ này, Yêu Nguyệt không trong miệng tuyệt tình đạo người nhất định sẽ không hiện thân. Cuối cùng, mọi người hay là hợp được rời đi. Đưa tiễn những kia tiền bối đại năng sau đó, Yêu Nguyệt không bên người một ngày yêu cung đại năng nói ra, thiếu chủ, cái đó tuyệt tình đạo người thật có ngươi nói thần bí như vậy. Yêu Nguyệt không nói ra, thần bí ngược lại không đến nỗi. Ta đoán chừng, ngày mai hắn cũng không tự mình tới trước lấy nguyên, mà là lại phái một tên khôi lôi đến lấy nguyên, muốn tìm được bản thể của hắn chỗ, không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn hay không tại túi đựng đồ kia thượng động chút ít tay chân. Một cái khác đại yêu nói. Yêu Nguyệt không lắc đầu nói, ta Thiên Yêu Bảo Khuyết danh dự thứ nhất, quyết không thể ở thời điểm này có bất luận cái gì động tác. Về phần những người khác có thể hay không đi tìm cái đó tuyệt tình đạo người, không phải là chúng ta có thể ngăn cản sự tình. Nhưng vào lúc này, Yêu Nguyệt không bên thai truyền đến giọng Lý Chấp, nói, Thiên Yêu Cung thiếu chủ quả nhiên là cái người đáng tin. Đạo trưởng tất nhiên đến, sao không trực tiếp hiện thân? Yêu Nguyệt không nhìn bốn phía trống rỗng, không có một tia mạch khí tức người sống, liền nói. Mà bên cạnh hắn hai cái đại yêu thì là trực tiếp phóng thích thần thức quét lướt cả tòa Thiên Yêu Bảo Khuyết, muốn tìm được người nói chuyện tung tích. Thế nhưng đại năng thần thức thế mà cũng không tìm tới Lý Chấp người ở chỗ nào. Bần đạo đều ở trước mặt ngươi. Nói xong, không gian một cơn chấn động, Lý Chấp đạo cung thần chỉ đều xuất hiện ở Yêu Nguyệt không trước mặt. Mà phía sau hắn hai cái đại yêu lại vẻ mặt kiêng kỵ nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Chấp đạo cung thần chỉ. Bởi vì bọn họ tại trên người Lý Chấp cảm nhận được một cỗ cực hạn không gian pháp tắc lực lượng, dường như là chân chính thánh đạo pháp tắc. Yêu Nguyệt không nhìn thấy Lý Chấp đạo cung thần chỉ sau đó, lập tức nói ra, gặp qua đạo trưởng, không ngờ rằng đạo trưởng thế mà trước giờ đến rồi. Lý Chấp nói ra, bần đạo cũng là sợ sệt phiền phức, mới ra hạ sách. Rốt cuộc an toàn đệ nhất. Nhiều như vậy đại năng cũng muốn biết bần đạo nội tình, bần đạo cũng không muốn bị những kia đại năng truy sát. Yêu Nguyệt không hỏi, cho nên đạo trưởng đều để một cái che giấu hai mắt người biện pháp. Lý Chấp gật đầu một cái, sau đó nói, không biết lần này đấu giá đoạt được linh dược cùng nguyên có phải chuẩn bị thỏa đáng. Yêu Nguyệt không nói ra, mặc dù ra một ít vấn đề nhỏ, nhưng mà cho đạo trưởng kia một phần đã chuẩn bị thỏa đáng, đạo trưởng tùy thời có thể lấy đi. Lý Chấp nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Sau đó, Yêu Nguyệt không đem túi đựng đồ kia đưa ra, bên trong cất giữ 200 vạn cân nguyên tinh khiết cùng giá trị 180.000 cân nguyên tinh khiết các loại linh dược. Lý Chấp nhìn một chút sau đó, nói ra, số lượng không sai. Sau đó, hắn vất ống tay áo một cái liền đem trong túi nguyên cùng linh dược tất cả đều thu nhập trong tay áo. Sau đó đem cái đó cái túi lại lần nữa giao cho Yêu Nguyệt không nói ra, cái này cái túi còn xin Nguyệt không huynh sáng sớm ngày mai giúp bần đạo treo ở linh đan chỗ. Yêu Nguyệt không tiếp nhận cái túi nói ra, cái này dễ. Sau đó, Lý Chấp liền nói, bần đạo như vậy cáo tử. Yêu Nguyệt không lại nghĩ giữ lại Lý Chấp, thế nhưng Lý Chấp lại trực tiếp theo trước mặt hắn biến mất. Hai cái kia đại năng đều không có phát hiện Lý Chấp đến tột cùng là như thế nào rời đi, dường như hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua trận pháp kết giới đồng dạng. Cái đó cái túi, nhưng thật ra là Lý Chấp dùng từ trên thân Nam Cung Vấn Thiên vơ vét mà đến túi chứa vật trải qua hoán bị sau đó cải tạo mà đến, cũng không phải vật gì có giá trị. Tại Lý Chấp sau khi rời đi, Yêu Nguyệt không bên người một vị đại yêu mở miệng nói, thiếu chủ, người này sau lưng tất nhiên đứng tuyệt đỉnh đại năng, với lại trong bóng tối sử dụng hết toàn khôi phục thánh binh đang tiếp dẫn hắn. Bằng không không thể nào vòng qua phía ngoài kết giới mà không lưu lại bất luận cái gì tiếng động. Yêu Nguyệt không nói ra, người này chỉ có thể giao hảo, không nên kết thủ. Bây giờ thiên hạ này, dường như ngày càng loạn, đủ loại kiểu dáng nhân vật cũng theo âm thầm nhảy ra hoạt động. Kỳ thực, Lý Chấp đạo cung thần chỉ sở dĩ có thể coi như không thấy thiên yêu bảo khuyết bên ngoài kết giới, còn muốn nói cảm tạ cung thần chỉ phối hợp tiên thụ. Dường như nhường đường cung thần chỉ có mấy phần bất tử dược mới có thể coi như không thấy trận pháp kết giới năng lực. Đương nhiên, tiểu này xuyên thẳng qua là có hạn độ, về phần hạn mức cao nhất ở nơi nào, Lý Chấp hiện tại cũng không biết. Mà trên người hắn thánh đạo pháp tắc, thì là Lý Chấp bản thể dùng thời gian một tháng góp nhặt pháp lực, mới cuối cùng kích hoạt lên xà bị càn khôn đại thánh đạo pháp tắc, nhường thánh đạo càn khôn pháp tắc tạm thời lạc ấn tại đạo cung thần chỉ trên người. Lúc này mới có hắn có thể đứng tại chỗ hai vị đại năng thần thức đều không thể xem thấu hắn ẩn tàng trong hư không nguyên nhân. Đạo cung thần chỉ rời khỏi thiên yêu bảo khuyết sau đó, liền trực tiếp tiến nhập dòng người như dệt trên đường lớn. Sau đó tại trong lúc lơ đãng về tới đang dạo phố Lý Chấp thể nội. Giờ phút này, hắn đã cùng đạo nhất thánh địa câu nói kia làm nhảm thiếu nữ đạo sĩ tách ra. Lý Chấp muốn đi giao trì thánh địa Thạch Phường thăm hỏi giao trì thánh nữ, thần tuyển chi thủy đã kéo ghê gớm. Hắn không thể nào một mực dừng lại tại đạo cung bí cảnh can chi thần tàng không đột phá. Với lại hắn có loại dự cảm, đạo cung bí cảnh thủy biến sẽ để cho thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất, sẽ trước giờ nhường hắn trường sinh tiên thể đạt tới tiểu thành tầng thứ. Đến lúc đó, bất kể ngộ đạo hay là chiến đấu, đều đem không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, năng lực không chiến đấu hay là tận lực không muốn chiến đấu, cho dù chiến đấu cũng không cần vượt cấp mà chiến, tốt nhất là vì cảnh giới cao đi nghiền ép đối phương. Như vậy thất bại xác suất sẽ thu nhỏ. Hắn tu đạo là vì trường sinh, lại không phải là vì chém chém giết giết. Mỗi một lần chém giết đều là đối sinh mệnh bản nguyên một lần không cần thiết lãng phí. Hiện nay tu hành hoàn cảnh lớn đã gian khổ như vậy, lại tội gì tự tổn bản nguyên đấy? Giữ lại sinh mệnh bản nguyên, đi lĩnh hội nhân đạo trường sinh không tốt sao? Nếu như Lý Chấp ý nghĩ này nhường cái khác thiên kiêu biết được, sợ rằng sẽ cho hắn hai cái bạn thai mạnh, ai nguyện ý chém chém giết giết ta, kia không phải đều có phải không được đã mới vì đó à, tài nguyên có hạn, không tranh không đoạt lại tu luyện như thế nào đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu là có Lý Chấp như vậy phong phú xuất thân, ủy tài vui lòng khắp nơi cùng người liệu mạng đấy. Lý Chấp là đứng nói chuyện không đau eo, tu chân bản sao không ăn thì băm. Giờ phút này Lý Chấp xuất thân so với rất nhiều đại năng cũng chỉ có hơn chứ không kém. Bước vào Thạch Phường giao trì sau đó, Lý Chấp thẳng đến Thiên Tự Hào vườn đá mà đi. Chương 82, Thạch Phường giao trì 2, chương 82, Thạch Phường giao trì 2, ta muốn cùng thánh nữ các ngươi đổ thạch. Lý Chấp vọt thẳng nhìn cái đó giao trì thánh địa cao thủ nói, "Tiểu đạo trưởng, ngươi có phải hay không đến lộ chỗ?" Vị kia trấn thủ vườn đá cao thủ dường như bị Lý Chấp dáng vẻ làm vui vẻ, không một chút nào tức giận. "Tiểu đạo sĩ, lông còn chưa mọc đủ đâu, liền muốn cùng giao trì thánh nữ đổ thạch, ngươi cho rằng ngươi là nguyên tiên sư a?" Trong vườn đá cái khác đổ thạch khách nghe được Lý Chấp lời nói hùng hồn sau đó, sôi nổi chê bừa. "Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn cùng giao trì thánh nữ đổ thạch, như thế nào một khối vật liệu đá cũng không mua chứ, có phải hay không muốn tay không bắt cướp à?" Lại có một vị thân hình phúc hậu nam tử trung niên hướng về phía Lý Chấp hô. Dường như bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, dám phát ngôn bừa bãi Lý Chấp, có phải là thật hay không có bản lĩnh đem Thạch Phường giao trì đánh cược thánh nữ đều không thể không tự mình ra mặt. Mà Lý Chấp lại hướng về phía mọi người lắc đầu nói ra, "Các ngươi à, cũng là một đám chỉ dám nói chuyện, không dám động thủ người, muốn nhìn bần đạo đổ thạch, vậy mọi người liền lấy ra nguyên đến cùng bần đạo đánh cược, bần đạo liền để các ngươi xem xét bần đạo kinh thế hai tục nguyên thuật thủ đoạn." Đồng thời, Lý Chấp hướng vị kia Thạch Phường giao trì tiền bối truyền âm nói, "Tiền bối, nhanh đi báo tin nhà ngươi thánh nữ, nhường nàng chuẩn bị cho ta ba khối có giá trị vật liệu đá, đến lúc đó cược thắng nguyên chúng ta chia đều." Mà vị kia giao trì tiền bối lại cười hì hì nhìn Lý Chấp, một chút cũng không có động tâm ý nghĩa. Lý Chấp tiếp tục hướng nàng truyền âm nói, "Tiền bối, ta và ngươi nhà thánh nữ là hảo hữu chí giao, tại một cái trong nồi đã ăn cơm rồi, tại trong một gian phòng ngủ, ngài không thể thấy chết không cứu a." Vị kia Thạch Phường giao trì tiền bối, khoe miệng lập tức rút bắt đầu chuyển động, dường như mong muốn đem Lý Chấp treo lên đánh một trận. Đồng thời, nàng vậy nhận ra Lý Chấp là ai, không phải liền là cái đó thánh nữ đang tìm tiểu đạo sĩ nha. Vị kia giao chỉ tiền bối trong mắt lóe lên một tia kiểm tra ý nghĩa, mở miệng nói, "Tiểu đạo trưởng, muốn cùng ta giao chỉ thánh nữ đổ thạch, vậy ngươi trước thắng nổi bọn hắn lại nói." "Tiểu đạo sĩ, chúng ta coi trọng ngươi, thắng chúng ta, ngươi liền có cơ hội cùng giao chỉ thánh nữ đổ thạch." Một cái râu tóc bạc trắng lao không xấu hổ giờ phút này mở miệng nói. ngươi có nguyên sao, ta dựa vào cái gì cùng ngươi cược? Lý Chấp quan sát toàn thể một phen cái đó lao không xấu hổ, vẻ mặt khinh thường nói. Lão giả kia thì là bị tức thổi dâu trợn mắt, nói ra, ngươi dám nói lão phu không có nguyên? Ngươi có biết hay không lão phu xuất thân nơi nào? Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra, ngươi không nói ta làm sao biết? Bần đạo lại không có nhìn trộm người khác việc riêng tư thói quen. Lời vừa nói ra, bên cạnh lập tức có người cười nói, ha ha, thật đáng yêu tiểu đạo sĩ, thế mà ngay cả Âu Dương tiền bối cũng không nhận ra, liền dám đến đổ thạch. Lão giả nghe được những người khác đối với mình ca tụng sau đó, rất đắc ý, đều nói với Lý Chấp, tiểu đạo sĩ, thế nào, có dám hay không cùng lão phu đánh cược? Lão phu vậy không bắt nạt ngươi, chúng ta chọn tùy ý ba khối vật liệu đá, chỉ cần ngươi chọn chúng vật liệu đá chung, có một khối cởi ra sau giá trị đây lão phu chọn chúng bất luận cái gì một khối cao, lão phu thua ngươi 3 mét khối nguyên, cộng thêm lão phu chọn lựa ba khối vật liệu đá. Lý Chấp cũng lộ ra một tia khinh bị thần sắc, sau đó nói hồi lâu, ngài lao trong tay mới có 1 vạn cân nguyên, chính là ở đây hồ suy đại khí a quá ít, vận đạo không tiếp nhỏ như vậy tiền đặt cược. Lão giả nói ra, vậy ngươi muốn cược bao lớn? Lý Chấp nói ra, tối thiểu cũng muốn thập phương nguyên khởi bước đi, bằng không làm sao có thể xứng đáng với ngươi Âu Dương tiền bối thân phận. Vận đạo vậy không bắt nạt ngươi mắt mở, chúng ta một thạch định thắng thua, ai mở ra nguyên thạch giá trị cao, ai đều chiến thắng, thế nào? Lão giả tóc trắng nói ra, đây chính là ngươi nói, không nên hối hận. Chẳng qua lão phu cũng muốn hiểu rõ, ngươi có thể hay không xuất ra thập phương nguyên tiền đặt cược. Lý Chấp vẻ mặt tự tin nói, bần đạo giàu có tứ hải, chỉ là thập phương nguyên không thành vấn đề. Ngươi năng lực xuất ra bao nhiêu, bần đạo có thể xuất ra bao nhiêu. Lão giả tóc trắng dường như bị Lý Chấp tức đến, vung tay lên, trực tiếp đem giá trị 10 vạn cân nguyên tinh khiết dị chủng nguyên đưa ra, có băng tuyết nguyên, có thảo mộc nguyên, có xích hỏa nguyên, có tử khí nguyên, không xuống 10 loại dị chủng nguyên. Tiểu đạo sĩ, đây là lão phu tiền đặt cược, hiện tại tới phiên ngươi. Lão giả tóc trắng vẻ mặt cười xấu nhìn Lý Chấp. Tiểu đạo sĩ, ngươi thật sự không biết Âu Dương tiền bối đại danh. Bên cạnh vị kia phúc hậu tu sĩ mở miệng nói, ta cần hiểu rõ hắn sao? Lý Chấp dường như trên mặt nghi ngờ nói, ngươi cũng không biết Âu Dương tiền bối đại danh, liền dám cùng Âu Dương tiền bối đánh cược, ngươi có biết Âu Dương tiền bối chính là xuất thân tứ đại nguyên thuật cổ thế gia người? Hiện tại hiểu rõ sợ rồi sao? Phúc hậu tu sĩ là Lý Chấp giới thiệu nói, hắn cũng không phải nguyên tiên sư, bần đạo vì sao muốn sợ sệt hắn? Lý Chấp lại không chút hoang mang nói, ngươi này tiểu đạo sĩ như thế nào chết như vậy tâm nhắn đâu? Được rồi, đã ngươi muốn cùng Âu Dương tiền bối đổ thạch, như vậy chúng ta vậy gia nhập ngươi dám không dám nhận tiền đặt cược? Phúc hậu tu sĩ dường như cũng nghĩ cho phép lối Lý Chấp một chút màu sắc xem xét, cũng phóng ngựa đến đây đi, các ngươi tiền đặt cược bần đạo hết thể dám tiếp. Lý Chấp hướng về phía những kia đám người xem náo nhiệt nói, tiểu đạo sĩ tốt, ta cược 1.000 cân nguyên, Âu Dương tiền bối thắng. Tiểu đạo sĩ, can đảm lắm, ta vậy cược 1.000 cân nguyên, Âu Dương tiền bối thắng. Người thiếu niên nên như thế, khí phách phấn chấn, thần thái phi dương, tiểu đạo sĩ, ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước, ta ép 1 vạn cân nguyên, cược Âu Dương tiền bối thắng. Các ngươi bọn này đồ vô sỉ, tất nhiên trong lòng ủng hộ tiểu đạo sĩ, vì sao muốn ép Âu Dương tiền bối? Thế nhưng phúc hậu tu sĩ nói xong những lời này về sau, nói tiếp, ta ép thập phương nguyên cược Âu Dương tiền bối thắng. Thôi đi, huệ, thật không biết xấu hổ. Có thể nhưng vào lúc này, một cái âm thanh tự nhiên vang lên, nói, ta ép thập phương nguyên, cược người tiểu đạo sĩ này chiến thắng. Trong chốc lát, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Giao Chỉ Vương Mẫu mang theo Giao Chỉ Thánh Nữ thế mà hiện thân tiên tự hào vừng đá. Với lại thanh âm mới vừa rồi, chính là theo Giao Chỉ Thánh Nữ trong miệng phát ra tới. Sau đó, Giao Chỉ Vương Mẫu đều chậm rãi mở miệng nói, tiếp xuống do bản tọa đến chủ trì lần này đổ thạch, mọi người ý như thế nào? Vương Mẫu, này không ổn đâu. Thạch Phương là các ngươi giao chỉ, các ngươi sao có thể tự mình kết cục gáp chủ đấy? Vị kia lão giả tóc trắng nhíu mày nói. Giao Chỉ Vương Mẫu nói với Giao Chỉ Thánh Nữ, tất nhiên Âu Dương tiền bối cảm thấy không ổn, ngươi cũng đừng có đặt cược. Đúng, sư phụ. Giao Chỉ Thánh Nữ nói. Sau đó, lão giả tóc trắng đều nói với Lý Chấp, tiểu đạo sĩ, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Lý Chấp nói ra, ngươi là tiền bối, ngài trước hết mời. Lão giả tóc trắng nói ra, tiểu đạo sĩ, trước không đổi, ngươi đến làm cho mọi người xem, chờ một lúc thua có thể hay không thực hiện mọi người thẻ đánh bạc. Lý Chấp nói ra, chuyện nào có đáng gì? Phất tay, 100 vạn cân nguyên tinh khiết đều xuất hiện trong mắt mọi người, giống như một tòa núi nhỏ một loại lóa mắt. Sau đó Lý Chấp lần nữa phất tay, như ngọn núi nhỏ nguyên tinh khiết liền bị hắn thu vào. Mọi người ở đây nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt cũng thay đổi, dường như bắt đầu hoài nghi vừa nãy áp chú Âu Dương tiền bối có phải hay không lựa chọn chính xác. Lão giả tóc trắng nhìn thấy những kia nguyên về sau, gật đầu nói, tiểu đạo sĩ, vậy lão phu đều không khách khí. Sau đó, hắn đều thi triển nguyên thuật bắt đầu trong thạch phường giao chỉ tìm kiếm giá trị cao nguyên thạch. Chẳng qua, nguyên thuật của hắn thủ đoạn tựa hồ có chút mất linh. Đi vào Lý Chấp bên người Giao Chỉ Thánh Nữ đối với hắn truyền âm nói, ta thạch phường giao chỉ bên trong có nguyên thiên sư bố trí nguyên thiên thần trận, có thể làm nhiều nguyên thuật, ngươi tìm nguyên thủ đoạn có thể hay không có hiệu quả. Lý Chấp cười nói, Giao Chỉ tỷ tỷ tại quan tâm ta. Giao Chỉ Thánh Nữ tiếp lấy truyền âm hỏi, trường thọ, ngươi tại sao không có một tia lớn lên dấu hiệu đâu? Lý Chấp cũng là truyền âm cười nói, đây là bí mật. Giao Chỉ Thánh Nữ tiếp tục truyền âm hỏi, ngươi có nắm chắc hay không? Vị này Âu Dương tiền bối tính không phải Âu Dương thế gia nguyên thuật trình độ cao nhất giả lao, nhưng nguyên thuật của hắn trình độ cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so với bay. Lý Chấp truyền âm đáp lại nói, ta tự có thủ đoạn của ta. Lần này tới trước giao chỉ, là nghĩ hỏi, đi các ngươi giao chỉ cổ địa sự việc còn làm không đến. Giao Chỉ Thánh Nữ hai mắt tỏa sáng truyền âm nói, tự nhiên giữ lời. Lý Chấp nói, chờ ta thắng lao ra hỏa này, chúng ta liền đi các ngươi giao chỉ cổ địa đi. Giờ phút này lão giả tóc trắng đã chọn tốt nguyên thạch, một khối giá trị 3 vạn cân nguyên tinh khiết đến từ Thái Sơ cổ khoáng phụ cận vật liệu đá. Chương 83, bàn đào bất tử dược, 1, chương 83, bàn đào bất tử dược, 1, Thánh Thành Bắc vực, Thạch Phường giao chỉ. Tiên hồ phơi phới, nổi lên ngũ quang thập sắc gợn sóng, cự mục thành rừng, hoa tươi khắp nơi, hạt rẽ phượng âm, tường vân đầy trời, một mảnh tiên gia thắng cảnh. Thiên tự hào vườn đá trong, Âu Dương Minh thi triển Nguyên Thiên Bảo Luân, lần lượt dò xét vật liệu đá, cuối cùng lựa chọn một khối hết giá 3 vạn cân nguyên tinh khiết cái hình vật liệu đá. Khối kia vật liệu đá dài ước chừng 5 thước, lớp 12 xích, rộng 2 thước, tự trọng chẳng qua tam thiên cân tả hữu, thế nhưng nó hết giá nguyên tinh khiết lại là vật liệu đá trọng lượng gấp 10 có thừa. Này đánh cược đã không phải là trong đá sẽ hay không ra nguyên, mà đúng là hay không xảy ra thần nguyên, thậm chí phong ấn tại thần nguyên trong tiên chân. Âu Dương Minh lựa chọn vật liệu đá tại hắn Nguyên Thiên Bảo Luân dò xét dưới, phát ra chói mắt kim quang, dường như nội luận tiên chân, nhưng ở đây một đám đồ khách dị thường hưng phấn. Rốt cuộc bọn hắn cũng áp chú Âu Dương Minh sẽ ở trận này đổ thạch chung chiến thắng. Một số người nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt cũng trở nên có chút cười trên nỗi đau của người khác lên, cùng nguyên thuật thế gia cao thủ đổ thạch, cái này cùng cho bọn hắn đưa nguyên khác nhau ở chỗ nào. Đối với Lý Chấp cái này mì thanh mục tú tiểu đạo sĩ, mọi người đáy lòng mơ hồ sinh ra một chút thương hại. Mới ra đời hài tử, muốn chồng ngã nhào. Mặc dù các thánh địa trong phố đá thiên tự hào vườn đá ra tiên chân, là mọi người công nhận sự thực. Thế nhưng còn có một cái không được xem nhẹ sự thực, đó chính là các thánh địa trong phố đá thiên tự hào vườn đá cũng là nổi danh thần hố, sẽ để cho vô số tới trước đổ thạch người thua mất của lót. Những địa động một tí vì bạn làm đơn vị vật liệu đá, thường thường 10 thạch 90, ôn cực lớn chờ mong, tại mở ra vật liệu đá sau đó, lại phát hiện bên trong cái quái gì thế đều không có. Do đó, dám ở trong vườn đá tên chữ thiên tuyển thạch người, đều là xuất thân giàu có tiền bối đại năng. Bây giờ, xuất thân tứ đại nguyên thuật cổ thế gia một trong Âu Dương thế gia Âu Dương Minh, tại sử dụng nguyên thuật thủ đoạn sau đó chọn lựa một khối rõ ràng dựng dục tiên chân vật liệu đá, nhường mọi người thấy hy vọng thắng lợi. Theo bọn hắn nghĩ, áp lực đã truyền cho Lý Chấp. Thế nhưng ngay tại mọi người chờ lấy nhìn xem Lý Chấp lộ ra bối rối lúc, Lý Chấp lại đi ra phía trước, hỏi: "Lão tiền bối, ngươi chọn xong chưa?" Âu Dương Minh dường như bị Lý Chấp tự tin khiến cho không tự tin lên, suy tư sau một lát, nói ra: "Quy củ hay là cái quy củ kia, chẳng qua chi tiết lão phu cảm thấy có cần phải hoàn thiện một chút." "Cái gì chi tiết?" Lý Chấp có chút kỳ quái tra hỏi đồng thời thầm nghĩ, lao đầu này không phải là trong lòng nghẹn lấy cái gì hả? Chẳng lẽ muốn thi triển nguyên thuật công phạt thủ đoạn hố người? Âu Dương Minh nhìn Lý Chấp lộ ra vẻ nghi hoặc, đều vừa cười vừa nói, giải thạch sau đó, mở ra tiên chân giá trị muốn giảm đi mua thạch chỗ hoa chi phí. Sau đó, ai mở ra vật liệu đá giá trị cao, ai đều chiến thắng. Lý Chấp cẩn thận suy nghĩ một lúc, cảm thấy hợp lý. Đồng thời trong lòng âm thầm tán thưởng, lão đầu này vẫn rất nghiêm cẩn, tựa hồ là đang lo lắng ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua kia mấy khối thanh danh lan xa vật liệu đá đi. Âu Dương Minh đề nghị, cũng làm cho trong đám người những kia tâm hướng Lý Chấp bình thường khán giả âm thầm khinh bỉ hắn, đây là nhìn thấy tiểu đạo sĩ kinh khủng tài lực sau đó nhận sợ biểu hiện a. Giờ phút này, Giao Chỉ Vương Mẫu vậy mở miệng nói, Âu Dương tiền bối đề nghị rất là công bằng. Tiểu đạo trưởng, đến lượt ngươi tuyển thạch. Chẳng biết tại sao Lý Chấp mơ hồ theo Vương Mẫu trong miệng nghe được mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩa, dường như Giao Chỉ Vương Mẫu cũng không hy vọng hắn thắng được trận này đánh cược tựa như. Giao Chỉ thánh nữ thì là có chút quan tâm nhỏ giọng hỏi, Trường Thọ đạo trưởng, ngươi thật có nắm chắc? Có thể, nàng là hiện trường lo lắng duy nhất Lý Chấp thất bại người. Ta tất thắng. Lý Chấp hướng về phía Giao Chỉ thánh nữ mỉm cười gật đầu nói. Thế nhưng Giao Chỉ Vương Mẫu tại thấy cảnh này về sau, dường như trừng mắt liếc hắn một cái, nhường Lý Chấp cảm giác có chút không hiểu ra sao. Sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu tại trong vườn đá tên chữ Thiên Tuyển Thạch, đồng thời không ngừng đưa tay khoa tay nhìn từng khối vật liệu đá độ cao. Một màn này nhường mọi người ở đây sôi nổi nghị luận. Cái này tiểu đạo trưởng không phải là muốn chọn cái khổ người lớn nhất tặng đá a? Tiểu đạo trưởng đang làm gì? Nhìn lên tới dường như cũng không tinh thông nguyên thuật thủ đoạn a. Thực sự là kỳ lạ. Người tiểu đạo sĩ này lẽ nào dự định cùng vật liệu đá đây thân cao, đến xác định vật liệu đá chung có phải dựng dục tiên chân. Mọi người ở đây hoài nghi ánh mắt khó hiểu dưới, Lý Chấp cuối cùng xác định một khối cao nhất vật liệu đá, sau đó đều nhảy lên. Xếp bằng ở khối kia cao lớn trên đá, Lý Chấp liền bắt đầu tụ kinh. Thần bí đại đạo kinh văn theo trong miệng hắn phát ra, tại trong phố đá vang lên một hồi thiên âm lớn lao, giống như nguồn gốc từ tiền cổ thời kỳ tế tự thanh âm, lại tốt dường như nguồn gốc từ loạn cổ thời kỳ đưa tăng thanh âm. Đạo âm thần bí lại hùng vĩ. Thế nhưng mọi người ở đây lại không ai có thể nghe rõ Lý Chấp miệng tụng chân kinh nội dung cụ thể là cái gì, chỉ là cảm giác đó là một loại ý cảnh rất hùng vĩ cao xa kinh văn, dường như có loại làm cho người nhập đạo cảm giác, làm thế nào cũng bắt không được cái loại cảm giác này. Ngay cả Giao Chỉ Vương Mẫu cũng không ngoại lệ, nghe không rõ Lý Chấp đến tuột cùng tại niệm cái gì kinh. Mọi người ở đây hoài nghi thời khắc, thiên tự hào vườn đá trên mặt đất, một gốc cây đột nhiên phá đất mà lên, sau đó cấp tốc lớn lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nó đều trưởng thành một khỏa đại thụ che trời, to lớn tán cây trực tiếp bao trùm cả mảnh trời danh tiếng vườn đá. Sau đó, thần bí đại đạo thiên âm đều theo cây đại thụ kia thượng tán phát ra rồi, mọi người mơ hồ cảm giác có thể nghe rõ kinh văn nội dung cụ thể, thế nhưng tại bọn họ mong muốn nhớ kỹ những kinh văn kia lúc, tiếng tụng kinh lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Như thế nào cũng bắt không được, càng là nỗ lực cũng là cảm giác kinh văn mơ hồ cao xa. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Địa chi nói, nạp vạn vật mà về hỗn độn. Nhân chi đạo, lập thiên địa mà tu bản đạo. Dưới đất, dễ cây chỗ, một tòa ba tầng tế đàn tỏa ra thần bí quang mang, 30 thần bí đại đạo phù văn không ngừng tại tế đàn bên trên tiềm thước, đồng thời phát ra thần bí đại đạo thiên âm. Sau đó thông qua rễ cây truyền tống tới trên mặt đất cây đại thụ kia thể nội, tại thạch phường trong tạo nên một mảnh đặc thù đạo cảnh. Cùng lúc đó, tại mọi người nhìn không thấy chiều không gian thế giới bên trong, một mảnh đạo hải dương chính vì đại thụ làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phía quyết tán, trực tiếp bao trùm toàn bộ vườn đá, đưa tới vô số tản ra đại đạo khí tức đạo chi nguyên tuyển. Những kia đạo chi nguyên tuyển có theo ở đây tu sĩ thể nội phát ra, có theo trong vườn đá vật liệu đá nội bộ tản ra, có theo trong vườn đá thực vật trên người tán phát ra, có theo trong tiên hồ con cá thể nội tản ra. Lý Chấp Cường điệu quan sát những kia theo vật liệu đá trung phát ra khí tức của đạo, có bạo liệt, có hùng hậu, có sát cơ nặng nề, có đột nhiên Lý Chấp cảm nhận được một loại đặc biệt lớn đạo khí tức, tựa hồ là một loại siêu việt hồng trần trường sinh khí tức. Lý Chấp ngay lập tức đem tâm thần khóa chặt tại chỗ kia tỏa ra trường sinh đạo vận địa phương. Sau đó trực tiếp mở ra mắt thường, hai mắt phóng xuất ra hai vệt thần quang, khóa chặt trong vườn đá một khối bị đặt ở tiên hồ bên cạnh xem như bậc thang sử dụng thùng nước lớn nhỏ vật liệu đá. Lý Chấp trên mặt nổi lên cực độ vui sướng thần sắc, dường như phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Siêu một chút, Lý Chấp đều theo cao nhất khối kia trên đá nhảy xuống tới, trực tiếp xuất hiện ở bên hồ khối kia vật liệu đá bên cạnh. Chương 83, bàn đào bất tử dược 2, chương 83, bàn đào bất tử dược 2. Với lại sợ giao chỉ thánh địa không đem vật liệu đá bán cho hắn, Lý Chấp hướng thẳng đến vị kia quản lý thạch phường giao chỉ trưởng lao ném ra 5000 cân nguyên. Nó là của ta. Sau đó, Lý Chấp đều vui vẻ đem tảng đá kia ôm vào trong ngực, cũng lớn tiếng hướng phía mọi người biểu thị công khai nói, dường như sợ sệt có người cùng hắn đoạt khối kia vật liệu đá tựa như. Lúc này, vừa nay hắn tụng kinh tạo nên đặc thù dị tượng vậy biến mất không thấy gì nữa, mọi người sôi nổi lấy lại tinh thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong vườn đá tiên chữ thiên nơi nào còn có đại thụ cùng đại đạo thiên âm tung tích, trong lòng đều bị ngạc nhiên. Vừa nãy tiểu đạo sĩ thi triển là thủ đoạn gì? Có người thần sắc không hiểu, mở miệng hỏi. Vương Mẫu, có thể vì bọn ta giới thiệu một chút tiểu đạo sĩ sử dụng thủ đoạn. Vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua như thế tầm thạch chi pháp? Có người trực tiếp hướng giao chỉ Vương Mẫu hỏi. Âu Dương tiền bối, ngài lão là tìm nguyên giải thạch cao nhân tiền bối, hiểu sâu biết rộng, có thể vì mọi người giới thiệu một phen người tiểu đạo sĩ kia vừa nãy sử dụng cái gì chủng nguyên thuật thủ đoạn. Cũng có người hướng Âu Dương Minh hỏi. Mà Âu Dương Minh đáy mắt cũng là lóe lên một tia hoài nghi, hắn cũng nhìn không ra Lý Chấp vừa nãy đến tuột cùng đang làm cái gì. Này không giống như là nguyên tiên sư thủ đoạn. Ở đây tu sĩ, chỉ có giao chỉ Vương Mẫu cùng giao chỉ thánh nữ hai người vẻ mặt nghiêm túc, tu hành Tây Hoàng Kinh các nàng, linh giác xa so với ở đây tu sĩ khác còn mạnh hơn nhiều, mơ hồ có thể cảm giác được, ngay tại vừa nãy, Lý Chấp dường như dùng một loại thần kỳ thủ đoạn đưa tới một mảnh đạo hải dương, sau đó liền đã xác định khối kia vật liệu đá. Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Giao chỉ Vương Mẫu không có mở miệng, ngược lại giao chỉ thánh nữ nhìn thấy Lý Chấp kia mê tiền dáng vẻ sau đó, mơ hồ cảm giác có chút bẽ mặt, trực tiếp mở miệng nói, đạo trưởng tất nhiên đã chọn tốt vật liệu đá, như không hiện tại đều cùng Âu Dương tiền bối cùng nhau giải thích đi. Lời vừa nói ra, trực tiếp đem mọi người suy nghĩ theo cảm khái cùng hoài nghi chung kéo lại. Lý Chấp ôm tảng đá đi vào vườn đá trung ương trên quảng trường nhỏ, hướng về phía Âu Dương Minh nói ra, lao tiền bối, ngươi trước hay là ta trước? Thế nhưng sau khi nói xong, hắn lại hướng về phía mọi người nói ra, các ngươi cũng đem của ta nguyên chuẩn bị kỹ càng, chúng nó lập tức liền sẽ về đến túi của ta. Âu Dương Minh trực tiếp bị Lý Chấp khẩu khí giận đến, nói ra, tiểu tử thối, còn chưa giải thích đâu, ngươi liền dám nói là ngươi thắng. Lý Chấp tiếp tục ôm tảng đá, nhìn Âu Dương Minh dưới chân khối kia vật liệu đá, nói ra, lao tiền bối, ngươi trả tiền sao? Ta khuyên ngươi hay là trước tiên đem vật liệu đá tiền thanh toán lại nói. Rõ đến lúc đó chơi xấu nói ngươi chọn không phải khối kia vật liệu đá. Tiểu đạo sĩ, ngươi làm gì một mực ôm tảng đá a? Tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Vị kia phúc hậu tu sĩ nhìn Lý Chấp một mực ôm tảng đá không tha, đều vừa cười vừa nói. Ha ha. Những người khác cũng là một hồi cười to. Các ngươi biết cái gì? Nếu hiểu rõ bên trong cất giấu cái quái gì thế, ta đoán chừng các ngươi ôm so với ta còn gấp đấy. Lý Chấp vẻ mặt các ngươi cũng đều không hiểu thần sắc. Chẳng lẽ lại bên trong còn có một cái tiểu tiên nữ không thành? Có người chơi bừa. Ha ha. Lại là một hồi cười vang. Tiểu đạo trưởng, ngươi hay là đem vật liệu đá để xuống đi, nơi này là thạch phường giao chỉ, nó trốn không thoát. Giao chỉ thánh nữ có chút nhìn không được, hướng về phía Lý Chấp nói. Lý Chấp nhưng không có phóng vật liệu đá ý nghĩa, mà là nhằm vào nhìn giao chỉ Vương Mẫu nói ra, Vương Mẫu tiền bối, ngươi muốn thay ta coi chừng bọn hắn à, chờ một lúc ai không trả tiền, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn cho len lén chạy trốn. Giao chỉ Vương Mẫu khỏe miệng có hơi khẽ nhăn một cái, sau đó nói, bắt đầu giải thạch đi. Giao hết vật liệu đá tiền Âu Dương Minh, nhìn Lý Chấp nói ra, tiểu đạo sĩ, lão phu hôm nay liền để ngươi tăng một chút kiến thức. Nói xong, hắn liền bắt đầu động thủ giải thạch, từng tầng nhỏ vụn ra đá bị hắn dùng dao theo khối kia trên đá gọt cắt xuống. Dần dần lộ ra vật liệu đá nội bộ hạch tâm, vật liệu đá trùng cũng không có nguyên, mà là một khỏa hóa đá cuốn rốn tựa như đồ vật. Quan sát giải thạch mọi người hơi có chút thất vọng, thậm chí một số người trên mặt đã lộ ra vẻ nhức nhối. Thế nhưng làm Âu Dương Minh đem cái đó quả táo lớn cuốn rốn mở ra sau đó, một khỏa lớn chừng hột đảo tản ra thịnh vượng sức sống kim sắc mật đá đều xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy kim sắc mật đá sau đó, Âu Dương Minh toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, trực tiếp dùng tinh thuần nhất ngọc khí đem viên kia kim sắc mật đá cho phong ấn lên. Ha ha, sau đó đều phát ra một hồi mặt mày hớn hở tiếng cười, giống như lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng tựa như. Ngay tại mọi người hoài nghi đó là vật gì thời điểm, Giao Chỉ Vương Mẫu mở miệng nói, đó là trong đá dựng dục ra thành thục mật đá, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện ra thiên nhãn, tại nguyên thuật tông sư trong tay, có thể làm cho bọn hắn tu luyện thành nguyên tiên thần đồng. Vương Mẫu mở miệng sau đó, trong đám người cũng có người hướng mọi người phổ cập khoa học cái gì là nguyên tiên thần đồng. Đó là một loại đáng sợ đồng thuật, có thể trực tiếp xem thấu mặt đất, nhìn thấy chất chứa dưới đất tuyệt thế nguyên mạch. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này sao lại là mật đá, rõ ràng là đếm mãi không hết thần nguyên a. Sau đó mọi người đều lộ ra một bộ nụ cười vui vẻ, rốt cuộc trận này đánh cược bọn hắn dường như thắng lợi trong tầm mắt. Tiểu đạo sĩ, tới phiên ngươi. Trong đám người những kia đặt cược tu sĩ bắt đầu cùng kêu lên hướng về phía Lý Chấp hô. Mà Lý Chấp trên mặt lại không có chút nào lo lắng thần sắc, ngược lại nói với Giao Chỉ Vương Mẫu: "Vương Mẫu tiền bối, tính mạng của ta an toàn liền dựa vào ngài đến bảo vệ." Sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu giải thạch. Hắn một tay kéo lấy tảng đá kia, một tay nắm nuốt kiếm quyết, trực tiếp dùng ngón tay phóng xuất ra kiếm khí sắc bén bắt đầu không ngừng cắt giảm vật liệu đá. Không ít người lộ ra một tia kinh ngạc, điều này nhục thân cường độ không đơn giản a. Tại Lý Chấp dùng đầu ngón tay kiếm khí cắt giảm dưới, thùng nước lớn nhỏ vật liệu đá rất nhanh liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ. Tại mọi người ánh mắt mong đợi chung, Lý Chấp xoa mở khối kia bóng rổ lớn nhỏ vật liệu đá ra đá. Một cỗ thuộc về thần nguyên khí tức ngay lập tức tán phát ra rồi. Âu Dương Minh lại một chút cũng không bối rối, ngược lại nhiều hứng thú nhìn Lý Chấp, dường như cho dù hắn mở ra bóng rổ lớn nhỏ một khối thần nguyên, giá trị cũng vô pháp cùng cái kia mai thành thục mật đá sánh ngang. Thế nhưng, Giao Chỉ Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Thánh Nữ sắc mặt trở nên kinh ngạc. Làm Lý Chấp đem ra đá toàn bộ cởi ra sau đó, mọi người thấy một khối có chân cầu lớn như vậy thủy lam sắc thần nguyên. Với lại tại thần nguyên trong, còn phong ấn không biết bị ai ăn để thừa nửa viên quả đào thịt quả bên trên dấu răng cũng có thể thấy rõ ràng. Ha ha, tiểu đạo sĩ, ngươi thua. Trong đám người có người hô. Chỉ có Giao Chỉ Vương Mẫu trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Chấp bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong tay hắn thần nguyên. Càng chuẩn xác mà nói, Giao Chỉ Vương Mẫu là nhìn thần nguyên trong phong ấn kia nửa viên quả đào. Giao Chỉ Thánh Nữ vậy đi theo Vương Mẫu đi tới Lý Chấp bên cạnh, nhìn thần nguyên cùng thần nguyên trong nửa viên quả đào, có chút không quá chắc chắn nói ra: "Sư phụ, đây là bản đảo." Giao Chỉ Vương Mẫu khẽ gật đầu nói ra: "Hơn nữa là bản đảo bất tử dược kết xuất quả thực." Lý Chấp lật tay liền đem thần nguyên thu vào, sau đó vọt thẳng nhìn mọi người đưa tay nói ra: "Có chơi có chịu, mau đưa của ta nguyên cho ta." Sau đó tay kia đưa về phía Âu Dương Minh, nói ra: "Lão tiền bối, mau đưa của ta mật đá cho ta." "Tiểu đạo sĩ, rõ ràng là lão phu thắng, ngươi hay là giao ra khối kia thần nguyên đi." Âu Dương Minh đáy mắt hiện lên một tia tham lam, nói: "Chương 83, bàn đạo bất tử dược, 3, chương 83, bàn đạo bất tử dược, 3, Vương Mẫu, bọn hắn rốt cục là ai thắng?" Có chút tầm mắt không đủ tu sĩ lúc này hay là vẻ mặt mơ hồ, không biết hai người mở ra thứ gì đó, người đó giá trị cao hơn. Giao Chỉ Vương Mẫu nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, sau đó nói: "Ngươi số phận quả nhiên người tiên, chẳng trách sư muội sẽ coi trọng ngươi. Vô Lượng Tiên Tôn, bần đạo nhường tiền bối quá khen rồi." Lý Chấp mặt dày mày dặn nói. Sau đó, Giao Chỉ Vương Mẫu mở miệng đối mọi người nói ra: "Lần này đổ thạch là vị này tiểu đạo trưởng thắng." Âu Dương Minh lại nói: "Vương Mẫu, ngươi đây là ý gì? Vì sao cố ý thiên vị người tiểu đạo sĩ này?" Giao Chỉ Vương Mẫu nói ra: "Âu Dương tiền bối làm gì biết rõ còn cố hỏi, viên kia thành thục mật đá mặc dù có thể phụ trợ tu sĩ tu thành tiên nhãn, thế nhưng so với có thể làm cho người sống thêm một thế bất tử dược mà nói, giá trị hay là xa xa không kịp." "Cái gì? Lại có thể để người sống thêm một thế? Thật hay giả?" Trong đám người có người hoảng sợ nói. Giao Chỉ Vương Mẫu nói ra: "Ta Giao Chỉ có quan hệ với bản đảo bất tử dược ghi chép, thành thục bất tử dược quả thực có thể làm cho đại đế sống thêm một thế. Mặc dù tiểu đạo trưởng mở ra thần nguyên trong viên kia bản đảo không phải hoàn chỉnh, nhưng mà thịt quả cùng quả hạch cũng tại, nghĩ đến ăn vào cũng có thể nhường thánh hiển thời cổ sống thêm một thế." Mọi người trong nháy mắt hoành động, nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt cũng thay đổi. Âu Dương Minh lại mạnh miệng nói: "Ai mà biết được, nghe đồn là thật là giả, lại không ai thấy qua đại đế cấp bậc cường giả phục dụng bất tử dược quả thực sống thêm một thế. Ví dụ một viên vô dụng quả đào liền nói có phải không chết dược quả thực, không cách nào làm cho người tin phục. Để hắn thả khí tu thành nguyên thiên thần đồng cơ hội, hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được. Nói không chừng tu thành nguyên thiên thần đồng sau đó, hắn liền có cơ hội tiến giai đến nguyên địa sư, thậm chí nguyên thiên sư cảnh giới. Sau đó lại tìm thấy trong truyền thuyết địa mệnh quả duyên thọ ngàn năm cũng có nói." Lý Chấp hướng về phía Âu Dương Minh nói ra: "Lão tiền bối, ngươi đây là muốn bội ước?" Âu Dương Minh nói ra: "Lão phu chỉ là đang giảng sự thực bày đạo lý, ai nấy đều thấy được, ngươi cùng Giao Chỉ Thánh Địa quan hệ không phải bình thường, nói không chừng ngươi là liên thủ với Giao Chỉ Vương Mẫu lừa gạt mọi người." Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ có người nghi ngờ qua Giao Chỉ Thánh Địa danh dự. Bây giờ Âu Dương Minh lại đem Giao Chỉ Thánh Địa Vương Mẫu trở thành một cái lừa đảo. Vô Lượng Tiên Tôn Lý Chấp lại đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc, hô một tiếng đạo hào sau đó, nói ra: "Lão tiền bối, tham lam có đôi khi sẽ bị lạc cặp mắt của ngươi, để ngươi thấy không rõ hồng trần chân tướng, nếu như lại chấp mê bất ngộ, chỉ sợ cũng không phải đánh cược thất bại kết cục." Âu Dương Minh lại tiếp tục hô: "Ngươi tiểu bối này miệng lưỡi dẻo quẹo, này cục rõ ràng là ta thắng, nhưng ngươi liên thủ với Giao Chỉ Thánh Địa bắt nạt ta một cái lão đầu, có phải hay không nhìn xem lão hủ ta tuổi già sức yếu, rất dễ bắt nạt. Ta nói cho các ngươi biết, thiên hạ này hay là có công lý giảng, Giao Chỉ Thánh Địa mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể để lão hủ ta khuất phục." Lý Chấp nhìn Âu Dương Minh có chút điên cuồng thần sắc, đều nói với Giao Chỉ Vương Mẫu: "Vương Mẫu tiền bối, người này điên rồi, còn xin ngài ra tay đưa hắn trấn áp đi." Nghe được Lý Chấp lời nói, Âu Dương Minh ngay lập tức hướng về phía những kia hạ chú người hô: "Các ngươi làm gì muốn lui lại? Giao Chỉ Thánh Địa cho dù thế lớn, cũng không thể như thế lấn áp chúng ta. Mọi người theo ta cùng nhau xông ra thạch phường Giao Chỉ, ta nhìn xem ai dám ngăn trở chúng ta. Nếu ai ngăn cản chúng ta chính là cùng thiên hạ là địch, cùng thế gian công lý là địch. Đáng tiếc, người ở chỗ này cũng không phải người ngu, không người nào dám ngay trước mặt Vương Mẫu khiêu chiến Giao Chỉ Thánh Địa uy nghiêm. Còn xin Vương Mẫu ra tay, trấn áp Âu Dương Minh lão thất phu này. Chính hắn thua không nổi coi như xong, còn coi ta và cũng là không thua nổi tiểu nhân." Vị kia hạ trọng chú phúc hậu tu sĩ hướng về phía Giao Chỉ Vương Mẫu chắp tay nói. còn xin Vương Mậu ra tay, trả chúng ta một cái công đạo, chúng ta cùng Âu Dương Minh lão thất phu không phải người một đường. Đạo sĩ tiểu ca thắng, chúng ta nhìn rõ ràng. Có người trực tiếp đem nguyên tinh khiết đưa ra, dùng để thanh toán vừa nãy ở dưới tiền đặt cược. Các ngươi bọn này tiểu nhân. Âu Dương Minh thấy thế, thẹn quá hóa giận hướng về phía mọi người mắng to. Đồng thời hắn phóng lên tận trời dự định trực tiếp bỏ chạy. Đáng tiếc vừa mới bay lên không mười trượng, liền bị Thạch Phường giao chỉ trong cấm bay kết giới cho đánh hạ. Sau đó một tòa bảo tháp đột nhiên xuất hiện trực tiếp đưa hắn chấn áp. Âu Dương Minh mặc dù là lão tiền bối, thế nhưng tu vi của hắn vẹn vẹn là tiên đài nhất trọng thiên nửa bước đại năng, đối mặt giao chỉ Vương Mẫu dường như không có sức hoàn thủ. Sau đó, Vương Mẫu đối sau lưng một tên đệ tử nói ra, đi báo tin Âu Dương Thế gia gia chủ, nhường hắn đi giao chỉ lĩnh người. Tên đệ tử kia nói ra, đúng, Vương Mẫu. Mong muốn chuộc về Âu Dương Minh, Âu Dương Thế gia chỉ sợ không ra chút ít huyết là không được. Âu Dương Minh bị Vương Mẫu chấn áp sau đó, Thiên Tự Hào vườn đá lần nữa khôi phục náo nhiệt. Một đám người đem Lý Chấp vây lại, hỏi lung tung này kia. Cuối cùng, hay là vị kia phúc hậu tu sĩ hỏi, tiểu đạo trưởng, ngài vừa nãy tìm nguyên pháp môn đến tột cùng là phương pháp gì, có thể hay không truyền thụ cho chúng ta vui lòng thanh toán kết sổ học phí. Dù là bái ngươi làm thầy đều không phải là không được. Lão Vương, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Phúc hậu tu sĩ bên cạnh một người trung niên tu sĩ ngay lập tức hướng về phía hắn hô. Sau đó cái đó trung niên tu sĩ hướng về phía Lý Chấp nói ra, tiểu đạo trưởng, ngươi đừng để ý đến hắn. Không bằng chúng ta hợp tác làm sao, ta phụ trách gia nguyên, ngươi phụ trách tuyển thạch, và nguyên thạch thời ra sau đó, chúng ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa, làm sao? Lão Tôn, ngươi chó nước dưỡng, muốn tay không bắt cướp. Phúc hậu tu sĩ lập tức mắng lại nói. Lý Chấp cảm giác chính mình như là một đầu vừa ra đời con cừu nhỏ, trực tiếp tiến vào sói đói trong đám một dạng, dường như tất cả mọi người mắt bốc lục quang nhìn chính mình. Chư vị đại thúc đại bá, đường nhỏ còn có chuyện quan trọng, đều cáo từ trước. Lý Chấp hướng về phía đám người kia nói một câu sau đó, liền trực tiếp thi triển tiềm điện bộ, liền xông ra ngoài. Trong đám người gạt mở một cái thông đạo, trực tiếp đi đến giao chỉ Vương Mẫu cùng giao chỉ Thánh Nữ tạm thời nghỉ ngơi cung quyết. Bị chen lấn ngã trái ngã phải mọi người, cảm khái nói, tiểu đạo trưởng khí lực thật là lớn. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi trong Thạch Phường giao chỉ chọn lựa vật liệu đá. Thạch Phường giao chỉ bên trong, xuất liên tục hai kiện tiên chân, để bọn hắn kích động, cũng nghĩ thử tài. Nhất là Lý Chấp loại đó kỳ dị tầm thạch thủ đoạn, càng là hơn làm cho người tò mò. Thậm chí có người bắt chước Lý Chấp vừa nay tầm thạch phương pháp bắt đầu tìm kiếm vật liệu đá. Vậy không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy táng ra bại sản, vậy không biết có bao nhiêu người sẽ mèo mù gặp cá gián đụng đại vận. Ngay tại vừa nãy Lý Chấp cảm giác được, giao chỉ thánh địa trong vườn đá tên chữ tiên sát thực có không ít đồ tốt, tối thiểu tại 20 viên trở lên. Thế nhưng so sánh tất cả vườn đá quy mô, đều có vẻ hơi thưa thớt. Có thể khẳng định, hôm nay Thạch Phường giao chỉ tất nhiên sẽ kiếm một món hời, đoán chừng có thể bù đắp được Thạch Phường trên 100 năm thu nhập. Mà Lý Chấp khi tiến vào tòa kia cung khuyết sau đó, lại đột nhiên phát hiện mình không động được. Giao chỉ Vương Mẫu lại ra tay đưa hắn chân áp ngay tại chỗ. Tiền bối, ngài đây là vì gì? Lý Chấp chợt vật nói. Mà giao chỉ Vương Mẫu trên người sát cơ nặng nề, dường như một giây sau Lý Chấp trả lời không thể làm nàng thỏa mãn lời nói, rồi sẽ gặp lôi đỉnh tấn kích. Giao chỉ Vương Mẫu dị thường bén nhọn mà hỏi, ngươi cùng địa phủ là quan hệ như thế nào? Ngũ Hành Cung, Huyết Diệt Cung cùng bạn tiếp giáo mộ tổ có phải hay không là ngươi đảo? Lý Chấp trực tiếp hô, tiền bối, hiểu lầm, thực sự là thiên đại hiểu lầm. Chương 84, sinh linh chi nhãn, 1, chương 84, sinh linh chi nhãn, 1, tiểu trường tọ, nguyên lai ngươi cũng có nhận sợ một trời ạ. Khoảng cách thánh thành 3 vạn dặm ngoại trong một vùng đất hoang, giao chỉ thánh nữ, tiên nhan tuyệt thế, xinh đẹp không gì tả nổi, lại một chút cũng không có nguyên bản loại đó cao cao tại thượng tiên tử khí chất. Ngược lại như cái thích trêu cợt đáng yêu tiểu đệ đệ nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng. Đó cũng không phải nàng chân dung, mà là dùng một môn bí pháp cải tạo qua dung nhan. Lệnh Lý Chấp khó mà tiếp nhận là, thế mà thay hình đổi dạng khiêm tốn xuất hành, vì sao không thay cái bình thường điểm dung mạo, ngược lại đổi thành phong tình bạn chủng tuyệt thế đại mỹ nữ. Dường như có đọc cùng khiêm tốn xuất hành dự tính ban đầu. Đối mặt giao chỉ thánh nữ đùa giỡn, Lý Chấp chỉ có thể mặt đen lên nói ra, giao chỉ tỷ tỷ, chú ý hình tượng, ngươi bộ dáng bây giờ, nhường bần đạo rất khó đem ngươi cùng tiền tử loại giao chỉ thánh nữ liên hệ với nhau a. Trước đây hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tam giáo tu sĩ không tới tham gia đấu giá hội nguyên nhân lại là vì giao chỉ Vương Mẫu nguyên nhân. Hắn tiện tay lưu lại dùng để hù dọa người bia đá, thế mà kinh động đến giao chỉ Vương Mẫu. Với lại giao chỉ Vương Mẫu, kém chút muốn động thủ giết hắn. Hoàn hảo Lý Chấp phản ứng tương đối nhạy bén, với lại nhìn cũng coi như mi thanh mục tú, không giống như là một cái đại gian đại ác hạng người. Với lại chủ động bàn giao sai lầm của mình, mới khiến cho giao chỉ Vương Mẫu tha hắn một lần. Đồng thời giao chỉ Vương Mẫu khuyên bảo Lý Chấp, thế gian này có nhiều thứ có phải không có thể nói lung tung, sẽ cho chính mình rước lấy đại nhân quả. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh là thuộc về có thể rước lấy đại nhân quả một câu, nhường hắn sau này cẩn thận, không nên bị địa phủ tóc người hiện, bằng không sinh tử khó liệu. Đối với nhân quả lực lượng, Lý Chấp vẫn có chút kiêng kỵ. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, không hề cái gì, thế nhưng làm nhân quả tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, ngay cả tiên vương cự đầu linh thức cũng có thể làm nhiễu, có thể thấy được nhân quả lực lượng cường hãn. Đối với thế gian nhân quả chi đạo, ngay cả đại đế cấp bậc cường giả cũng là cái hiểu cái không. Làm giao chỉ Vương Mẫu khuyên bảo sau đó, Lý Chấp đều ý thức được lúc trước hắn cử động đến cỡ nào lỗ mãng. Hắn không phải đoạt đức, không có tùy tiện tư cách cùng địa phủ liên hệ, hay là cẩn thận vi diệu. Ngàn vạn không thể cho chính mình đưa tới phiền phức. Nguyên nhân chính là như thế, tại dọc theo con đường này hắn đã bị giao chỉ thánh nữ cười cợt nhiều lần, khiến cho Lý Chấp đều không muốn để ý đến nàng. Nguyên lai tiên tử ngầm lại là kiểu này dáng vẻ, quả thực cay con mắt. Đương nhiên, Lý Chấp chỉ dám trong lòng phỉ báng, lại không dám lên tiếng. Bằng không giao chỉ thánh nữ sẽ để cho nàng hiểu rõ, lòng của phụ nữ mắt đến tột cùng có nhiều tiểu nhân. Trước đây hắn liền đã bị thua thiệt. Theo hai người rời xa thánh thành, với lại chuyến này còn không có hộ đạo nhân âm thầm theo dõi, giao chỉ thánh nữ liền phảng phất thả bản thân bình thường, làm việc cũng biến thành vô cùng thoải mái, nói chuyện cũng biến thành vô câu vô thúc lên, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Tiểu Trương Thọ, nói cho tỷ tỷ, lúc trước ngươi tại chúng ta thạch phường giao chỉ trong dùng cái gì trùng thủ đoạn, vì sao ta cảm giác đây nguyên thuật càng thêm thần kỳ đấy? Hơn nữa còn có một loại đem người kéo vào đạo cảnh xu thế. Ta cảm giác ngươi loại thủ đoạn này rất khủng bố, thậm chí sẽ cho người trong lúc vô tình chủ động hóa đạo. Giao chỉ thánh nữ lại có loại cảm giác này, nhường Lý Chấp có chút bất ngờ, nói ra, cũng không phải cái gì cao minh thủ đoạn, là ta mượn luân hải dị tượng lực lượng, phóng đại cảm giác của ta lực về sau, có thể làm cho ta cảm giác được một ít vật thể trên người đặc thù đạo vật thôi. Giao chỉ thánh nữ chu mỏ một cái, thậm chí lật một chút bạch nhãn, nói ra, không muốn nói, sẽ không cần cầm điều này lời nói dối qua loa tỉ tỉ đi. Lý Chấp cười làm lành nói, ta đúng là thông qua nhận biết vận phát hiện. Nếu như trong viên đá chỉ là một ít đơn thuần nguyên, ta là cái gì cũng không cảm ứng được. Giao chỉ thánh nữ hai mắt tỏa sáng, nói ra, nói như vậy, trong vườn đá tên chữ thiên khối đá nào chúng có chân bảo, ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Lý Chấp nói ra, năng lực tỏa ra đạo vận thứ gì đó, không nhất định đều là chân bảo, nói không chừng là tuyệt thế hùng vật đấy. Giao chỉ thánh nữ nói ra, cũng không phải để ngươi giúp đỡ giải thạch, ngươi không cần đến phản ứng như thế lớn. Những kia vật liệu đá ta giao chỉ cũng sẽ không lấy đi, rốt cuộc thạch phượng chung nếu như không có mấy món ra dáng đồ tốt, lại làm sao có thể liên tục không ngừng thu hút đến khách hàng. Lý Chấp hiếu kỳ nói, giao chỉ tỷ tỷ, các ngươi giao chỉ cùng nguyên thiên sư giao hảo, thánh địa trong có phải hay không cất rất nhiều giá trị liên thành nguyên thạch? Có hay không có rừng từng tới còn sống thái cổ sinh vật? Giao chỉ thánh nữ vẻ mặt mỉm cười chằm chằm vào Lý Chấp, nói ra, Trường Thọ tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không đang đánh chúng ta giao chỉ chủ ý? Lý Chấp đội vàng kêu hoan nói, hoan buồn à, ta nào dám đánh các ngươi giao chỉ chủ ý, ta lá gan có thể nhỏ. Giao chỉ thánh nữ cười khúc khích, nói ra, ngươi nếu nhắc gan, trên đời liền không có người dạng dĩ. Sau đó, nàng gấp nói tiếp, Trường Thọ tiểu đệ đệ, vậy ngươi tụng kinh lúc triệu hồi ra cây đại thụ kia lại là cái gì? Vì sao nó cho ta một loại cảm giác rất đặc biệt, tựa hồ là thiên địa vạn đạo đầu nguồn đồng dạng? Lý Chấp lắc đầu nói ra, ta cũng không biết nó là cái gì. Từ tu thành luân hải bí cảnh sau đó, nó đều một cách tự nhiên xuất hiện. Giao chỉ thánh nữ có hơi suy tư một lát sau, hỏi, lẽ nào ngươi vậy có đặc thù đạo thể? Chẳng trách nhục thể của ngươi cường đại như thế, so với lần trước chúng ta gặp mặt lúc mạnh còn nhiều gấp đôi. Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, nói ra, giao chỉ tỷ tỷ, kỳ thực ngươi muốn có ta dạng này cường tráng nhục thân, cũng không phải không được. Giao chỉ thánh nữ trong mắt nổi lên vẻ mong đợi, hỏi, ta nên làm như thế nào? Lý Chấp nói thẳng, nhiều nhường nhục thân tiến hành mấy lần thoát thai hoán cốt loại thuế biến là được. Giao chỉ thánh nữ có chút thất vọng nói ra, thoát thai hoán cốt không phải đơn giản như vậy có thể thực hiện sự việc. Thoát thai hoán cốt, mỗi cái tu sĩ đều muốn, nhưng là chân chính có thể làm được thoát thai hoán cốt người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với lại những kia có thể hoàn thành thoát thai hoán cốt tu sĩ, thường thường đều là tại tu hành sơ kỳ hoàn thành. Thường thường tu vi càng cao, mong muốn thoát thai hoán cốt độ khó lại càng lớn. Giao chỉ thánh nữ sắp bước vào Hóa Long bí cảnh, thế nhưng chỉ tiến hành qua 2 lần đúng nghĩa thoát thai hoán cốt, tăng thêm bị ngạn cảnh giới niết bàn coi như là 3 lần. Từ bước vào đạo cung bí cảnh sau đó, nhục thể của nàng đều không còn có tiến hành qua thoát thai hoán cốt loại thủy biến. Nàng sở dĩ bức thiết mong muốn tiến đến giao trì trốn cũ cảng ngộ Tây Hoàng ở lại nơi đó đại đạo chân ý, chính là vì tương đạo cung bí cảnh lần nữa khai phát, đem Tây Hoàng kinh đạo cung bí cảnh ưu thế triệt để phát huy ra. Tây Hoàng kinh danh xưng tu hành đạo cung bí cảnh đệ nhất tiên điện. Thế nhưng giao trì thánh nữ vì tư chất hạn chế, cũng không có đem loại ưu thế này phát huy ra. Thậm chí không như lá phàm đối Tây Hoàng kinh đạo cung quyền lý giải khắc sâu. Lý Chấp sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, giao trì tỷ tỷ, nếu như ta có biện pháp nhường nhục thể của ngươi tiến hành một lần thoát thai hoán cốt, có thể hay không đổi lấy các ngươi giao chỉ thánh địa một lần thoát thai hoán cốt cơ hội? Giao chỉ thánh nữ kinh ngạc nói, ngươi muốn dùng kia nửa viên bản đảo bất tử dược cùng ta giao chỉ làm giao dịch? Lý Chấp lắc đầu nói ra, kia nửa viên bản đảo bất tử dược thế nhưng của ta bảo mệnh át chủ bài, làm sao có khả năng tùy tiện giao dịch ra ngoài? Giao chỉ tỷ tỷ, các ngươi giao chỉ là dùng loại phương thức nào nhường đệ tử tiến hành thoát thai hoán cốt? Giao chỉ thánh nữ nói ra, này ngược lại cũng không phải cái gì chuyện cơ mật, kể ngươi nghe cũng không sao. Bình thường sử dụng các loại linh dược cùng thần thủy tiến hành nấu luyện, cuối cùng nhường đệ tử hoàn thành thoát thai hoán cốt loại thủy biến, hoặc là lâu dài tắm rửa thánh tuyển chi thủy cũng có thể cải thiện tư chất tu hành. Lý Chấp nhíu mày, nói, không có sử dụng tới thánh linh chi huyết sao? Chương 84, sinh linh chi nhãn 2, chương 84, sinh linh chi nhãn 2, giao chỉ thánh nữ thì là vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Chấp, nói ra, ngươi là làm sao mà biết được? Nhìn thấy giao chỉ thánh nữ phản ứng, Lý Chấp mừng rỡ trong lòng, liền nói, các ngươi giao chỉ thánh địa dưỡng một cái sắp đại viên mãn thánh linh, cũng không phải cái gì tuyệt mật thông tin. Kỳ thực giao chỉ thánh nữ đều đã từng sử dụng tới một giọt thánh linh huyết tại thần kiều cảnh giới tiến hành qua một lần thoát thai hoán cốt, tự nhiên hiểu rõ thánh linh huyết cường đại, nàng có hôm nay tu vi cùng tiên tư, có bộ phận công lao phải quy công cho năm đó sử dụng tới giọt kia thánh linh huyết. Bằng không, vì thiên phú của nàng cũng liền cùng giao quang thánh địa thánh nữ Diêu Hy tương đương, căn bản là không đạt được có thể so với vai giao quang thánh tử trình độ. Bây giờ, hoang cổ thánh thể lực lượng mới xuất hiện, nhường nàng rõ ràng cảm nhận được cùng chân chính tuyệt thế thiên kiêu chi ở giữa chênh lệch, trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Nếu như không thể tiếp tục mạnh lên, chỉ sợ tại cái này tu hành đại thế sắp đến thời khắc, nàng không cách nào chống lên giao chỉ thánh địa bề ngoài. Giao chỉ thánh địa siêu nhiên thế ngoại, cũng không đại biểu các nàng tiểu chân không tranh với lời. vẫn là dựa vào không có gì sánh kịp thực lực cường đại, nhường các thánh địa cũng mời các nàng ba phần. Với lại thánh địa nội tình càng là hơn sâu không lường được, dù là năm đó xuất hiện kinh thiên biến cố, cả giáo di chuyển, địa vị vẫn như cũ không thể lay động. Thân làm tiểu này thế lực lớn siêu cấp chuyển nhân, giao chỉ thánh nữ không cam tâm bị đại thế vứt bỏ. Trên mặt thần sắc xoắn xuýt hơn nửa ngày, giao chỉ thánh nữ mới lên tiếng, "Trưởng thọ, ngươi năng lực xuất ra cái quái gì thế cùng chúng ta giao chỉ trao đổi?" Lý Chấp nói ra, đầy đủ nhường hai cái tứ cực bí cảnh tu sĩ hoàn thành niết bàn thuế biến thất thải phượng hoàng huyết. Giao chỉ thánh nữ hơi có chút kinh ngạc nói, "Thất thải phượng hoàng huyết, thiên hạ còn có loại vật này?" Lý Chấp nói ra, "Trong tay của ta thất thải phượng hoàng huyết, chính là một đầu cổ thánh cấp hoàng điểu niết bàn sau khi thất bại lưu lại niết bàn chi huyết, trải qua thiên địa dựng dục sau đó sản sinh ra đặc thù thần dịch, có không thể tưởng tượng nổi niết bàn kỳ hiệu. Ngay cả đại năng đều có thể dựa vào cái này hoàn thành thoát thai hoàn cốt." Giao chỉ thánh nữ ở trong lòng bàn tính toán một cái sau đó, nói ra, "Nếu như trong tay ngươi phượng hoàng huyết thật sự có thể để người niết bàn thủy biến, ta có thể thuyết phục sư phụ dùng một giọt thánh linh huyết cùng ngươi trao đổi." Lý Chấp nói tiếp, "Thất thải phượng hoàng huyết dễ sử dụng nhất dùng thần nước suối pha loãng, sau đó nằm ở trong đó, dùng thần hỏa tiến hành nấu luyện, cuối cùng hoàn thành thoát thai hoàn cốt." Giao chỉ thánh nữ nói ra, "Bây giờ thánh địa trong đã không có thần tuyển nước, chỉ có thể đi ta giao chỉ trốn cũ trong tiên hồ thu hoạch thần thủy." Lý Chấp cười nói, "Lần này chúng ta không phải là muốn đi cổ giao chỉ sao, vừa vận tiện thể lấy ta thần thủy ra đây." Giao chỉ thánh nữ nói ra, "Chuyến này có thể thành công hay không bước vào chỗ cũ, đều dựa vào ngươi số phận. Từ giao chỉ cựu địa bị phong ấn đến nay, còn chưa từng có bất kỳ một cái nào giao chỉ đệ tử trở về qua địa điểm cũ, căn bản cũng không hiểu rõ còn có thể hay không vào trong. Dù là giao chỉ thánh nữ cũng giống như vậy. Năm đó phong ấn cổ địa giao chỉ cổ thánh, cũng không để lại bất luận cái gì ra vào trốn cũ pháp môn." Một bên phi hành, một bên sử dụng huyền quang đài đi đường. Cuối cùng tại sau 7 ngày, hai người đã tới khoảng cách Thái Sơ cổ khoáng không hơn bạn giảm hơn cổ giao chỉ phụ cận. Hai người tới một mảnh xích hồng sa mạc trước, bên mông vô bờ, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sông núi ở đây. Nếu để cho Lý Chấp tìm kiếm, chỉ sợ tìm tới 10 năm cũng không nhất định có thể tìm thấy chính xác địa phương. Vậy liền là có giao chỉ thánh nữ dẫn đường, mới có thể tìm được trốn cũ vị trí. Nhìn trước mắt mênh mông hoang dã, Lý Chấp nhưng không có trực tiếp đi tìm ra vào thông đạo, mà là nói với giao chỉ thánh nữ, "Giao chỉ tỷ tỷ, ta muốn tạm thời bế quan tu luyện một phen, còn xin ngươi chờ một lát mấy ngày." Giao chỉ thánh nữ gật đầu nói, "Ta hộ pháp cho ngươi." Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng hiểu rõ Lý Chấp muốn làm gì. Từ Âu Dương Minh bị trấn áp về sau, thứ thuộc về Lý Chấp, Vương Mâu đều còn đưa Lý Chấp. Chính là hắn đổ thạch thắng viên kia thành thục mật đá cùng kia Âu Dương Minh dùng để đổ thạch dị chủng nguyên. Về phần Âu Dương Thế Gia mong muốn theo giao chỉ thánh địa trong tay chuộc về Âu Dương Minh phải tốn bao lớn giá tiền, thực sự không phải Lý Chấp quan tâm sự tình. Hắn lần này cùng giao chỉ thánh nữ cùng rời đi thánh thành, là bí mật tiến hành. Căn bản là không có người biết hai người bọn họ đã rời đi thánh thành. Trên đường đi cũng là tránh đi người ở, không đem chính mình bại lộ tại người khác trong tầm mắt. Bây giờ, tại khoảng cách Thái Sơ cổ khoáng hơn vạn dặm địa phương, bọn hắn cuối cùng đã đến cổ giao chỉ nơi ở, tự nhiên muốn làm một ít chuẩn bị mới được. Lý Chấp trực tiếp trên mặt đất đào một cái dưới đất đậu phủ, liền trực tiếp vào trong bế quan. Đầu tiên là điều chỉnh trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó Lý Chấp đều mới lấy ra viên kia đã thành thục mật đá. Xé ra mật đá, kim sắc chất lỏng tỏa ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, còn có một luồng khí tức thần bí theo kim sắc chất lỏng trung tiêu tán ra đây. Lý Chấp không dám lãng phí thời gian, sợ kim sắc chất lỏng tinh khí trôi qua, liền trực tiếp đem những kia kim sắc chất lỏng toàn bộ tích nhập trong hai mắt. Sau đó hắn cũng cảm giác cặp mắt của mình dường như bị thiêu đốt bình thường, thế nhưng rất nhanh liền có một cỗ mát lạnh khí tức liền đem cỗ kia cảm giác nóng rực dội tắt. Hai canh giờ sau đó, khi hắn đem tất cả kim sắc chất lỏng tất cả đều hấp thụ sau đó, Lý Chấp cảm giác thị lực của mình biến tốt lên rất nhiều. Thế nhưng, nhiều hơn nữa cảm giác liền không có. Nhìn xem ống tay áo của mình, thậm chí không cách nào xem thấu trang phục. Chẳng lẽ không phải mắt nhìn xuyên tường? Mang theo hoài nghi, Lý Chấp đi ra động phủ, lúc này ánh trăng rải đầy mặt đất, tại đối mặt Thái Sơ cổ khoáng đường chân trời phương hướng, có một đạo thân ảnh màu trắng đang bay lên trời. Lẽ nào đó chính là giao chỉ phi tiên? Lý Chấp theo bản năng thoát ra. Đang quan sát giao chỉ phi tiên, giao chỉ thánh nữ quay đầu nhìn Lý Chấp thần quang lập loè hai mắt sau đó, ngay lập tức hai tay ôm ngực, tựa hồ tại phòng bị hắn tựa như. Lý Chấp quay đầu nhìn về phía giao chỉ thánh nữ hỏi, "Giao chỉ tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy?" Giao chỉ thánh nữ gò má ửng đỏ nói ra, "Ngươi còn nhìn xem," nhanh xoay người sang chỗ khác. Lý Chấp nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói ra, "Trên người ngươi không sao hết à, vì sao không thể nhìn đâu?" Giao chỉ thánh nữ lúc này mới nhìn Lý Chấp nói ra, "Lẽ nào ngươi không có tu luyện ra nguyên tiên thần đồng?" Lý Chấp nói ra, "Ta cũng không phải nguyên tiên sư, làm sao có khả năng tu luyện ra nguyên tiên thần đồng, thậm chí ta cũng không có cảm giác hai mắt có cái gì chỗ kỳ lạ, chẳng qua là cảm thấy thị lực thay đổi tốt hơn một chút." Giao chỉ thánh nữ nói ra, "Không thể nào à, căn cứ nguyên tiên sư lưu lại ghi chép, tiểu này sinh trưởng tại trong viên đá thành thục mật đắng, có thể giúp người mở ra thiên nhãn. Ngươi làm sao lại như vậy không có phản ứng đâu?" Lý Chấp nói ra, "Có thể, mỗi cái người thân thể thiên phú khác nhau đi." Nhìn về phía bốn phía, chợt thấy tại bát ngát mặt đất chi thượng có nhiều chỗ sẽ tiêu tán ra một loại kỳ quái khí, với lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lý Chấp đều ngay lập tức bay đến một chỗ có loại đó khí tiêu tán địa phương, trực tiếp dùng lạc dương xúc xuống dưới đào đi. Tại hướng xuống đào 300m về sau, phát hiện một chỗ phẩm chất cực cao táng huyệt. Táng huyệt công chính tại ra bên ngoài tiêu tán loại đó đặc thù sinh chi khí. Lý Chấp lập tức hiểu ra, cặp mắt của hắn cũng không phải là không có mở ra đặc thù thiên nhãn, mà là thiên nhãn có khả năng nhìn thấy đồ vật khác nhau. Dường như hắn có thể làm cho hắn rất trực quan nhìn thấy giữa thiên địa sinh tử nhị khí. Nhìn như không có tác dụng gì, kỳ thực hắn cũng không biết có tác dụng gì. Lẽ nào mở thiên nhãn, mở một cái tịch mịch? Bất quá, luôn luôn lạc quan lý chấp, hay là đưa hắn thiên nhãn mệnh danh là sinh linh chi nhãn? Có thể tương lai có một ngày có thể vì hắn tại tử địa trung tìm thấy một đầu sinh lộ cũng có nói. Mọi người ngủ ngon. Chương 85, giao chỉ chốn cũ, 1, chương 85, giao chỉ chốn cũ, 1, tiểu trường thọ, ngươi thật không có tu ra thiên nhãn sao? Giao chỉ thánh nữ tấm kia tuyệt thế tiên trên mặt nổi lên vẻ mong đợi, dường như đã không ngại lý chấp tu ra mắt nhìn xuyên tường. Đi tại mênh mông vô bờ màu nâu đỏ sa mạc bên trên, giao chỉ thánh nữ cùng lý chấp một khắc không ngừng tìm kiếm lấy giao chỉ chốn cũ phong ấn điểm yếu. Thế nhưng giao chỉ chốn cũ phong ấn thực tâm mình, hai người bọn họ dường như vây quanh giao chỉ chốn cũ biên giới chuyển ba vòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì một chỗ có thể vào trong địa phương. Việc quan hệ con đường, giao chỉ thánh nữ giờ phút này biểu hiện đây lý chấp còn muốn sốt ruột. Đã không phải lần đầu tiên hỏi lý chấp có phải tu ra có thể nhìn thấu pháp trận thiên nhãn. Thiên nhãn diệu dụng rất nhiều, mặc dù các loại thiên nhãn điểm tựa khác nhau, có thể phần lớn nắm giữ một cái điểm đặc trưng chung, chính là có rất mạnh phát hiện sơ hở năng lực. Bất luận là hậu thiên tu thành võ đạo thiên nhãn, nguyên thiên thần đồng và đồng thuận, hay là thiên sinh mà thành tiên linh nhãn, âm dương nhãn và con mắt, đều có thể ở một mức độ nào đó có khám phá hư ảo năng lực. Muốn tìm được giao chỉ trốn cũ phong ấn điểm yếu, vẹn vẹn dựa vào thần thức lực lượng là còn thiếu rất nhiều. Đơn thuần dùng mắt thường cùng thần thức tìm giao chỉ trốn cũ tung tích, chỉ sợ ngay cả giao chỉ trốn cũ ảnh tử cũng không tìm tới. Bằng không giao chỉ trốn cũ sớm đã không biết bị ngoại nhân vào xem bao nhiêu hồi. Cho dù là bọn họ nhìn thấy giao chỉ phi tiên dị tượng, cũng vô pháp phát hiện giao chỉ trốn cũ một chút dấu vết. Giao chỉ thánh địa, năm đó tọa lạc tại một chỗ di tích cổ chi thượng, tại dưới đêm trăng ngẫu nhiên có phi tiên kỳ cảnh, ai cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra, đứng xa nhìn mông lung, nhìn gần mờ mịt. Truyền thuyết, đó là hoang cổ tàn ảnh, là vô tận 5 tháng trước đây chiếu rọi, là chuyện thời cổ xưa chiếu lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực qua cái này truyền thuyết. Dù là năm đó khai sáng giao chỉ thánh địa Tây Hoàng Mẫu, cũng không có đối với giao chỉ phi tiên lưu lại đôi câu vài lời. Ngược lại là Lý Chấp cảm thấy giao chỉ phi tiên rất có thể cùng đấu chiến thánh hoàng vạn năm hóa chiến tiên sự việc liên quan đến. Tây Hoàng Mẫu lựa chọn mảnh này tới gần Thái Sơ cổ khoáng di tích cổ, rất có thể là năm đó đấu chiến thánh hoàng trồng bản đảo bất tử dược địa phương. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Chấp suy đoán. Tu vi của hắn còn lâu mới có được đạt tới loại đó có thể quay lại 5 tháng trình độ, đối với những kia trong lịch sử phát sinh qua sự việc, chỉ có thể dựa vào suy đoán đến trả nguyên năm đó chân tướng. Đối mặt giao chỉ thánh nữ hỏi, Lý Chấp vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh nói, "Giao chỉ tỷ tỷ, ta thật sự không có tu ra thiên nhãn." Đối với có thể hay không bước vào giao trì chốn cũ, trong lòng của hắn là ôm lấy 10 phần lòng tin. Chỉ cần tại giao trì thánh địa biên giới địa khu tìm thấy một ngụm chôn ở dưới cắt vàng do ngọc thạch đắp lên mà thành giếng cổ, hắn liền có thể tìm thấy ra vào giao trì chốn cũ con đường. Đó là Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm đã từng chứng thực qua hữu hiệu con đường. Chỉ chẳng qua hắn không tốt đối giao trì thánh nữ nói rõ. Trước kia Lý Chấp còn tưởng rằng giao trì thánh nữ là giao trì truyền nhân sẽ có được ra vào phong ấn pháp môn. Thế nhưng cho tới bây giờ, giao trì thánh nữ mới nói cho nàng cũng không có ra vào phong ấn cách, chỉ có thể tìm kiếm phong ấn điểm yếu đánh vào đi. Không thể không nói, giao chỉ thánh nữ thật đúng là tâm lớn, sẽ không sợ tìm không thấy cửa vào sao? Với lại lệnh Lý Chấp cảm thấy kỳ quái là, hắn cùng giao chỉ thánh nữ đã tại phong ấn khu vực bên ngoài trong chuyển ba vòng, lại vẫn không có tìm thấy chiếc giếng cổ kia tung tích. Cái này khiến Lý Chấp trong lòng sinh ra một ít không tốt lắm ý nghĩ. Lẽ nào con đường kia vẹn vẹn là Diệp Phàm chuẩn bị? Những người khác đến rồi căn bản liền không tìm được. Không phải Lý Chấp hồ tư loạn tưởng, sinh ra kiểu này hoang đường ý nghĩ, mà là trước kia có thể phun ra nuốt vào Nhật Tinh Nguyệt Hoa giếng cổ, ở đâu vài năm, lại không có bất luận là một tu sĩ nào phát hiện nó tồn tại. Vô cùng không hợp với lẽ thường. Tu sĩ, đến tột cùng là một cái dạng gì quần thể, Lý Chấp hiểu rất rõ. Đây chính là đây phàm nhân muốn tham lam gấp một vạn lần tồn tại, phàm là có chút cơ duyên địa phương, tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến lên, thậm chí lặp đi lặp lại vào xem. Luôn cảm thấy sẽ tìm được người khác không phát hiện được bảo bối. Hận không thể đào đất tam thiên trượng. Nhất là giao trì thánh địa vứt bỏ địa điểm cũ, là rất có thể lưu lại một chút ít chuyện không đi tạo hóa nơi, càng là hơn có thể kích phát các tu sĩ thăm dò dục vọng. Thế nhưng cùng giao trì thánh nữ ở mảnh này sa mạc thượng tìm 5 ngày sau đó, Lý Chấp cuối cùng đã hiểu vì sao không có nghe nói giao trì trốn cũ bị xem như cơ duyên địa đảo móc tin tức. Không phải tu sĩ khác không muốn đi giao trì trốn cũ thám hiểm, mà là căn bản liền không tìm được giao trì trốn cũ một tia ảnh tử. Thân làm giao trì thánh địa chính thống truyền nhân, giao trì thánh nữ đều là như thế, huống chi những người khác. Bắc vực ban ngày cùng ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ánh trăng thánh lãnh, hàn khí tập kích người. Có thể nhìn thấy điểm điểm tinh huy bị giao trì cựu địa phun ra nuốt vào, lại không nhìn thấy một tia phong ấn dấu vết. Thủ đoạn phong ấn cao minh, làm cho người không thể nào cân nhắc. Theo ban ngày đến hát dạng, Lý Chấp cùng giao trì thánh nữ không ngừng sử dụng thần thức quan sát phía dưới mặt đất, cũng cảm giác được một ít mệt nhọc. Ngồi ở dưới ánh trăng bên cạnh đống lửa, Lý Chấp không ngừng lật qua lật lại lửa than bên trên thịt nướng. Đã nướng chín một chuỗi tinh thú nhục chi về sau, Lý Chấp đưa nàng đưa cho không yên lòng giao trì thánh nữ, nói ra, giao trì tỷ tỷ, trước ăn một chút gì đi. Giao trì thánh nữ tiếp nhận thịt nướng sau đó, nói ra, trường thọ đệ đệ, ngươi nói ta còn có thể bước vào tông môn địa chỉ cũ, cảm ngộ Tây Hoàng Di khắc bên trong đại đạo chân ý sao? Lý Chấp tò mò hỏi, theo lý mà nói, tỷ tỷ ngươi tu luyện là Tây Hoàng mẫu tuổi già chỉnh sửa qua đế kinh, cũng không cần cảm ngộ Tây Hoàng Di khắc mới đúng. Với lại các ngươi giao trì thánh địa còn có Tây Hoàng tháp, tại tháp hạ tu luyện, nên đây cảm ngộ Tây Hoàng Di khắc lại càng dễ thể ngộ Tây Hoàng đại đạo a. Giao trì thánh nữ hơi do dự một chút sau đó, nói ra, giao trì trốn cũ trong Tây Hoàng Di khắc, chính là Tây Hoàng mới thành lập Tây Hoàng kinh lúc lưu lại, có một loại sáng đạo chân ý ở trong đó, có thể làm cho người càng thêm dễ hiểu tu hành hoàn thiện sau Tây Hoàng Kinh. Này đã coi như là Tây Hoàng Kinh cơ mật. Lý Chấp gật đầu nói, thì ra là thế. Sau đó, Lý Chấp nói ra, tối nay chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, sáng sớm ngày mai chúng ta hoán một loại cách thức tìm kiếm phong ấn điểm yếu đi. Giao Chỉ Thánh Nữ hai mắt tỏa sáng hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt? Lý Chấp mỉm cười nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Sau đó, bọn hắn đều vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một đêm thời gian thoáng qua liền mất. Làm Thái Dương lần nữa xuất hiện ở cuối chân trời thượng sau đó, Lý Chấp ngay tại Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt tò mò dưới, lấy ra sinh mệnh thân quan. Quan tài. Giao Chỉ Thánh Nữ ngược lại là đối quan tài, không có bao nhiêu kiến kỵ, thế nhưng Lý Chấp xuất ra một cái như thế tiểu nhân quan tài nhưng vẫn là nhường nàng có chút ngoài ý muốn. Lý Chấp nói ra, tất nhiên chúng ta ở trên trời tìm không thấy lỗ thủng, vậy liền bước vào phía dưới mặt đất đi tìm lỗ thủng. Ta món pháp bảo này có độn thổ năng lực, chúng ta có thể thâm nhập dưới đất đi tìm phong ấn lỗ thủng. Giao Chỉ Thánh Nữ không ngừng đánh giá Lý Chấp sinh mệnh thần quan, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Quan tài thường thường đại biểu cho tử vong, tràn đầy một cỗ tử khí. Thế nhưng Lý Chấp xuất ra cỗ này màu bạc quan tài lại tràn ngập một cỗ sinh cơ bừng bừng, thậm chí loại đó sức sống cùng thần nguyên cho người cảm giác cùng loại. Giao Chỉ Thánh Nữ hỏi, ngươi đây là pháp bảo gì? Cho ta cảm giác, tựa như dùng thần nguyên điêu khắc thành đồng dạng. Đây là ta tế luyện sinh mệnh thần quan. Lý Chấp nói, sinh mệnh thần quan. Giao Chỉ Thánh Nữ đi ra phía trước lấy tay vớt ve một chút sinh mệnh thần quan bên trên đường vân, sau đó nói, có phải hay không lần trước ngươi đang thái sơ cổ khoáng tỏa kia phần mộ lớn trong tìm thấy bà bối? Lý Chấp có chút ngoài ý muốn, Giao Chỉ Thánh Nữ lại có thể nghĩ đến đây. Giao Chỉ Thánh Nữ giải thích nói, may mắn mà có cái đó thánh thể Diệp Phàm, là hắn nói cho ta biết ngươi và ở tòa kia phần mộ lớn là một chỗ bảo địa, dưới mặt đất dường như dựng dục tiên chân. Lý Chấp bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, đúng là bảo địa, chỗ nào dựng dục một ít vạn vật thổ, ta cố này sinh mệnh thần quan chính là dùng vạn vật thổ ngưng luyện mà thành. Cái gì là vạn vật thổ? Giao Chỉ Thánh Nữ hỏi. Một loại có thể táng tiên tiên thổ, bất quá ta lấy được những kia vạn vật thổ chỉ có một kia thật sự vạn vật thổ hiệu quả, chỉ có thể bảo đảm chúng ta phàm nhân tu sĩ nhục thân không hỏng. Lý Chấp giải thích nói. Sau đó, nói tiếp, tiếp xuống chúng ta liền tiến vào sinh mệnh thần quan của ta trong, nó sẽ mang theo chúng ta tại phía dưới mặt đất bơi lội. Giao Chỉ Thánh Nữ gật đầu sau đó, liền theo Lý Chấp tiến nhập sinh mệnh thần quan trong. Mặc dù đã bị tế luyện trở thành pháp bảo, thế nhưng trong quan không gian vẫn như cũ không tính lớn, hai người sau khi đi vào, chỉ có thể lưng tựa lưng ngồi ở trong đó. Đương nhiên, Lý Chấp nếu như vui lòng nằm ở Giao Chỉ Thánh Nữ trong ngực, không gian hoạt động của bọn hắn cũng sẽ lớn hơn một chút. Bước vào thần quan sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ mới ý thức được, sinh mệnh thần quan cùng nàng nghĩ không cùng một dạng. Chương 85, Giao Chỉ chốn cũ 2, chương 85, Giao Chỉ chốn cũ 2, không hề giống những pháp bảo khác như thế nắm giữ một cái to lớn pháp bảo không gian. Mặc dù trong quan sinh mệnh tinh khí tựa như mênh mông biển lớn một loại làm cho người say mê, thế nhưng làm Lý Chấp vậy bước vào trong quan tài sau đó, hai người tư thế đều hơi có vẻ mờ mờ. Bất quá, Lý Chấp nhưng không có Giao Chỉ Thánh Nữ nhiều tạp niệm như vậy. Dường như ấu tiểu thân thể nhường hắn căn bản liền sẽ không đi tự hỏi loại tình huống này, muốn hay không xảy ra một ít không thể nói thuật sự việc. Bước vào thần quan sau đó, hắn đều khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trực tiếp khống chế thần quan trốn vào phía dưới mặt đất. Dọc theo trước đó bọn hắn đi qua đường, tại phía dưới mặt đất lại đi một lượt. Quả nhiên, thần quan tại phía dưới mặt đất mạnh mẽ đâm tới hai canh giờ sau đó, đụng phải một tầng phong ấn. Sau đó, Lý Chấp đều mượn dùng bị ngạn thế giới bên trong ngọn thần sơn kia lực lượng, bắt đầu cảm giác bốn phía dưới mặt đất tình huống. Dọc theo phong ấn biên giới không ngừng đi khắp, cuối cùng nhường hắn ở đây 2000 mét sâu dưới mặt đất cảm ứng được một tòa dưới mặt đất hồ di tích. Lý Chấp mặt lộ vẻ vui mừng nói ra, "Giao Chỉ tỷ tỷ, có phát hiện?" "Ừm." Thế nhưng Giao Chỉ Thánh Nữ trả lời lại vô cùng kỳ quái, dường như nàng lúc này chú ý cũng không đang tìm kiếm lỗ thủng phương diện. Lý Chấp quay đầu, liền thấy Giao Chỉ Thánh Nữ gò má ửng đỏ, dường như đang suy nghĩ gì xấu hổ sự việc tựa như. "Giao Chỉ tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Lý Chấp dùng cái tia song thanh triệt trong suốt mắt to, chằm chằm vào Giao Chỉ Thánh Nữ hỏi. "A, ta không sao." Giao Chỉ Thánh Nữ giờ phút này ngay cả cổ cũng trở nên một mảnh ửng đỏ. Lý Chấp cúi đầu xuống, mới phát hiện Giao Chỉ Thánh Nữ có loại phản ứng này, hắn phải bị phần trách nhiệm. Bất quá, giờ phút này không phải bạch trần lúc, nếu không sẽ nhường Giao Chỉ Thánh Nữ càng thêm lung túng. Khống chế sinh mệnh thần quan hướng về phía dưới mặt đất hồ phương hướng nhanh chóng bỏ chạy, mấy hơi thở sau đó, Lý Chấp sinh mệnh thần quan đều chui ra khỏi tầm đất, đi tới chống trải dưới mặt đất trên hồ không. Sau đó, hai vệ thần quang đều theo sinh mệnh thần quan trong bay ra. Lý Chấp cùng Giao Chỉ Thánh Nữ xuất hiện tại một mảnh đen kịt dưới mặt đất trong hồ. Lý Chấp đem sinh mệnh thần quan thu hồi sau đó, trực tiếp lấy ra một quả sáng chói dạ minh châu. Đem 10 dặm trong phạm vi cũng chiếu sáng. Mà Giao Chỉ Thánh Nữ vậy lấy ra một tòa tản ra trắng muốt quang mang tiểu tháp, trực tiếp đem xung quanh 20 dặm địa giới cũng chiếu sáng. Đây là sắp khô cạn dưới mặt đất hồ. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn phía dưới nước bùn nói. Lý Chấp nhìn chung quanh môi trường sau đó, nói ra, dưới mặt đất hồ còn chưa triệt để khô cạn, thuyết minh nó cùng địa phương khác thủy mạch vẫn như cũ liên thông, chúng ta dọc theo thủy mạch phương hướng Giao Chỉ trốn cũ phương hướng đi tìm, hẳn là sẽ thu hoạch. Sau đó, hai người đều hướng phía Giao Chỉ trốn cũ phương hướng bay đi. Bay 30, 40 dặm về sau, hai người cuối cùng nhìn thấy một tầng lóe ra hào quang nhỏ yếu kết giới. Giao Chỉ Thánh Nữ lộ ra một tia kinh hỉ, nói ra, nơi này phong ấn dường như rất yếu. Lý Chấp nói ra, nhìn tới nơi này chính là phong ấn lỗ thủ chỗ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi vào kết giới trước, bọn hắn cũng không có tùy tiện vòng qua, mà là dùng một kiện bình thường pháp khí tiến hành thăm dò, phát hiện kết giới lực lượng thật sự rất yếu, với lại không có tính công kích. Sau đó, hai người mới yên tâm xuyên qua tầng kia phong ấn. Nhẹ nhõm vòng qua phong ấn sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ thoáng có chút nghi ngờ nói ra, tiền bối tại sao lại lưu lại như vậy một cái lỗ thủng? Lý Chấp vậy không tin Giao Chỉ cổ thánh sẽ như thế đại ý, cố ý lưu lại như thế một cái ra vào Giao Chỉ Thánh địa lỗ hổng, liền nói, có thể là có người cố ý đem nơi đây phong ấn ma diện, mới lưu lại cái này lỗ hổng. Lý Chấp cảm thấy, cái này động rất có thể là năm đó Vô Thủy Đại Đế thông qua địa hạ thủy mạch ra vào Giao Chỉ Thánh địa lúc lưu lại động, với lại rất có thể là Vô Thủy Đại Đế tại lúc tuổi còn trẻ vụng trộm bay về thăm hỏi phụ mẫu lúc lưu lại. Bằng không vì Vô Thủy Đại Đế năng lực, năm đó Giao Chỉ Thánh địa hộ sơn đại trận ở trước mặt hắn hình như không có tác dụng. Mong muốn ra vào tiên hồ, dù là đứng ở đó chút ít Giao Chỉ tiên tử trước mặt, các nàng cũng không nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế thân ảnh. Về phần phải hay không phải, Lý Chấp vậy không rõ ràng. Khẳng định không phải là vì nhìn lén Giao Chỉ tiên tử tắm rửa cố ý lưu lại động. Hai người dọc theo sắp triệt để khô cạn mạch nước ngầm, lại đi về phía trước vài dặm, cuối cùng nhìn thấy sắc trời. Sau đó, hai người đều xuất hiện tại một mảnh đã khô cạn hồ lớn đáy hồ. Đáy hồ nước bùn bên trên, còn có rất nhiều cá lớn cung sương, tựa hồ cũng là bởi vì thiếu nước mà chết. Hai người bay thẳng lên không trung, quan sát toàn bộ Giao Chỉ chốn cũ. Cùng Giao Chỉ Thánh Nữ nói một dạng, chỉ có số ít địa phương tồn tại sức sống, hơn chín thành địa vực đã triệt để hoang vu, nhìn lên tới âm u đầy tử khí. Sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ lấy ra một tấm cổ Giao Chỉ địa đồ. Phía trên ghi chú, năm đó Giao Chỉ Thánh địa mỗi cái khu vực phân chia. Cảm thụ lấy trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, Lý Chấp lại hỏi, Giao Chỉ tỷ tỷ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Giao Chỉ Thánh Nữ nói ra, đi trước Thánh địa trung ương tiên chỉ lấy thần thủy. Trước đây nàng đã thương lượng với Lý Chấp qua, nếu như có thể bước vào Giao Chỉ chốn cũ, trước hết đi tiên chỉ lấy nước, tiến hành thoát thai hoàn cốt. Sau đó lại đi cảm ngộ Tây Hoàng gì khác. Rất nhanh, tại Giao Chỉ Thánh Nữ dẫn đầu xuống, Lý Chấp liền thấy một chỗ dãy núi tú lệ, cảnh sắc ưu mỹ, thác nước bố rủ xuống, kỳ hoa khắp nơi, cung khuyết san sát, phảng phất tiên cảnh địa phương. Tại một mảnh đất trống trải bên trên, vô số kỳ hoa dị thảo tranh nhau nở rộ, còn có cung khuyết ngồi xuống, khu vực trung tâm, linh khí mờ mịt, màu ngọc bích lưu động, một tòa tiên hồ khảm nạm tại mặt đất chi thượng, mông lung, tiên khí bồng bềnh. Linh khí bốn phía càng là hơn nồng đậm đến cực điểm, thậm chí không cần vật công, có thể hô hấp đến tiên địa bản nguyên nhất tinh khí. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn thấy tiên hồ sau đó, trong mắt thải luồng sóng động, nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như thiên địa cũng vì đó thất sắc, nói ra, tiểu trường thọ, nơi này chính là ta Giao Chỉ tiên hồ. Sau đó, đứng ở bên hồ, Giao Chỉ Thánh Nữ hướng Lý Chấp giới thiệu tiên hồ đủ loại chỗ khác thường. Lý Chấp hỏi, Giao Chỉ tỷ tỷ, vậy ngươi muốn xuống dưới tắm rửa sao? Chúng ta lấy nước muốn hay không xâm nhập tiên hồ trong? Giao Chỉ Thánh Nữ nói ra, không cần phiền phức, ta Giao Chỉ tự có dẫn nước pháp quyết, không cần bước vào trong hồ lấy nước. Với lại tiên hồ có biến, Vương Mẫu từng liên tục khuyên bảo qua ta, không nên tiến vào trong hồ. Ngươi nhanh xuất ra chứa nước pháp khí, ta muốn thi pháp dẫn nước. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra một cái màu bạc thủy hồ lô, lớn chừng quả đấm hồ lô nội bộ không gian rất lớn, đủ để chứa đựng 5-6 phương thủy. Giao Chỉ Thánh Nữ đứng ở bên hồ bắt đầu thi triển Giao Chỉ Thánh Địa đặc biệt nhằm vào tiên hồ sáng lập ra dẫn nước pháp quyết. Chỉ thấy nàng đem pháp quyết đánh vào tiên hồ, nước hồ cũng không có bốc lên, đã có một cỗ dòng nước theo tiên hồ chỗ sâu nhất tầng thứ 9 trong hồ bật lên. Một cỗ tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí nước hồ phá vỡ mặt hồ trực tiếp phun ra ngoài. Lý Chấp đội vàng dùng thủy hồ lô bắt đầu đựng nước. Khi hắn đem thủy hồ lô đổ đầy sau đó, cỗ kia nước chảy đều không có ngừng ý nghĩa. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy thế, vậy lấy ra một cái ngọc tịch bình, bắt đầu đựng nước. Làm trong hồ đã không còn có thể so với thần tuyển thủy nước hồ phun ra ngoài sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ mới đình chỉ dẫn nước. Giao Chỉ Thánh Nữ tựa hồ đối với có thể một lần dẫn xuất nhiều như vậy thần tuyển chi thủy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói, thế mà một lần đều dẫn xuất thập phương tiên hồ thần thủy. Dựa theo Giao Chỉ nội bộ ghi chép, một lần có thể dẫn xuất ngàn cân tầng thứ 9 tiên hồ thần thủy, cũng đã là cực hạn. Không ngờ rằng, lần này thế mà đống chốc dẫn xuất thập phương tiên hồ thần thủy, không thể không nói đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà Lý Chấp lại nhìn tòa kia tiên hồ nói ra, Giao Chỉ tỷ tỷ, còn có thể dẫn ta thần thủy đi ra không? Trên người của ta có chút linh lực, cần tiểu này thần thủy tiến hành đổ vào. Giao Chỉ Thánh Nữ lại lắc đầu nói, không thể. Thần thủy số lượng có hạn, duy nhất một lần không thể dẫn xuất quá nhiều, nếu không sẽ giảm xuống cả tòa tiên hồ chi thủy phẩm chất. Lý Chấp đã có chút ít không cam lòng nói, vậy có thể hay không dẫn chút ít yếu tại thần thủy nước hồ ra đây? Giao Chỉ Thánh Nữ sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, cái này ngược lại là có thể, nhưng mà số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Lý Chấp trực tiếp lấy ra bách thảo đồ, nói ra, vậy liền phiền phức Giao Chỉ tỷ tỷ. Giao Chỉ Thánh Nữ đem trong tiên hồ mỗi một tầng nước hồ cũng dẫn xuất thập phương, toàn bộ bị Lý Chấp thu nhập bách thảo đồ chung. Sau đó, Lý Chấp lại đi đổ chung đổ một phương có thể so với sinh mệnh thần tuyển thủy tiên hồ thần thủy, coi như là hoàn lại thiếu đồ lao đại nợ nần. Lý Chấp tâm thần trong nháy mắt cảm giác dễ dàng không ít, không nợ nần cảm giác thật sự là thật tốt quá. Nhưng mà đồ lao đại cũng không có vì vậy thức tỉnh. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn thấy Lý Chấp trong tay thần mưu toan về sau, nói ra, ngươi loại này đồ thật tốt thần kỳ. Lý Chấp cười cười liền đem bách thảo đồ thu vào, nói ra, chính là một bộ bình thường đồ. Giao Chỉ tỷ tỷ, chúng ta đi các ngươi Giao Chỉ địa hỏa thất tiến hành thuế biến đi. Đây là hắn cùng Giao Chỉ Thánh Nữ trước giờ thương lượng xong sự việc. Giao Chỉ Thánh địa bên trong có một chỗ địa hỏa luyện binh thất, bên trong hỏa diễm là năm đó Tây Hoàng Mẫu tự mình đưa tới nhất đạo địa mạch thần hỏa, là năm đó Giao Chỉ các đại năng luyện binh lựa chọn tốt nhất. Năm đó Giao Chỉ Thánh địa cả giáo di chuyển, cũng không có đem tòa kia địa hỏa thất cùng dọn đi. Chương 86, lần thứ 5 thoát thai hoàn cốt, 1, chương 86, lần thứ 5 thoát thai hoàn cốt, 1, Giao Chỉ Thánh địa luyện binh địa, ở vào thánh địa đông bắc phương hướng. Luyện binh địa hỏa thất thì tại một tòa không có một ngọn cỏ đen nhánh dưới vách núi. vách núi kia toàn thân đen nhánh, phản phất là lâu dài bị hỏa hoạn tiêu đốt, từ đó mất đi trước đây màu sắc, lại tốt dường như một tòa trần trụi tại bên ngoài môi sơn. Thế nhưng giao chỉ thánh nữ lại nói cho Lý Chấp, ngọn núi đen nhánh nguyên nhân cũng không phải là vì hỏa diễm tiêu đốt nguyên nhân, mà là tòa vách núi này vốn là loại màu sắc này. Là trước có tòa này đen nhánh vách núi, sau đó mới có phía dưới vách núi địa hỏa thất. Tại giao chỉ thánh nữ dẫn đầu xuống, Lý Chấp không có giống con rồi không đầu một loại bốn phía tán loạn, trực tiếp đi tới chỗ ngồi kia ở dưới đất mấy ngàn mét sâu địa hỏa thất. Rộng lớn đường tắt bị xây dựng cực kỳ bưng bức, dọc theo xoắn ốc giảm xuống xu thế, đang không ngừng hướng sâu trong lòng đất kéo dài. Với lại, Lý Chấp còn đang ở đường tắt hai bên trên vách đá nhìn thấy rất nhiều bích họa, phía trên điêu khắc từng cái đang tế luyện pháp bảo tiên tử. Pháp bảo đủ loại kiểu dáng cũng có, trung, tháp, đỉnh, kiếm, vòng tay, châm pháp bảo chủng loại phong phú, với lại tế luyện thủ pháp đều không quá đồng dạng, tựa hồ là năm đó ở này luyện binh giao chỉ thánh địa tiền bối, đưa các nàng tế luyện pháp bảo quá trình là cấn tại đường tắt hai bên cũng hậu nhân chiếm ngưỡng. Nhưng là nhìn lấy nhìn, Lý Chấp liền phát hiện những kia bích họa bên trên kỳ lạ chỗ. Mặc dù những kia tiên tử chỗ tế luyện pháp bảo không giống nhau, nhưng mà cho hắn một loại trăm sông đổ về một biển cảm giác, dường như khác nhau thủ pháp nguồn gốc từ cùng một loại luyện binh chi pháp. Lý Chấp vậy không mù đoán, liền trực tiếp hướng giao chỉ thánh nữ hỏi, "Giao chỉ tỷ tỷ, các ngươi giao chỉ thánh địa có phải có một loại đặc biệt luyện binh thủ pháp?" Giao chỉ thánh nữ mỉm cười nói, "Ngươi vậy phát hiện?" Lý Chấp hơi nghi hoặc một chút nói, "Phát hiện cái gì?" Giao chỉ thánh nữ vậy không làm trò bí hiểm, nói thẳng, "Những thứ này luyện binh đồ khác, nhưng thật ra là ta giao chỉ tiền bối thôi diễn binh tự bí một loại quá trình. Trong truyền thuyết binh tự bí chính là khống binh thần thuật, có thể khống chế thiên hạ vạn thần, càng là hơn tế binh thánh thuật, có thể tế luyện duy nhất tiên binh, danh xưng binh tổ. Những hình này khắc lên luyện binh tiền bối, chỗ tế luyện binh khí đều là bản mệnh của các nàng thần binh, cũng là tu sĩ duy nhất chứng đạo chi khí." Lý Chấp trong lòng mơ hồ sinh ra một loại hoài nghi, hỏi, "Lẽ nào chứng đạo chi khí còn có cái khác chú ý hay sao?" Giao chỉ thánh nữ gật đầu nói, "Là có chú ý chúng ta tu sĩ, tại luân hải bí cảnh có thể tế luyện thần văn pháp bảo. Thế nhưng những pháp bảo kia lại không phải có thể tái đạo chi khí, không cách nào đồng tu sĩ cộng đồng tiến bộ. Chỉ có bản mệnh thần binh cũng là chứng đạo chi khí, có thể cùng tu sĩ cùng nhau độ kiếp trưởng thành, cuối cùng đạt tới một loại thông linh cảnh giới, phản phất là tu sĩ đại đạo kéo dài. Dựa theo ta giao chỉ ghi chép, tu sĩ mong muốn đem pháp bảo tế luyện thành bản mệnh thần binh, sử dụng binh tự bí tế luyện hiệu quả tốt nhất, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra pháp bảo uy lực cùng linh tính, có thể để cho pháp bảo cùng tu sĩ tâm linh tương thông. Thậm chí đây đạo kinh trung ghi lại duy nhất chi khí còn muốn thần diệu." Lý Chấp hỏi, "Vậy mọi người giao chỉ thánh địa thôi diễn hiện ra sao?" Giao chỉ thánh nữ trực tiếp lắc đầu nói ra, "Không có. Tiểu bí chính là trí cao vô thượng đạo môn bí thuật, đại biểu một loại khống binh hòa luyện binh cực hạn. Dù là Tây Hoàng Mẫu cũng không có để lại có thể so với vai binh tự bí tế binh chi pháp. Ta giao chỉ tiền bối cũng là căn cứ Hoàng Mẫu lưu lại tế binh bản chép tay, đang không ngừng nếm thử thôi diễn binh tự bí. Đáng tiếc, trải qua lịch đại tiền bối thôi diễn, mặc dù có chút thành quả, nhưng là cùng trong truyền thuyết binh tự bí chênh lệch rất xa." Lý Chấp mở miệng tán dương, "Các ngươi giao chỉ thánh địa, không hổ là thánh địa tên." Đồng thời thầm nghĩ, nhìn tới bất luận một vị nào đại đế đối với cửu bí cũng ôm siêu việt thái độ, mong muốn khai sáng ra có thể so với vai cửu bí vô thượng thần thuật. Đáng tiếc, có thể thật sự sáng tạo ra sánh vai cửu bí thần thuật đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó, hai người tiếp tục dọc theo đường tắt đi vào trong. Trên đường còn gặp phải rất nhiều chỗ ngã ba, có thể giao chỉ thánh nữ cũng lựa chọn coi như không thấy chúng nó, nghĩ đến cũng không phải thông hướng lớn nhất tòa kia địa hỏa thất thông đạo. Trên đường đi, Lý Chấp cũng không có theo trong không khí cảm nhận được có chút nóng rực cảm giác. Giống như địa hỏa thất nhiệt lượng hoàn toàn bị giao chỉ đám tiền bối ngăn cách tại địa hỏa trong phòng. Nữ tu sĩ cẩn thận chỗ, không ngoài như vậy. Quả nhiên, khi bọn hắn đã đến hai phiến dùng hỏa tinh thạch chế tạo trước cửa đá, giao chỉ thánh nữ đều dừng bước lại, nói ra, bên trong chính là lớn nhất một gian địa hỏa thất. Nhiều năm không ai tới trước tế binh không biết bên trong hỏa năng tích lũy đến loại trình độ nào, tiếp xuống ngươi trước đứng tại sau lưng ta. Sau đó, giao chỉ thánh nữ đều lấy ra nàng hộ thân tiểu tháp, nhất đạo thánh quang tàn mát, đưa nàng cùng Lý Chấp bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy nàng tiểu sung nhìn kia hai phiến thạch môn đánh một chuỗi phức tạp pháp quyết sau đó, cuối cùng địa hỏa thất đại môn mở ra. Một cỗ kinh người nhiệt lượng từ bên trong bộc ra. Hoa hoa. Đồng thời, một hồi quạ đen tiếng kêu vậy theo trận kia sóng nhiệt đập vào mặt. Không tốt, nơi đây nộ khí quá nồng, dựng dục ra hỏa quạ, mau lui lại. Giao chỉ thánh nữ trực tiếp mang theo Lý Chấp liền hướng lui lại. Chờ một chút. Mà Lý Chấp lại đột nhiên hô, bởi vì hắn cũng không có theo cô kia sóng nhiệt trùng cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ ba động. Trảm Long. Lý Chấp trực tiếp xuất hiện tại giao chỉ thánh nữ trước người, tay nắm kiếm quyết đều hướng phía trước xích hồng sóng nhiệt chém ra nhất đạo kiếm khí sắc bén. Kiếm khí chói qua, xích hồng sóng nhiệt liền bị Lý Chấp từ ở giữa bổ ra. Sau đó hai người liền thấy một đầu chừng cao 3 mét xích hồng hỏa quạ đang định từ trong cửa chui ra ngoài. Sau đó, Lý Chấp lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Phốc một tiếng, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hỏa quạ đầu. Oeng! Hỏa quạ thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống đất. Giao chỉ thánh nữ giờ phút này vậy phản ứng lại, nhìn đầu kia đã tử vong hỏa quạ nói ra, kỳ lạ, vì sao là đầu phản thú? Lý Chấp nói ra, nếu như ta đoán không sai lời nói, các ngươi giao chỉ trốn cũ trong tất cả sinh mệnh đều không thể khai linh trí. Đầu này hỏa quạ mặc dù là theo hỏa diễm bên trong sinh ra, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào khai linh trí tu hành. Chỉ có thân thể cao lớn, lại không có bất kỳ cái gì linh trí có thể nói. Đi đến hỏa quạ trước người, Lý Chấp nhìn hỏa quạ trên người chạy xuôi xích thần lực màu đỏ lông vũ, đều nói với giao chỉ thánh nữ, giao chỉ tỷ tỷ, đầu này hỏa quạ hấp thu vô số địa hỏa tinh hoa, toàn thân là bảo, nó lông vũ đầy đủ tế luyện một kiện xích hà tiên y, với lại trong máu thịt của nó ẩn chứa tinh thuần hỏa năng, là khó được sơn hào hải vị. Ta đoán chừng ở trong cơ thể nó còn thai nghén có hỏa thần châu. Giao Chỉ Thánh Nữ nói ra, vậy ngươi liền đem nó nhận lấy đi. Nhưng làm chúng ta tiếp xuống tu hành đồ ăn. Lý Chấp gật đầu một cái sau đó, đều phất tay đem đầu kia hình thể khổng lồ hỏa quả thu vào. Sau đó địa hỏa thất toàn cảnh mới đập vào mí mắt. Đó là một gian chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ thách thất, có vài chục mét chi cao. Tiến vào bên trong không một chút nào cảm thấy ngột ngạt. Chương 86, lần thứ 5 thoát thai hoàn cốt, 2, chương 86, lần thứ 5 thoát thai hoàn cốt, 2, ở trong phòng có một cái một trượng vuông địa hỏa trì, một trì màu đỏ tím hỏa diễm không ngừng bắt ra, tỏa ra tinh thuần hỏa linh chi khí. Mà ở hỏa trì trung còn có một khối như thủy tinh tảng đá tại hỏa diễm bên trong không ngừng chìm nổi, dường như đã bị tế luyện đến thông linh tầng thứ, nhìn không ra nó thì ra là chất liệu là cái gì. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn thấy tảng đá kia sau đó, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói ra, nơi này lại có một khối chu tức thần thạch. Lý Chấp đối với vật liệu luyện khí hiểu rõ cũng không như thế nào phong phú, lại hỏi, Giao Chỉ tỷ tỷ, cái gì là chu tức thần thạch? Giao Chỉ Thánh Nữ hướng hắn giải thích nói, trong truyền thuyết một loại chu tức thần hỏa cũng đốt không nát chân quý vật liệu đá, có thể dùng đến tế luyện bản mệnh thần binh, thậm chí chứng đạo chi khí. Lý Chấp lập tức chúc mừng nói, chúc mừng tỷ tỷ, đạt được một khối tiên liệu. Giao Chỉ Thánh Nữ không có khách khí, trực tiếp đem khối kia chu tức thần thạch thu vào, rốt cuộc khối này vật liệu đá vốn là Giao Chỉ vật. Sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ nói ra, nơi này địa hỏa thất đầy đủ người thuế biến chi dụng sao? Đầy đủ. Lý Chấp gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói ra, Giao Chỉ tỷ tỷ, ngươi trước làm hộ pháp cho ta, chờ ta thuế biến sau khi hoàn thành, ngươi lại đến tiến hành thuế biến. Giao Chỉ Thánh Nữ hỏi, có chắc chắn hay không? Lý Chấp nói ra, 100% tự tin. Sau đó, Lý Chấp liền đem hắn tinh thần thần thiết lò đan đưa ra, sau đó hướng trong lò đổ nửa phương tiên hồ thần thủy, tiếp lấy lại lấy ra một cái bị phong ấn xích ngọc bình. Bên trong chứa non nửa buồn thất thải phượng hoàng huyết. Lý Chấp nhục thân đã thuế biến qua vài lần, cho nên cần thất thải phượng hoàng huyết nhiều hơn một chút. Nếu như đổi lại Giao Chỉ Thánh Nữ lời nói, chỉ cần một đám bát như vậy đủ rồi. Đem thất thải phượng hoàng huyết đổ vào thần thủy trung sau đó, lò đan trung thần thủy ngay lập tức tỏa ra thất thải quang mang. Sau đó, Lý Chấp liền đem lò đan đặt ở địa hỏa bên cạnh ao nhóm lửa đại chỗ, mở ra hỏa miệng cống, địa hỏa trong ao hỏa diễm dường như là dòng nước bình thường, chảy đến lò đan phía dưới. Theo lò đan nhiệt độ lên cao, trong lò thất thải phượng hoàng huyết thủy từ từ ấm lên, mơ hồ có tiếng phượng hót theo trong lò truyền ra, làm trong lò huyết thủy bắt đầu sôi trào sau đó. Trong nước mưa lớn sinh mệnh tinh khí dường như hóa thành từng cái nhỏ bé thất thải phượng hoàng. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức nói với Giao Chỉ Thánh Nữ, Giao Chỉ tỷ tỷ, ta muốn bắt đầu, giúp ta hộ pháp, tại ta thuế biến hoàn thành trước đó, đừng cho hỏa diễm dập tắt. Ngươi an tâm thuế biến, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Giao Chỉ Thánh Nữ tràn đầy vẻ mong đợi nói. Sau đó, Lý Chấp đều nhảy vào bên trong lò luyện đan, sau đó đem nắp lò phong ấn lên. Ngâm mình ở thất thải phượng hoàng huyết thủy bên trong, Lý Chấp trong nháy mắt cảm giác nhục thân của mình bắt đầu cháy rực rực. Từng đầu nhỏ bé thất thải phượng hoàng hướng phía huyết đục của hắn phun ra từng đạo phượng hoàng thần hỏa, ý đồ đưa hắn đốt thành cho bụi. Mà thần hỏa chung nhưng lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ tinh thuần sinh mệnh thần năng, nhường những kia không chịu nổi hỏa diễm thiêu đốt huyết đục tái sinh. Ngay tại kiểu này huyết đục sinh diệt trong lúc đó, Lý Chấp nhục thân hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Mà ở ngoại giới, Giao Chỉ Thánh Nữ thì là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một trượng vương địa hỏa trì, tại Lý Chấp thuế biến trong quá trình, dường như tiêu hao nửa ao địa hỏa. Thân thiết lò đan giống như một cái hắc động bình thường, thôn vệ nhìn vô tận hỏa năng. Cuối cùng lò đan trung đột nhiên bạo phát ra một hồi sáng chói thất thải quang mang, sau đó một hồi tiếng vượng hót cao vút thanh cũng tại trong lò vang lên. Nắp lò lên tiếng xốc lên, sau đó toàn thân chạy xuôi thần quang bảy màu, Lý Chấp đều theo trong lò nhảy ra ngoài. Ha ha, cảm nhận được nhục thân tích chứa năng lượng thật lớn, Lý Chấp vui vẻ phá lên cười. Xấu hổ hay không, còn không mau mặc quần áo vào. Nhưng vào lúc này, giọng Giao Chỉ Thánh Nữ từ nơi không xa truyền đến. Lý Chấp lập tức lúng túng mặc vào một kiện mới tinh đạo bảo. Sau đó nói, Giao Chỉ tỷ tỷ, tới phiên ngươi. Thất thải phượng hoàng huyết hiệu quả rất tốt, ta hiện tại cảm giác cực kỳ tốt. Giao Chỉ Thánh Nữ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, vậy ngươi đi ra ngoài trước. Lý Chấp lại nói, ta còn muốn hộ pháp cho ngươi đấy. Lẽ nào tỷ tỷ ngươi cũng sợ thuế biến xong rồi trở nên trần trùng trùng? Giao Chỉ Thánh Nữ trực tiếp đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, đương lại phát ra kim thiết va chạm âm thanh, mà Giao Chỉ Thánh Nữ mơ hồ cảm giác ngón tay truyền đến một hồi nứt xương loại đau đớn. Quá cứng đầu. Giao Chỉ Thánh Nữ kinh ngạc nói. Lý Chấp lại cười nói, nam nhân đầu nên cứng rắn điểm. Giao Chỉ Thánh Nữ cười nói, lại cứng rắn cũng là tiểu thí hải. Lần này nhường Lý Chấp không lời có thể nói, cơ thể quá mức bé nhỏ, có đôi khi vậy không làm một chuyện tốt, sẽ cho người coi như không thấy hắn thân làm nam nhân thân phận. Sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ đều nói với Lý Chấp, bắt đầu chuẩn bị đi. Lý Chấp hỏi, là dùng của ta lò đan, hay là tỷ tỷ chính ngươi chuẩn bị lò đan? Giao Chỉ Thánh Nữ sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, dùng ngươi lò đan, trên người ta lò đan chỉ sợ không chịu nổi địa hỏa trong ao cường đại hỏa năng xung kích. Lý Chấp gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi. Sau đó, hắn đem trong lò nước thải rửa qua, đem lò đan rửa giấy sạch sẽ sau đó, lại lần nữa rót vào thần thủy, sau đó đổ vào một đám bắt thất thải phượng hoàng huyết. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy vấn đề này nói, bước vào trong lò sau đó, ta cần muốn làm gì sao? Lý Chấp nói ra, cái gì đều không cần làm, cũng không cần điều động thần lực đi hấp thụ bên trong sinh mệnh tinh khí, đều coi mình là một đầu bị đun như tiên hoàng, mọi thứ đều dựa vào cơ thể bản năng đi hoàn thành. Giao Chỉ Thánh Nữ gật đầu một cái sau đó, đều nhảy vào lò đan. Sau đó, Lý Chấp đem nắp lò che lại, chờ đợi nàng thuế biến hoàn thành. Theo Giao Chỉ Thánh Nữ bắt đầu thuế biến, Lý Chấp vậy bắt đầu chính hắn tu luyện. Điều này thuế biến không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, trước đây hắn tốn 36 ngày thời gian mới hoàn thành trận này thoát thai hoàn cốt. bây giờ giao trì thánh nữ thuế biến, đoán chừng thời gian sử dụng càng nhiều. Rốt cuộc nhục thể của nàng có thể không chịu nổi lý chấp thuế biến lúc cái chủng loại kia hỏa lực. Mà lý chấp vậy bắt đầu tu luyện đạo cung bí cảnh, dự định trong lúc này mở ra chỗ tiếp theo đạo cung thần tàng, thận chi thần tàng. Sau đó, hắn liền lấy ra một đống thủy thuộc tính dị chủng nguyên, liền bắt đầu tu luyện. 18 ngày sau đó, lý chấp đạo cung bí cảnh trong vang lên một hồi đại đạo tiên âm, thận chi thần tàng được thành công mở ra. Một cỗ nồng đậm thủy chi thần lực bắt đầu tưới nhuần ngũ tạng lục phủ của hắn, nhường nhục thể của hắn càng biến đổi có tính bền dẻo. Ngay tại lúc đó, lý chấp hai mắt vậy đã xảy ra thủy biến, dường như có sinh tử nhị khí tại không ngừng tại trong mắt chuyển đổi. Một cái thái cực đồ hư ảnh tại trong con mắt của hắn xoay tròn, đưa tới giữa thiên địa sinh tử nhị khí, tẩm bổ cặp mắt của hắn. Làm tất cả dị tượng biến mất, lý chấp mở ra thần nhãn, đều hướng lò đan. Liền thấy một đoàn tử khí cùng một đoàn tức giận đan vào một chỗ, đồng thời đang không ngừng qua lại lôi kéo. Một lúc tử khí chiếm thượng phong, một lúc tức giận chiếm thượng phong. Tại sinh tử nhị khí trong, có một bộ gần như hoàn mỹ thân thể ở đầu thai nén. Giống như cựu thiên huyền nữ tắm rửa phàm trần, tiên thể tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, có lồi có lõm, đường cong phập phồng, như mỡ đông mỹ ngọc, mê hoặc tâm thần con người. Nhưng lý chấp không khỏi cảm khái, chẳng trách giao chỉ thánh nữ sẽ bị một ít lão không xấu hổ xưng là đông hoang đẹp nhất nữ tử một trong. Quả nhiên, nàng chân thực dung nhan đẹp khiến người ta cảm thấy không chân thực. Chương 87, lôi kiếp luyện thể, 1, chương 87, lôi kiếp luyện thể, 1, địa hỏa hung cực, tử diễm bi bi. Giao chỉ chốt cũ, luyện binh trong phòng, sóng nhiệt cuộn cuộn. Địa hỏa bên cạnh ao, một tòa to lớn màu bạc lò đan không ngừng hấp thu theo địa hỏa trong ao chạy ra tới tử diễm mang theo vô tận hỏa năng. Rồi giao hỏa linh chi khí, nhường lò đan bên trong thất thải phượng hoàng huyết vẫn luôn ở vào hoạt hóa trạng thái, là giao chỉ thánh nữ thoát thai hoàn cốt cung cấp sung túc nhiên liệu. Giống như thịt hầm bình thường thuế biến cách thức, cũng không kịch liệt, mọi thứ đều ở chậm chạp trung tiến hành. Lý chấp thông qua người đứng xem thị giác, dường như mắt thấy trong lò giao chỉ thánh nữ tất cả thuế biến quá trình. Hoàng huyết hóa thành niết bàn chi lực, không chỉ nhường giao chỉ thánh nữ huyết nhục tái sinh, còn đem nàng đạo thể tái tạo, làm cho càng biến đổi thêm hài hòa. Nguyên bản đã là đông hoang mỹ nhân tuyệt thế giao chỉ thánh nữ, tại thoát thai hoàn cốt sau đó, lại tựa như không có loại đó làm cho người kinh diễm đẹp. Ngược lại cho người ta một loại nàng vốn nên như vậy cảm giác kỳ quái. Loại đó sẽ làm cho người cảm thấy kinh diễm vẻ đẹp, dường như đạt được thăng hoa. Liên tựa như phàm nhân sẽ không vì thần linh đẹp xấu đều sinh ra khinh nhẫn chi tâm đồng dạng. Trải qua thoát thai hoán cốt giao trì thánh nữ, dường như cũng đạt tới loại tiêu chuẩn này, sẽ không còn vì tướng mạo mà để người cảm thấy kinh diễm. Quan sát giao trì thánh nữ tiểu này thuế biến quá trình, cho lý chấp cung cấp một loại tiến hóa ý nghĩ. Đồng thời, cũng vì hắn sáng tạo công pháp rèn thể cung cấp một cái tuyệt cao quan sát mẫu vật. Mặc dù không biết giao trì thánh nữ có phải có thể chất đặc biệt, nhưng là từ nàng thuế biến quá trình đến xem, thể chất của nàng hẳn không phải là bình thường phàm thể. Sở dĩ mong muốn sáng tạo công pháp rèn thể, là bởi vì hắn không nghĩ lãng phí cố này trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt thân thể cường hãn. Lý chấp mong muốn sáng tạo ra một môn cùng loại bất diệt kinh cái chủng loại kia thuần nhục thân pháp môn tu luyện, dùng cái này đến đem nhục thể của hắn tiềm năng khai phát ra tới. Đương nhiên, vì hắn bây giờ đạo hạnh mong muốn sáng chế có thể so với vai bất diệt kinh pháp môn, đó là người si nói mộng. Thế nhưng bất luận cái gì thần công bí thuật, đều muốn trải nghiệm từ không tới có, theo yếu đến cưỡng ép quá trình tiến hóa. Chỉ cần hắn có thể một mực còn sống, liền có cơ hội một mực đối công pháp tiến hành thăng cấp cùng hoàn thiện, cuối cùng cũng có một thiên hội đạt tới bất diệt kinh tầng thứ. Ngũ đại bí cảnh chi pháp, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một loại khai phát nhục thân lực lượng tuyệt thế pháp môn, thế nhưng kiểu này khai phát tồn tại một vài vấn đề, rất ỷ lại tiên thiên thể chất mạnh yếu, liền tựa như phàm thể cùng thánh thể khác nhau. Đồng dạng là tu hành, thánh thể có thể thức tỉnh bất diệt kim thân, mà phàm thể lại không được. Thậm chí đại đa số công pháp rèn thể đều không thể đền bù giữa hai cái này tiên thiên chênh lệch. Tỷ như đại thành thánh thể, tại chuẩn đế cựu trọng thiên lúc có thể khiêu chiến đại đế, mà có cái khác thể chất chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả thường thường không làm được đến mức này. Là cái này tiên thiên tư chất mang đến hậu thiên chênh lệch, không phải tầm thường pháp môn tu luyện có thể bù đắp chênh lệch. Trường sinh tiên thể là một loại đặc thù đạo thể, cũng không vì nhục thân cường đại mà tăng trưởng. Nhưng mà lý chấp bắt lấy đủ loại cơ duyên, nhường nhục thân hoàn thành 5 lần thoát thai hoán cốt, lại ở một mức độ nào đó đền bù trường sinh tiên thể nhục thân yếu đối hiện thực. Thoát thai hoán cốt chỗ tốt có bao nhiêu, không cần lý chấp mà nói, dường như mỗi một cái tu sĩ đều biết, đó là mong muốn mà không thể thành đại cơ duyên. Nếu như lý chấp có thể tại đạo cung bí cảnh hoàn thành 9 lần thoát thai hoán cốt, chỉ sợ hắn thuần nhục thân lực lượng đều muốn siêu việt những tia tiên nhị đại năng. Đều giống như Diệp Phàm, đi vào tứ cực bí cảnh về sau, đi hoang cổ cấm khu ngắt lấy thánh dược chữa thương lúc, lại hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt, nhường nhục thể của hắn lực lượng trực tiếp sánh vai tiên nhị đại năng, thậm chí đây đại đa số đại năng nhục thân còn mạnh hơn. Đây cũng không phải là đơn giản thánh thể có thể giao phó hắn thực lực, mà là nhiều lần thoát thai hoàn cốt mang đến chỗ tốt, nhường hắn bảo thể đặc biệt cường đại. Bây giờ, lý chấp hoàn thành 5 lần đúng nghĩa thoát thai hoàn cốt, nhục thân lực lượng bản nguyên đã vượt xa cùng giai tu sĩ. Nhưng mà mong muốn đem hùng hậu như vậy nhục thân lực lượng bản nguyên trở thành thực lực chân chính, lại cần sử dụng công pháp đặc thù tiến hành khai phát mới được. Dường như tiên cốc thời kỳ tiên giáp nghĩ, tu luyện bất diệt kinh sau đó, nguyên bản chỉ có thể khó khăn lắm dơ lên nguyên mẫu đỉnh, là có thể trực tiếp vung lấy mình lại. Do đó, lý chấp đều sinh ra khai sáng một môn thích hợp hắn công pháp luyện thể ý nghĩ. Theo địa cầu học được quyền pháp, sớm đã theo không kịp hắn tu hành tốc độ, đã có thời gian rất lâu không có sử dụng. Phàm nhân sáng tạo quyền pháp, hạn mức cao nhất cũng không cao, với lại có lý niệm thượng kém xa tu hành thế giới công pháp. Do đó, lý chấp tại đếm thử đem môn kia hình ý thập nhị hình quyền thăng cấp thành có thể so với vai tu sĩ huyền pháp thất bại sau đó, liền đem nó từ bỏ. Và dọc theo người khác xác định con đường tiến hành sáng tạo pháp, không bằng căn cứ tự thân điều kiện tiến hành sáng tạo pháp. Trải qua mấy năm tự hỏi, Lý Chấp trong lòng đã mơ hồ có một cái lớn giàn cung. Hắn vì hoàng kiếp tái sinh thuật trong phương pháp chữa thương làm bản gốc, kết hợp tự thân sinh mệnh lực vượt xa cùng giai tu sĩ tiên tiên điều kiện, sáng tạo ra một môn mượn dùng giữa thiên địa các loại kiếp nạn luyện thể công pháp. Ý tại vượt qua giữa thiên địa tất cả kiếp nạn, làm được thiên địa diệt mà ta bất diệt trình độ. Nguyên bản Lý Chấp mong muốn đem môn công pháp này đặt tên là Độ Kiếp Thiên Công. Đáng tiếc thế gian đã tồn tại Độ Kiếp Thiên Công môn này cổ thiên công. Do đó, Lý Chấp liền đem hắn sáng tạo luyện thể chi pháp đặt tên là Hồng Trần Kiếp. Ý tại mượn nhờ Hồng Trần ma luyện làm ra một bộ bất diệt thân thể. Mỗi vượt qua trong Hồng Trần một kiếp, nhục thân đều mạnh lên một đoạn. Bây giờ, Hồng Trần Kiếp chỉ là mới thành lập, vẻn vẹn hoàn thành Thiên Lôi Kiếp bộ phận, cũng là mượn nhờ Thiên Lôi luyện thể bộ phận. Có thể thuận lợi như vậy hoàn thành Thiên Lôi Kiếp sáng tạo, còn muốn cảm tạ vạn kiếp giáo tổ sư nhóm. Lý Chấp từ trên người bọn họ đào ra một môn dùng Thiên Lôi luyện thể công pháp, trải qua Lý Chấp đem môn kia luyện thể chi pháp cùng hoàng kiếp tái sinh thuật bên trong chữa thương pháp môn kết hợp sau đó, đã sáng tạo ra bây giờ Thiên Lôi Kiếp. Có thể mượn nhờ Thiên Lôi chi lực đoán thể, chỉ cần Thiên Lôi duy nhất một lần phách không chết hắn, nhục thể của hắn rồi sẽ phá rồi lại lập, trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù Thiên Lôi Kiếp đã bị hắn sang ra đây, thế nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, Lý Chấp đến nay còn không có sử dụng tới môn này đoán thể chi pháp tiến hành đoán thể. Nhìn lò đan công chính tại thuế biến giao trì thánh ngữ, Lý Chấp phát hiện, điều này thuế biến quá trình so với hắn trong dự đoán còn muốn chậm hơn rất nhiều. Giao trì thánh nữ giống như cái ngủ mỹ nhân bình thường, lơ lửng tại thất thải phượng hoàng huyết thủy trung chậm rãi thuế biến. Vì tăng tốc quá trình này, Lý Chấp lại đi lò đan trung tăng thêm nửa bát thất thải phượng hoàng huyết. Trong ngay mắt, trong lò thần dịch nhiệt độ liền lên thăng lên ba thành. Nguyên bản như cái ngủ mỹ nhân bình thường giao trì thánh nữ vậy bắt đầu đốn éo. Thuế biến độ chấn động trực tiếp tăng lên gấp đôi. A, trong lò giao trì thánh nữ càng là hơn phát ra bản năng tiếng kêu thống khổ. Thế nhưng rất nhanh đơn thuần đau khổ thanh âm đều biến thành đau khổ cùng vui vẻ đan vào một chỗ âm thanh kỳ quái. Nghe được Lý Chấp một hồi buồn bực mất tập trung, dứt khoát hắn cũng liền không còn tiếp tục chú ý giao trì thánh nữ thuế biến. Trong thời gian ngắn trả xong không được. Chương 87, lôi kiếp luyện thể 2, chương 87, lôi kiếp luyện thể 2, sau đó, Lý Chấp liền đi tới địa hỏa thất biên giới một cái bệ đá chỗ, trực tiếp quanh chân ngồi ở chỗ kia bắt đầu tiếp tục tu luyện hắn thận chi thần tàng. Đồng thời lấy ra khối kia phong ấn có nửa viên bản đảo thủy thuộc tính thần nguyên. Một bên hấp thụ thần nguyên trong bản nguyên tinh khí tu luyện, một bên lĩnh hội bản đảo bất tử dược bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, đồng thời thai nén thận chi thần tàng trong gốc kia phối hợp tiên thụ. Cũng không biết đi qua mấy ngày, khối kia thần nguyên bị Lý Chấp hấp thu một nửa, thận chi thần tàng cũng bị hắn trực tiếp tu luyện đến viên mãn trình độ, phối hợp cây cổ bản đảo vậy đã lớn lên. Một cái tản ra thủy chi thần lực đạo cung thần chỉ, tượng can chi thần tàng trong thần chỉ một dạng, đi ra đạo cung xếp bằng ở phối hợp tiên thụ hạ tu hành. Dường như vậy có thể tốt hơn tăng lên thần chỉ thần tính. Thu hồi còn lại thần nguyên cùng vẫn như cũ bị phong ấn ở nguyên bên trong bản đảo, Lý Chấp liền đi tới lò đan bên cạnh, quan sát giao chỉ thánh nữ thuế biến. Lúc này tản ra nồng đậm sức sống thất thải quang mang vượng hoàng huyết thủy đã biến thành một chỉ sức sống ảm đạm chất lỏng màu xám. Đó là thoát thai hoán cốt lúc lột ra da chết cũ cốt cùng thể nội tạp chất, hòa tan ở trong nước bảy biển ra trạng thái. Lúc trước Lý Chấp thuế biến sau khi hoàn thành, vậy lưu lại một lò ác thủy. Nhìn tới giao chỉ thánh nữ thuế biến sắp hoàn thành, sau đó, Lý Chấp liền không có tu luyện huyền công, mà là ngồi ở lò đan bên cạnh cách đó không xa, bắt đầu tìm hiểu huyền pháp. Trọng điểm lĩnh hội là Trảm Long kiếm pháp. Lý Chấp cảm thấy, môn này kiếm pháp nếu như tìm hiểu thấu đáo, đầy đủ hắn sử dụng đến thánh nhân cảnh giới. Một chiêu Trảm Long, một chiêu Diệt Long, dường như có mấy phần đấu tự bí ý cảnh ở trong đó, một chiêu hóa phức tạp thành đơn giản, một chiêu hóa giản là phồn. Không hổ là kiếm tiên kinh văn biến thành chiêu thức, bác đại tinh thâm, càng là lĩnh hội càng là cảm giác giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Hai ngày sau đó, tinh thần thần thiết trong lò đan đột nhiên vang lên một hồi tiếng oanh minh. Dường như có đồ vật gì ở trong lò nổ tung đồng dạng. Lý Chấp ngay lập tức đình chỉ lĩnh hội huyền pháp, đem ánh mắt tập trung đến bên trong lò luyện đan, lúc này mới phát hiện, loại đó âm thanh là từ giao chỉ thánh nữ thể nội chuyển ra một loại đạo âm. Dường như nàng đang thể nội tiến hành khai thiên phách địa đồng dạng. Ngay tại Lý Chấp tò mò giao chỉ thánh nữ tại tu luyện loại nào thần thông lúc, giao chỉ thánh nữ lại đột nhiên hóa thành nhất đạo thất thải trường hồng, phá tan nắp lò, hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi. Lý Chấp thấy này trên mặt nổi lên một tia kỳ quái nét mặt, trong miệng nói lẩm bẩm, lẽ nào giao chỉ thánh nữ vội vã muốn đi nhà xí? Không phải Lý Chấp phỉ báng giao chỉ thánh nữ, mà là nàng vừa nãy dạng như vậy thật sự rất gấp, dường như là những kia sốt ruột đi nhà xí phun ra chiến sĩ đồng dạng. Lý Chấp trong nháy mắt run rẩy một chút, sau đó liền đem lò đan bên trong ác thủy rửa qua, đồng thời đem lò đan rửa giấy sạch sẽ. Sau đó hắn lại từ địa hỏa trong ao chứa tràn đầy một lò địa hỏa, dùng để tiếp tục ôn dưỡng lò đan, dùng cái này đến để thăng lò đan phẩm chất. Sau đó, Lý Chấp cũng không sốt ruột ra ngoài, mà là tại địa hỏa trong phòng lại ngây người không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, hắn mới chậm rãi đi ra địa hỏa luyện binh thất. Khi hắn theo tòa kia màu đen dưới vách núi sau khi đi ra, cũng không nhìn thấy giao chỉ thánh nữ thân ảnh, ngược lại nhìn thấy một mảnh lóe ra lôi quang mây đen đang cấp tốc hướng phía mặt đất đè xuống, tựa như giống hết ý như là trời sập. Lý Chấp ngay lập tức leo lên hát sơn ngai, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy cách hai ngọn núi lớn hơn 10 dặm ngoại một cái ngọn núi bên trên, giao chỉ thánh nữ tiếp nhận thiên lôi hành kích. Nguyên lai lôi kiếp đến, chẳng trách chạy nhanh như vậy. Lý Chấp nhìn một chút cái hướng kia giao chỉ thánh nữ, sau đó lại nhìn một chút không ngừng tụ lại mà đến lôi vân. Lôi vân diện tích che phủ tích dường như lớn có chút không hợp với lẽ thường. Với lại Lý Chấp tại trong lôi vân nghe được lôi long hống âm thanh, nàng chẳng lẽ muốn độ hóa long kiếp? Lý Chấp âm thầm kinh hãi, không ngờ rằng giao chỉ thánh nữ tu vi thật sự so với hắn nghĩ cao hơn nhiều. Mắt thấy xa xa giao chỉ thánh nữ lâm vào lôi hải trong vòng đây, Lý Chấp nhìn trên đầu gần trong gang tấc mây đen, thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng phải là nghiệm chứng thiên lôi kiếp đoán thể thần công cơ hội tốt nhà. Nhìn một chút giao chỉ thánh nữ bên ấy khi độ kiếp dị tượng, dường như không phải trong truyền thuyết đại long kiếp, cũng không có 9981 cái thái cổ lôi long như thế. Nghĩ đến mượn dùng một ít thiên lôi, nhường nàng lôi kiếp hơi tăng cường mấy phần, nên không có vấn đề gì đi. Sau đó, Lý Chấp đều thi triển huyền pháp tiếp dẫn trong lôi vân tiên lôi hạ xuống. Phích lịch giang giác. Nhất đạo thiên lôi trực tiếp đánh vào Lý Chấp trên đầu, đưa hắn oanh thành tiểu tóc đầu sư tử. Lý Chấp chẳng những không có cảm giác sợ sệt, ngược lại lộ ra kích động thần sắc. Vừa nay hắn không cần bất luận cái gì huyền pháp chống cự thiên lôi, kiểm tra ra thiên lôi uy lực, đối thân thể hắn bèn bèn tạo thành một ít nhỏ xíu hư hao, thuyết minh lôi kiếp cường độ hắn có thể chịu nổi. Trường Thọ mau lui lại, bằng không ngươi lại nhận lôi kiếp không khác biệt công kích. Giao Chỉ thánh nữ dường như còn có dư lực, đang nhìn đến Lý Chấp bị sét đánh sau đó, ngay lập tức mở miệng nhắc nhở. Giao Chỉ tỷ tỷ, ngươi an tâm độ kiếp, không cần phải để ý đến ta. Lý Chấp la lớn. Sau đó, hắn đều đường phố dẫn tới nhiều hơn nữa thiên lôi nhập thể. Mà Giao Chỉ thánh nữ còn muốn nói gì lúc, nàng trải nghiệm lôi kiếp cường độ đột nhiên tăng cường ba thành, xa đơn thuần thiên lôi bắt đầu hóa thành đủ loại lôi đạo dị thú, trực tiếp đem trận này hóa long kiếp cường độ tăng lên tới trong truyền thuyết vạn thú kiếp tầng thứ. Trong chốc lát, xung quanh hơn 10 dặm địa giới đều triệt để biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Các loại lôi thú tại trên lôi hải ống, Giao Chỉ thánh nữ không thể không thi triển toàn lực đến cùng thiên kiếp đối kháng. Mà Lý Chấp tại bị thiên lôi banh kích sau đó, lại không làm bất kỳ đánh trả, chỉ là vận chuyển thiên lôi kiếp đến không ngừng mượn dùng lôi đỉnh chi lực rèn luyện đục thể của hắn. Vừa mới bắt đầu mấy đạo lôi đỉnh, hắn vẹn vẹn dựa vào huyền công có thể triệt để đem những kia lôi đỉnh luyện hóa. Thế nhưng đến Giao Chỉ thánh nữ bắt đầu độ đệ ngũ trọng lôi kiếp sau đó, trên lôi hải thiên lôi cường độ, đơn thuần sử dụng huyền công cũng có chút gánh không được, không cách nào sắp vào thể lôi điện chi lực toàn bộ luyện hóa. Vì không thương tổn và bản nguyên, Lý Chấp đành phải mỗi lần bị lôi kiếp bổ chúng về sau, liền hướng trong miệng rót một miệng lớn sinh mệnh thần tuyển thủy đến bổ sung nhanh chóng tiêu hao tinh khí. Mà xa xa Giao Chỉ thánh nữ là người độ kiếp, thưởng thụ được đãi ngộ tự nhiên không Lý Chấp muốn tốt hơn nhiều. Tại một đám cường đại lôi thú công kích đến, trên người nàng xuất hiện vô số vết thương, chỉ có thể không ngừng nuốt thần tuyển thủy đến bổ sung sinh mệnh tinh khí. Vạn thú kiếp cường độ dường như không hề so trong truyền thuyết đại long kiếp yếu nhược. Giao Chỉ thánh nữ liên tiếp đánh tan mấy chục con lôi thú sau đó, lôi kiếp vẫn không có tản đi dấu hiệu. Nàng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục cùng đám kia lôi đỉnh biến thành lôi thú tiến hành chém giết. Huyết vậy trường không, dung nhan tuyệt thế giờ phút này đã trở nên phá toái. Trên mặt, trên người khắp nơi đều là lóe ra lôi quang vết thương, nhìn lên tới dị thường thế thảm. Nếu như không phải trong tay nàng có đầy đủ thần tuyển thủy bổ sung sinh mệnh tinh khí, chỉ sợ đã sớm bị những kia lôi thú xé nát. Tiên y phá toái, tóc dài lộn xộn, Giao Chỉ thánh nữ vẫn như cũ chật vật cùng những kia lôi thú tiến hành đối kháng. Mà ở kiếp vân khu vực biên giới, Lý Chấp lại chỉ là đơn thuần bị sét đánh. Có lẽ là bởi vì tu vi của hắn vẫn chưa tới có thể độ kiếp tầng thứ, mà đưa tới lôi đỉnh chỉ là đơn thuần lôi điện. Chương 87, lôi kiếp luyện thể 3, chương 87, lôi kiếp luyện thể 3, cứ như vậy, đi qua non nửa ngày, hấp hối Giao Chỉ thánh nữ cuối cùng chịu đựng qua trận này có thể xương sống chết khó nói hóa long kiếp. Sau đó nàng liền trực tiếp phục dụng một khỏa Giao Chỉ thánh địa nhường nàng bảo mệnh dùng thần đan, ngồi ở này tòa đỉnh núi chi thượng, liền bắt đầu khôi phục trở lại. Với lại theo khí tức của nàng trở nên bình ổn, quanh thân đạo vận bắt đầu hiện, dường như tiến nhập đốn ngộ trong. Kỳ thực đây là tu sĩ sau khi độ kiếp bình thường biểu hiện. Vừa nãy những tia lôi thú đeo trên người giữa thiên địa bản nguyên nhất đạo ngân, đối với vừa độ xong kiếp tu sĩ mà nói, là phụ trợ tu hành tuyệt cao tài nguyên. Giữa thiên địa đại đạo dấu vết, ngày bình thường cũng không hiện tại thế gian. Tu sĩ chỉ có tại khi độ kiếp những tia đạo ngân mới biết hiện hóa ra ngoài, nhược độ kiếp tu sĩ trực tiếp dùng thần niệm bắt được chúng nó. Cho nên nói, lôi kiếp đối với mỗi một cái tu sĩ mà nói, không chỉ có là nguy hiểm, hay là một cơ duyên to lớn. Theo Giao Chỉ thánh nữ tiến nhập ngộ đạo chi cảnh, kiếp vân tiêu tán, đứng trên hắc thạch phong Lý Chấp vậy hoàn thành lần đầu tiên lôi đỉnh đoán thể. Bởi vì hắn vẫn chưa tới có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cảnh giới, cho nên không thể tượng Giao Chỉ thánh nữ như thế thông qua cảm ngộ trong lôi kiếp đủ loại đạo ngân đến củng cố tu vi. Lại phục dụng một ít thần tuyển thủy về sau, thân thể hắn đều hoàn toàn khôi phục. Trải qua một hồi lôi kiếp tẩy lễ, nhục thân sắc thực trở nên cường đại một chút, nhưng mà thiên lôi kiếp một ít thiếu hụt cũng tại trong lúc đó bạo lộ ra. Cần liên tục không ngừng bổ sung sinh mệnh tinh khí, mới có thể không bị lôi đỉnh thương tới bản nguyên, chỗ thiếu hụt này hay là rất nghiêm trọng. Lỡ như trong tay hắn không thể bổ sung sinh mệnh tinh khí thần tuyển thủy, chẳng phải là muốn tiêu hao sinh mệnh bản nguyên đến bảo đảm nhục thân cường hóa thành công. Đó cũng không phải Lý Chấp mong muốn hiệu quả. Tại dự đoán của hắn chung, hẳn là tại xa chuyển huyền công lúc, có thể trực tiếp sắp vào thể lôi đỉnh luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh tinh khí trực tiếp bổ sung đến nhục thân tiêu hao trong. Liên phảng phất đem lôi đỉnh chi lực luyện hóa thành rồi tràn đầy tạo hóa lực lượng lôi kiếp dịch đồng dạng. Đều loại hiệu quả này mà nói, thiên lôi kiếp vẫn tồn tại rất lớn thiếu hụt, không đạt được hắn hiệu quả dự chủ. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một loại pháp môn khai sáng cùng hoàn thiện, đều không phải là một sớm một chiều có thể thành công. Cần không ngừng đi lĩnh ngộ, không ngừng đi tham khảo cái khác công pháp luyện thể ưu thế, mới có thể đứng ở trên vai người khổng lồ, sáng tạo ra một môn thật sự thuộc về chính hắn công pháp gen thể. Có thể thương lượng với Giao Chỉ thánh nữ một chút, có thể hay không để cho hắn đi Giao Chỉ thánh địa tàng kinh các nhìn xem mấy ngày thư, phong phú một chút công pháp của hắn co. Từ xa nhìn lại, Giao Chỉ thánh nữ quanh thân đạo vận tràn ngập, dường như trong thời gian ngắn có phải không sẽ tỉnh lại. Lý Chấp liền định bốn phía đi dạo. Giao Chỉ trốn cũng hoàn toàn hoang lương, nên không có đồ vật gì có thể quấy rầy đến nàng, không cần đến hắn chuyên môn canh giữ ở Giao Chỉ thánh nữ bên cạnh cho hộ pháp. Có thể Giao Chỉ trốn cũ trong vẫn tồn tại cùng loại địa hỏa luyện binh thất dạng này chuyển không đi vùng chức năng. Trải qua nhiều năm thanh nén, có thể lại lần nữa dựng dục ra thiên tài địa bảo cũng có nói. dường như địa hỏa luyện binh trong phòng con kia hỏa quạ, toàn thân là bảo. Còn có khối kia trải qua hơn vạn năm địa hỏa thiêu đốt cuối cùng bị tế luyện đến thông linh chu tức thần thạch. Với lại thánh địa không rơi không bảo nơi. Giao chỉ thánh địa tất nhiên lựa chọn tại phiến khu vực này trong khai tông lập phái, nghĩ đến ra tòa kia trung ương tiên hồ bên ngoài, nhất định còn có cái khác chỗ đặc thù, tối thiểu dưới mặt đất linh mạch muốn là thượng đẳng nhất tồn tại. Nói không chừng còn có chân chính cực phẩm long mạch tại giao chỉ trốn cũ phía dưới mặt đất chiếm cứ. Có lẽ có thể đào ra một ít cực phẩm thần long nguyên. Nghĩ đến đây, Lý Chấp đều hai mắt tỏa ánh sáng. Giao chỉ thánh địa năm đó không có đem phiến đại địa này trực tiếp bóc ra, thuyết minh phía dưới mặt đất thứ gì đó các nàng cũng không có đi động. Có thể thật sự sẽ có đồ tốt. Tiếp lấy Lý Chấp liền trực tiếp lấy ra Lạc Dương Súc, dự định đối giao chỉ trốn cũ tiến hành một lần kỹ càng khai quật khảo cổ. Thế nhưng không đợi hắn theo hát sơn trên sườn núi tiếp theo, lại đột nhiên cảm giác được một cô âm phong thổi qua, nhường hắn giật mình một cái. Ngẩng đầu nhìn một phía, Lý Chấp lúc này mới phát hiện, thấp bé tiếp vân mặc dù tản đi, thế nhưng thiên thượng mây đen lại vẫn tồn tại như cũ. Với lại, những tia trong mây đen mặc dù không có lôi quang lấp lánh, thế nhưng lại cho người ta một loại rất cảm giác bị đè nén, dường như còn có một tia âm u khủng bố. Lý Chấp lúc này nhíu mày, sau đó trực tiếp cầm Lạc Dương Súc đều bay đến kia phiến trong mây đen. Hắn muốn nhìn một chút, trong mây đen có đồ vật gì, thế mà nhường hắn cảm giác được một cô âm u khủng bố. Thế nhưng vừa tiến vào trong mây đen, Lý Chấp liền phát hiện chuyện xấu. Kia phiến trong mây đen lại có vô số lệ quỷ đang lẩn vãng, bạch y tung bay, tóc dài che mặt, quỷ khí âm trầm, rất là đáng sợ. Dường như Lý Chấp xuất hiện, nhường những kia lệ quỷ người thấy khí tức người sống, sau đó những kia áo trắng lệ quỷ liền toàn bộ đều hướng phía hắn đánh tới. Lý Chấp thấy thế, lúc này hô lên đạo hiệu, vô lượng tiên tôn, rên rỉ như sấm, tựa như hóa thành chí dương lôi đỉnh, trực tiếp đánh trúng những kia áo trắng lệ quỷ. Một hồi đau khổ quỷ khóc sói gào sau đó, những kia lệ quỷ giống như bị chọc giận bình thường, che mặt tóc dài trong nháy mắt oanh tạc, lộ ra từng trường trắng bệnh tinh xảo mặt quỷ. Những kia lệ quỷ khuôn mặt mặc dù tinh xảo, lại cho người ta một loại mặt xanh nhanh vàng khủng bố cảm giác, điều này độ tương phản càng là hơn làm cho người hãi đến sợ. Lý Chấp lại không chút nào lo lắng, tiếp tục hô, vô lượng tiên tôn. Tại đạo gia thiên âm tẩy lệ dưới, những kia lệ quỷ từng cái dường như là bơm hơi quá mức khinh khí cầu bình thường, sôi nổi nổ tung. Đây là Lý Chấp đi theo đạo nhất thánh địa thiếu nữ kia đạo sĩ Ngọc Thần tiểu đạo cô học được khắc chế âm hồn lệ quỷ pháp môn. Sử dụng, quả nhiên có đạo gia cao nhân phong phạm. Những kia lệ quỷ hoành tạc sau đó, Lý Chấp cũng không có như vậy bỏ qua, mà là khoanh chân ngồi ở kia đám mây đen chi thượng, bắt đầu miệng tụng hậu thổ vãng sinh kinh, bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ. Tiếng tụng kinh không ngừng tại trong mây đen truyền bá, như có vô số chịu đựng tra tấn lệ quỷ đạt được giải thoát đồng dạng. Trong mây đen âm trầm chi khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, kia đám mây đen vậy dần dần trở nên thành rồi một đám mây trắng, dường như có từng điểm linh quang tại trong đám mây trắng hiện hiện, sau đó lóe lên đều biến mất không thấy gì nữa. Đang tụng kinh, Lý Chấp đột nhiên cảm nhận được một cỗ làm cho người cảm giác thoải mái khí tức hội tụ đến trong cơ thể của hắn, giống như bị công đức gia thân đồng dạng. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, Lý Chấp cả người cũng tản ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, nhìn lên tới cực kỳ thần thánh, giống như đắc đạo tiên đồng đang siêu độ thế nhân đồng dạng. Làm mây đen tan hết, mây trắng theo gió bay đi, Lý Chấp mới đình chỉ tụng kinh, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa tựa hồ cũng lại lần nữa trở nên trong sáng. Thế nhưng thần sắc của hắn lại cũng không thoải mái. Giao chỉ trốn cũ quả nhiên có gì đó quái lạ. Dưới ban ngày ban mặt, lôi kiếp qua đi trong mây đen, thế mà xuất hiện lệ quỷ hoành hành cảnh tượng, năm đó giao chỉ cả giáo di chuyển, chỉ sợ không mẹn mẹn là vì tiên chỉ trong xuất hiện biến cố, có thể giao chỉ thánh địa chỗ phương thiên địa này cũng xuất hiện vấn đề, nhìn tới nơi đây cũng không phải là ở lâu chỗ. Đứng ở trên không quan sát âm u đầy tử khí mặt đất, Lý Chấp trong lòng không ngừng cân nhắc giao chỉ trốn cũ vấn đề. Thật có lỗi, hôm nay đã hơi chậm rồi. Phần 2 tối nay đoán chừng không tả được. Mọi người ngủ ngon. Chương 88, giao chỉ di khắc, 1, chương 88, giao chỉ di khắc, 1, bầu trời xanh như vẽ, mấy đám mây trắng tô điểm trong đó. Kim dương nô lên cao, tường vân đoá đoá. Lý Chấp đứng ở cầu vồng chi thượng, quanh thân mơ hồ tỏa ra kim sắc thần quang, cực kỳ giống Lâm Phàm tiên đồng. Từ đạo bào màu xanh phiêu giật thoải mái, trong tay phất trần càng là hơn tản ra trừ tà tránh hung đạo khí bừng sáng. Vẻ mặt nghiêm túc, vì hắn tấm kia thanh tú khuôn mặt tăng thêm mấy phần từ bi tâm ý, quanh thân kim quang chói mắt, dường như công đức tường vân hộ thể, càng đem hắn sấn thác như rất giống tiên. Âm u đầy tử khí giao trì chốn cũ, trong mắt hắn trở nên không còn bình thường, tại sinh linh chi nhãn quan sát, khắp nơi đều là tử khí, còn sót lại một ít tức giận cũng tại từng điểm bị tử khí làm hao mòn. Có thể vạn năm sau đó, giao chỉ trốn cũ ngay cả cuối cùng những kia thảm thực vật đều sẽ biến mất, thật sự biến thành một chỗ không hề sức sống tuyệt địa. Ngoài ngàn mét, trên đỉnh núi, tại một phiến đất hoang vu trồng, quanh thân tản ra nhẹ nhàng khí tức giao chỉ thành nữ, như hoa sen mới nở một loại tươi non. Một cỗ sinh cơ bừng bừng theo trong cơ thể nàng bắn ra, cùng đạo vận kết hợp sau đó, đưa nàng sấn thác đặc biệt thần thánh. Tại trong lôi kiếp tổn hại pháp thể đang nhanh chóng khôi phục. Phá toái tiên ý cũng tại một cỗ pháp lực chữa trị hạ khôi phục như lúc ban đầu. Một tầng thần bí linh vụ lần nữa đưa nàng kia gần như hoàn mỹ thân thể bao phủ trong đó, làm cho không người nào có thể xem thấu nàng chân dung. Dù là tại Lý Chấp pháp nhãn phía dưới, vậy vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được một cái tản ra sinh cơ bừng bừng hoàn mỹ hình dáng. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, giao chỉ thánh nữ quanh thân đạo vận cấp tốc thu lại, theo nội đạo trung tỉnh lại. Bước liên tục đập nhẹ, trong hư không lưu lại đóa đóa bạch liên, giao chỉ thánh nữ tiên tư mở mịt đi tới Lý Chấp bên cạnh. Trường thọ đạo trưởng, lần này giao chỉ có thể được này tạo hóa, đa tạ đạo trưởng ban bảo vật. Giao chỉ thánh nữ nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt, không còn có trước đây loại đó nhìn xem trẻ con thần sắc. Lần này thoát thai hoang cốt, nhưng nàng ý thức được Lý Chấp mặc dù thoạt nhìn là cái trẻ con, nhưng mà số tuổi thật sự nhưng không thấy được chỉ có 6-7 tuổi, mà là một loại thiên sinh cường đại, sinh trưởng tốc độ xa so với phàm nhân chậm rãi trạng thái. Hai người biết nhau đến nay đã có hơn 2 năm thời gian, có thể Lý Chấp nhìn lên tới vẫn như cũ như là 6-7 tuổi hài đồng bình thường, không có một chút lớn lên dấu hiệu. Này vô cùng không bình thường. Nếu như Lý Chấp đạo hạnh cao thâm khó dò, duy trì tại một đứa bé bộ dáng, cái kia còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng Lý Chấp rõ ràng đạp vào con đường tu hành không đến bao lâu, tu vi vẹn vẹn là đạo cung bí cảnh, lại sinh trưởng chậm rãi như vậy, chỉ có một loại tình huống có thể giải thích. Đó chính là hắn bản nguyên rất hùng hậu, người khác vì 5 năm làm đơn vị trưởng thành, mà hắn lại vì 10 năm thậm chí 100 năm làm đơn vị đang trưởng thành. Tại giao chỉ thánh địa, đối với loại sinh linh này từng có miêu tả, đem gọi chung là trưởng sinh trùng. Dùng để hình dung một ít sinh trưởng tốc độ chậm chạp, không cần tu hành tuổi thọ đây những sinh linh khác muốn kéo dài sinh linh. Thánh nữ không cần khách khí, đây là ta cùng giao chỉ giao dịch. Lý Chấp hai mắt thanh tịnh, thần sắc lạnh nhạt, sau đó đem một phần khác thất thải phượng hoàng huyết giao cho giao chỉ thánh nữ. Giao chỉ thánh nữ nhận lấy hoàng huyết sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, đạo trưởng thể phách cực mạnh, chỉ sợ một giọt thánh linh huyết không đủ để cho đạo trưởng hoàn thành thoát thai hoàn cốt, còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Lý Chấp nói ra, không sao cả, ta có thánh dược phụ trợ, thánh linh huyết chỉ là một cái tiếp nổ. Dùng thánh linh huyết tiến hành thoát thai hoàn cốt, Lý Chấp dự định tiếp tục dùng huyết tắm phương thức đem thánh linh huyết tiến hành nấu luyện sau đó tiến hành thuế biến. Dường như lúc trước dùng thanh đế huyết thuế biến đồng dạng. Chẳng qua, phụ trợ dược liệu theo bình thường linh dược đổi thành thánh dược, rốt cuộc hắn thực lực hôm nay đã không thể so sánh nổi. Sau đó, Lý Chấp liền nói, uy giao trốn cũ quỷ dị nặng nghề, chúng ta hay là sớm chút tìm thấy Tây Hoàng gì khác, sớm ngày rời khỏi đi. Giao chỉ thánh nữ đột nhiên cảm giác Lý Chấp thay đổi tốt lạ lắm, dường như không còn là cái đó hoạt bát đáng yêu tiểu đạo sĩ. Nhìn chung quanh bầu trời, giao chỉ thánh nữ lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày không thấy, Lý Chấp trên người lại có công đức kim quang. Giao chỉ thánh nữ có thể kết luận, lúc trước tại nàng khi độ kiếp, Lý Chấp trên người tuyệt đối không có công đức khí tức. Lý Chấp nói ra, lúc trước trong mây đen có chút âm hồn không tản đi hết, bây giờ đã bị bần đạo siêu độ. Giao chỉ thánh nữ thần sắc khẽ biến, nhìn thoáng qua phía dưới vô tận sông núi, thấp giọng nói, quả nhiên vẫn là xuất hiện à. Chuyến này đi vào giao chỉ trốn cũ cảm ngộ Tây Hoàng gì khác, giao chỉ vương mẫu cùng thánh địa thái thượng trưởng lão đã liên tục đã báo cho nàng, trốn cũ trong có điểm xấu thứ gì đó, nhưng nàng cần phải cẩn thận, gặp được sau đó, tận lực rời xa, không muốn cùng những kia quỷ dị thứ gì đó dây dưa. Lại chưa từng kinh, vừa nãy khi độ kiếp trí dương tiên lôi đều không có đem bốn phía quỷ dị đánh tan, vừa nãy nếu như không có Lý Chấp vì nàng hộ pháp, giao chỉ thánh nữ cũng không dám tưởng tượng, tại nàng ngộ đạo thời khắc mấu chốt bị những kia quỷ dị quấy rầy sau đó, sẽ sinh ra loại nào hậu quả. Với lại Lý Chấp lại có năng lực siêu độ những kia vong linh, nhường giao chỉ thánh nữ ở trong lòng đối Lý Chấp đánh giá lại tăng lên mấy phần. Giao chỉ thánh nữ trong mắt lóe lên một tia may mắn, sau đó vẻ mặt nhu hòa nói với Lý Chấp, "Trường thọ, vừa nay đa tạ ngươi làm hộ pháp cho ta." Cảm nhận được giao chỉ thánh nữ tâm trạng biến hóa, Lý Chấp trên mặt nghiêm túc thần sắc ngay lập tức biến mất, thay vào đó là dễ dàng cùng tò mò, nói ra, "Giao chỉ tỷ tỷ, chúng ta hiện tại liền đi tìm Tây Hoàng gì khác đi, hay là sớm chút đem sự việc xong xuôi, sớm chút rời đi nơi này. Ta lo lắng chúng ta ở chỗ này thời gian càng lâu, mà đưa tới thứ gì đó vượt quỷ dị." Giao chỉ thánh nữ khẽ gật đầu, sau đó ngay ở phía trước dẫn đường. Hai người ngự không phi hành, hướng phía một mảnh không có một ngọn cỏ địa phương bay đi, chỗ nào núi đá san sát, vách núi treo leo đông đảo. Tuyệt bích càng là hơn như lao gọt búa bổ, thẳng từ trên xuống dưới, vách núi cao ngất, tựa như từng khối tự nhiên bia đá tựa như. Núi đá kéo dài, thạch lâm khắp nơi trên đất, như ngọa hổ, như thanh duẩn, như tiên địa, tư thế khác nhau, có thể xưng kỳ cảnh. Đứng ở đó phiến thạch lâm vùng trời, giao chỉ thánh nữ là Lý Chấp giới thiệu nói, nơi đây chính là ta giao chỉ tiền bối lưu lại di khắp địa phương, cũng là năm đó hoàng mẫu khai sáng Tây Hoàng Kinh địa phương. Không chỉ có ghi chép giao chỉ đại sự đồ khắc, còn có không ít công pháp chiêu thức đồ khắc. Trường thọ, nếu như ngươi thích, cũng được, đi xem. Sau đó, hai người đều theo đám mây rơi xuống, bước vào thạch lâm sau đó, Lý Chấp mới phát hiện nơi đây bất phàm, tựa hồ là bị người vì đại thần thông tạo hình mà thành đồng dạng, một núi nhất cảnh giới, một thạch một cảnh sắc, tựa như mỗi cái ngọn núi cũng tích chứa vô tận đạo vận. Nhưng cẩn thận cảm giác, những kia đạo vận lại biến mất không thấy gì nữa, dường như trải nghiệm năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, đem những kia đạo vận gột rửa sạch sẽ. Không ít trên vách đá dựng đứng, có lưu tinh mỹ đồ khắc, mặc dù hầu hết đã không rõ ràng. Thế nhưng quan sát kỹ, lờ mờ có thể phân biệt ra được đồ khắc biểu đạt sự kiện. Những kia đồ khắc cũng không phải nhân công dùng cái đục từng chút điêu khắc lên, càng giống là năm đó đại năng dùng pháp lực trực tiếp làm lúc chỗ xảy ra sự kiện thông qua đồ khắc thủ đoạn lạc ấn tại trên thạch bích, vì cúng hậu nhân chiếm ngưỡng. Giao chỉ thánh nữ chỉ vào một bộ hai người đối lập đồ khắc, là Lý Chấp giới thiệu nói, bản vẽ này là lúc ấy vương mẫu cùng thái cổ sinh vật đối lập cảnh tượng. Cuối cùng cái đó thái cổ sinh vật bị vương mẫu đánh lui, bảo vệ giao chỉ truyền thừa. Đó là một cái cao 2 mét nam tử, sau lưng mọc lên 4 cặp cánh thần, anh tư vĩ đại, dưới vai còn có 8 đầu cánh tay, từng chiếc như rồng, tráng kiện hữu lực, tại mi tâm của hắn sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, vẹn vẹn là đồ khác, liền để Lý Chấp cảm nhận được sự cường đại của hắn. Mà ở cái đó thái cổ sinh vật đối diện thì là một cái ung dung hoa quý mỹ phụ nhân, như uy nghi thiên hạ nữ vương, ý vị phi phàm, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Tiếp lấy giao chỉ thánh nữ lại là Lý Chấp giới thiệu giao chỉ mở tiệc chiêu đãi tuyệt thế yêu vương, cùng nhân tộc cường giả luận đạo và đồ khắc. Chủng loại rất phong phú, dường như mỗi một phúc đồ cũng đại biểu một kiện từng tại giao chỉ phát sinh qua sự kiện lớn. Làm hai người vòng qua kia phiến ghi chép giao chỉ chuyện xưa thạch lâm sau đó, liền đi tới ghi chép công pháp chiêu thức khu vực. Giao Chỉ Thánh Nữ chỉ vào một khối tương tự ngọa hổ tảng đá xanh, nói ra, khối kia trên tảng đá là ấn nhất thức cường đại ấn pháp, bao sơn ấn. Mặc dù đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đi lĩnh ngộ một chút, nói không chừng có thể đem bão sơn ấn bù đắp, lại xuất hiện nó huy hoàng. Chương 88, Giao Chỉ Di Khắc 2, chương 88, Giao Chỉ Di Khắc 2, Giao Chỉ Thánh Nữ đúng lúc này lại chỉ hướng cái khắc có đồ khắc núi đá nói ra, tại đây phiến thạch lâm trùng, ghi chép rất nhiều tại Bắc vực lưu truyền rộng rãi cường đại nguyên pháp. Đã từng là ta Giao Chỉ đệ tử lĩnh hội hộ đạo thần thông địa phương. Mặc dù phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà có chút huyền pháp hay là phi thường cường đại, cho dù là tàn chiêu vậy uy lực bất phàm. Thậm chí có chút huyền pháp tại ngoại giới đã thất truyền. Lý Chấp nhìn những chiêu thức kia đồ khắc, nói ra, Giao Chỉ tỷ tỷ, ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi Giao Chỉ công pháp tất cả đều học được. Giao Chỉ Thánh Nữ mỉm cười nói, ngươi mặc dù đi học, những thứ này huyền pháp dường như đều là ta Giao Chỉ tiền bối từ bên ngoài siêu tập mà đến chiêu thức, cũng không độc thuộc về ta Giao Chỉ thánh địa. Lý Chấp gật đầu, thầm nghĩ lúc này mới bình thường. Là một cái truyền thừa mười mấy vạn năm thánh địa, nếu như chỉ có công pháp của mình chiêu thức, vậy liền quá không bình thường. Chỉ sợ Giao Chỉ nắm giữ Đế Kinh cũng không chỉ Tây Hoàng Kinh một bộ. Sau đó, Lý Chấp liền nói, Giao Chỉ tỷ tỷ, vậy ta trước tiên ở nơi này tu hành một quãng thời gian, sẽ không quấy rầy ngươi đi cảm ngộ Tây Hoàng Di Khắc lại. Giao Chỉ Thánh Nữ gật đầu nói, vậy chúng ta đều tách ra hành động đi. Tây Hoàng Di Khắc, đây chính là có thể cảm ngộ ra Tây Hoàng mẫu lưu lại Tây Hoàng Kinh. Giao Chỉ Thánh Nữ còn chưa có tư cách nhường Lý Chấp vậy theo nàng cùng đi cảm ngộ Tây Hoàng Kinh. Hai người sau khi tách ra, Giao Chỉ Thánh Nữ đều đi đến những kia bị Giao Chỉ đám tiền bối tiêu chú hư hư thực thực là Tây Hoàng lưu lại đồ khắc núi đá chỗ. Mà Lý Chấp thì bắt đầu ở thời khắc ghi chép đông đảo chiêu thức thạch lâm trung chuyển du. Thô sơ giản lược đi vòng vo một vòng, Lý Chấp liền phát hiện rất nhiều thần thông di khắc, đại bộ phận đều là danh truyền Bắc vực các loại cường đại huyền pháp. Bão sơn ấn mẹn mẹn là một loại trong đó, còn có cùng loại đại lực như ma quyền, chân võ chiến thể, ngự kiếm thuật và đông đảo huyền pháp. Chỉ là những thứ này huyền pháp cũng có một cái điểm đặc trưng chung chính là tàn khuyết không đầy đủ. Lý Chấp cũng không có hứng thú đưa chúng nó một bộ đủ ý nghĩa, mẹn mẹn là đem những kia tàn chiêu ghi tạc trong lòng, xem như khai thác tầm mắt đồ vật. Hắn bây giờ không hề thiếu đối địch thủ đoạn, không cần thiết lãng phí thời gian đi học tập những kia không chọn vẹn công kích loại huyền pháp. Quên đi còn lại, Lý Chấp cuối cùng tại một chỗ trên vách đá treo leo phát hiện hơn trăm bức ăn khớp đồ khắc. Tại cẩn thận sau khi xem xong, Lý Chấp liền phát hiện cùng tại địa hỏa luyện binh bên ngoài đường tắt trên vách đá nhìn thấy đồ khắc cùng loại, lại là một loại thôi diễn cửu bí quá trình. Chẳng qua, ở chỗ này lưu lại đồ khắc tiền bối, cũng không phải là thôi diễn binh tự bí, mà là tại thôi diễn đấu tự bí, đấu chiến thánh pháp. Mong muốn dựa vào đông đảo bình thường chiêu thức, tiến hành sắp xếp tổ hợp về sau, thôi diễn ra có thể hóa thành các loại thủ đoạn công kích chiêu thức. Đây là một loại sáng tạo pháp quá trình, Lý Chấp đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, đều dừng bước lại, xếp bằng ở những kia đồ khắc trước cảm ngộ Giao Chỉ tiên hiền tài tình. Tiểu này thông qua đối bình thường chiêu thức tiến hành sắp xếp tổ hợp, sau đó thăng hoa chiêu thức, từ đó thôi diễn ra đấu chiến thánh pháp quá trình. Không thể không nói, đây là một cái có thể thông hướng con đường thành công kính. Chẳng qua, Giao Chỉ tiên hiền bố cục vẫn là quá nhỏ, thu thập bình thường chiêu thức hay là quá ít. Theo Lý Chấp, tối thiểu muốn thu thập hơn vạn chủng bình thường huyền pháp chiêu thức, sau đó thông qua đối bình thường chiêu thức tiến hành quy nạp tổng kết, tinh luyện thăng hoa, cuối cùng không ngừng tiến hành áp xúc, mãi đến khi vạn chiêu trở thành một chiêu, mới xem như đi thông thôi diễn đấu chiến thánh pháp bước đầu tiên. Sau đó, lại tiến hành lịch hướng làm việc, vì một chiêu kia làm căn cơ, căn cứ các loại đại đạo pháp tắc đến thôi diễn bước phát triển mới vạn chiêu. Sau đó lại lặp lại bước đầu tiên vạn chiêu quý nhất động tác. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng tiến hành suy diễn. Tại loại này do phồn hóa giản, do đơn giản hóa phồn trong quá trình, nhất định có thể nắm giữ đấu chiến thánh pháp đại đạo chân ý, dù là cuối cùng thôi diễn ra bí thuật không phải đấu chiến thánh pháp, cũng sẽ không đây đấu chiến thánh pháp yếu nhược bao nhiêu. Nếu như tài tình đầy đủ, siêu việt đấu chiến thánh pháp vậy không phải là không được. Tại học tập Giao Chỉ tiền bối diễn hóa quá trình sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp nắm giữ đồ khắc lên những chiêu thức kia. Sau đó, Lý Chấp cảm giác hắn lý giải, bắt đầu suy diễn thuộc về hắn đấu chiến thánh pháp. Trước đây theo cái khác đồ khắc lên học được tản chiêu cũng bị Lý Chấp đặt vào suy diễn quá trình trong. Còn có hắn trước đây học qua các loại tiểu huyền pháp cũng đều bị gia nhập trong đó. Thậm chí hắn đem Trảm Long kiếm pháp chiêu thức vậy gia nhập trong đó. Theo Lý Chấp thôi diễn, một quả hữu hình tiên thụ xuất hiện tại sau lưng hắn. Vô tận đạo vận bị tiên thụ từ thiên địa gián tiếp dẫn mà đến, đó là năm đó Giao Chỉ tiền bối tại lưu lại những hình này khắc lúc lưu lại thần thông đạo vận. Bây giờ mặc dù đã tiêu tán không rõ ràng, nhưng mà tại tiên thụ tiếp dẫn dưới, chúng nó tất cả đều rõ ràng tái hiện năm đó thần vận. Có những kia đạo vận phụ trợ, Lý Chấp thôi diễn tốc độ trở nên nhanh chóng. Đem tất cả bình thường chiêu thức hòa làm một thể sau đó, lại căn cứ Lý Chấp tự thân lý giải, từ đầu thôi diễn những chiêu thức kia. Trải qua một vòng thôi diễn sau đó, những kia bình thường uy lực của chiêu thức rồi sẽ mạnh lên một phần. Lòng vòng như vậy vãng phục 9 lần sau đó, Lý Chấp cảm giác đầu của mình mơ hồ có chút làm đau, hiểu rõ đã đạt tới cực hạn của hắn, đều ngừng tiếp tục thôi diễn. Tại loại này lặp đi lặp lại do phồn đến giản, lại từ giản đến phồn suy diễn sau đó, bình thường chiêu thức cũng biến thành không tầm thường lên, dường như có không hiểu vĩ lực đồng dạng. Tựa như mỗi một lần giản phồn biến hóa sau đó, tầm thường chiêu thức bên trong sơ hở cùng lỗ thủng đều sẽ bị đền bù. Cuối cùng, Lý Chấp theo những kia phúc đồ khắc trùng, đạt được một quyền, một trường, một chỉ, một chân, một truy, một kích, một ấn, bảy thức chiêu pháp. Mặc dù bất thành hệ thống, nhưng mà uy lực cũng vô cùng to lớn. Quyền chính là đại lực thần quyền, có thể đem một người lực quyền trực tiếp phóng đại 5 đến 8 lần. Trường chính là phiên thiên thần trường đánh ra, tựa như có thể đem trời đều lật qua bình thường, phạm vi bao trùm và rộng. Chỉ chính là đoạn mệnh thần chỉ, một chỉ qua đời, hai ngón tay mất hồn, ba ngón toi mạng. Chân, chính là đạp thiên thần chân, một chân đá ra, giống như thiên trụ sụp đổ, vừa nhanh vừa mạnh, tương mãnh vô song. Chú ý, chính là hoanh thiên thần truy, là một loại sử dụng hạng nặng binh khí chiêu thức. Kích, chính là phá giới thần kích, đồng dạng là sử dụng binh khí chiêu pháp, hình như có phá giới lực lượng. Ấn, chính là sơn hà đại ấn, thuần túy vì lực, lấy thế để người chiêu thức, bằng vào pháp lực mạnh mẽ vậy áp chế tất cả pháp lực so với chính mình thấp đối thủ. Đồng dạng là lý chấp thích nhất, một chiêu pháp thuật. Vì trong cơ thể hắn pháp lực tổng lượng đều vượt xa cùng giai tu sĩ, vì lực áp người là của hắn trò sở trường. Mà sơn hà đại ấn lại có thể đem tiểu này áp chế hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Làm lý chấp thông qua mấy trăm phút đồ khắc ngộ ra này bảy thức tán thủ sau đó, trong nháy mắt cảm giác lực chiến đấu của mình tối thiểu tăng cường gấp đôi trở lên, thủ đoạn đối địch cũng biến thành nhiều mặt. Lấy ra một khối thần nguyên đến khôi phục vừa nãy ngộ đạo lúc tiêu hao tinh khí. Rất nhanh, lý chấp tinh khí thần đều khôi phục được dồi dào trình độ. Sau đó, hắn lại tại kia phiến thạch lầm trung chuyển du hai vòng, xác nhận không có gì bỏ sót sau đó, hắn đều tiến đến tìm kiếm giao chỉ thánh nữ. Ngộ ra kia bảy thức tán thủ đã hao phí hắn thời gian nửa tháng. Nghĩ đến giao chỉ thánh nữ nên đem Tây Hoàng Di khắc thể ngộ hoàn tất. Thế nhưng khi hắn tìm thấy giao chỉ thánh nữ thời điểm, nàng chính đối một khối khắc lấy sóng nước cầu vòm đảo nhỏ cùng loại trẻ con vẽ xấu đường cong thời khắc mà người. Lý chấp thấy thế, hỏi: Giao chỉ tỷ tỷ, ngài lĩnh ngộ hết à? Chúng ta có phải hay không nên rời đi? Giao chỉ thánh nữ ánh mắt bên trong lóe ra vài tia mệt mỏi, trực tiếp lắc đầu nói ra: Ta cũng không có lĩnh ngộ ra Tây Hoàng Di khắc. Lý chấp nhìn tảng đá tựa như tiện tay vẽ xấu giản bút họa, hỏi: Lẽ nào là cái này Tây Hoàng Di khắc? Giao chỉ thánh nữ nói ra: Đây là hoàng mẫu lưu lại luân hải bí cảnh Di khắc. Nhưng ta đã tại này lĩnh ngộ nửa tháng thời gian lại chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ trong đó đại đạo chân ý. Vậy chớ trách giao chỉ thánh nữ mệt mỏi, thật sự là đối mặt Di khắc lại không cách nào lĩnh ngộ, thật sự là thái đả kích nàng tính tích cực. Thậm chí nhường nàng một lần bắt đầu hoài nghi từ bản thân có phải thích hợp tu hành. Mong muốn lĩnh ngộ Tây Hoàng Di khắc, trong giao chỉ thánh địa có hai cái điều kiện, một là có kinh dẫn, hai là tư chất siêu phàm ngộ tính đầy đủ. Thế nhưng giao chỉ thánh nữ có kinh dẫn, nhưng như cũng không cách nào phát động Tây Hoàng mẫu lưu lại Di khắc, đủ để chứng minh cùng giao chỉ thánh địa những kia lĩnh ngộ ra Di khắc trong đại đạo chân ý các tiền bối so sánh, tư chất của nàng có chút bình thường. Lý chấp hơi suy tư sau một lát, liền hiểu nguyên do. Trước đây Diệp Phàm có thể lĩnh ngộ Tây Hoàng Di khắc bên trong đạo cung bí cảnh đại đạo chân ý, trừ ra có đạo cung bí cảnh kinh dẫn bên ngoài, còn có hạt bồ đề tăng lên ngộ tính của hắn, mới lĩnh ngộ thành công.